phế nhân. Nếu như nói vạn năm khó gặp Minh Quỷ Đế thể đều là phế vật, ta thật không biết còn có cái gì thể chất có thể gọi làm tốt.
Cái gì? Minh Quỷ Đế thể? Đông Phương Lưu Tô hai mắt đột nhiên trợn to, tràn đầy thật không thể tin. Nàng coi là Đường Huyền là tự an ủi mình, lúc này lắc đầu nói, tiền bối, ngươi đừng nói giỡn, phụ thân ta đi tìm thần cấp đan sư cho ta xem qua, là không có thuốc chữa bại huyết chứng.
Bại huyết chứng?
Ha ha ha.
Lang băm.
Đường Huyền trực tiếp đáp lại cười lạnh. Đông Phương Lưu Tô nhướng mày.
Tiền bối, tuy nhiên thực lực ngươi kinh người, thế nhưng vị đan sư chính là gia phụ hảo hữu, đức cao vọng trọng, còn xin ngươi tôn trọng.
Đường Huyền mỉm cười. Tôn trọng là bản sự của mình thắng tới, đáng tiếc ở trên người hắn, ta không nhìn thấy chút nào bản sự.
Tiền bối ngươi.
Đông Phương Lưu Tô không khỏi có chút tức giận, khuôn mặt cũng theo đó âm trầm xuống.
Không tin sao?
Vậy quên đi. Bất quá dựa theo tình huống của ngươi đến xem, Minh Quỷ huyết mạch đã bắt đầu dần dần khô cạn, đợi đến triệt để trôi qua, ngươi đem triệt để mất đi cái này cái thể chất.
A,
cái này. Đông Phương Lưu Tô lòng kiên định, sinh ra một tia dao động. Nếu quả thật như Đường Huyền nói, nàng đợi tại trắng mất không một phần to lớn cơ duyên. Liên tưởng đến hiện tại Thần U Tông bấp bênh, chính mình lại bất lực giữ vững phụ thân phần cơ nghiệp này, còn không bằng đụng một cái. Cho dù chết, cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Lưu Tô trực tiếp nhảy dựng lên, quỳ gối Đường Huyền trước mặt.
Tiền bối,
cầu ngươi mau cứu ta.
Đường Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đông Phương Lưu Tô.
Làm sao?
Ngươi không là không tin ta sao?
Đông Phương Lưu Tô đỏ bừng cả khuôn mặt.
Nhưng vì Thần U Tông, nàng cũng không thèm đếm xỉa.
Mới vừa rồi là Lưu Tô vô lễ, chỉ cầu tiền bối cứu ta, ta nguyện ý nỗ lực.
Nỗ lực hết thảy.
Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Đông Phương Lưu Tô thanh âm đã giống như con muỗi hử.
Nàng thừa nhận nàng có đánh cược thành phần.
Vạn nhất Đường Huyền là một cái siêu cấp sát lang, chẳng phải là đưa dê nhập lang khẩu sao? Có thể nàng lại có cái gì lựa chọn nào khác đâu?
Thua cuộc, thân thể không có, tông môn không có, mệnh cũng mất.
Cứ thắng, coi như đã mất đi thân thể, có thể mạng của mình cùng tông môn đều cứu về rồi.
Không lỗ.
Lại nói, Đường Huyền đẹp trai như vậy, người nào chiếm người nào tiện nghi còn nói không chừng đâu.
Đường Huyền trầm ngâm một chút.
Cứu Đông Phương Lưu Tô đối với hắn mà nói, cũng là tiện tay mà thôi, nhưng lại có thể thu hoạch được một cái tông môn toàn lực ủng hộ, còn có thể cầm tới ngũ đại ngũ linh quyết bên trong thần minh ngũ linh quyết, có sao mà không làm?
Ta không muốn ngươi nỗ lực hết thảy, chỉ cần ngươi nhận ta làm chủ là có thể.
A, cứ như vậy sao?
Đông Phương Lưu Tô kinh ngạc nói,
trong thanh âm lại có vẻ thất vọng.
Chẳng lẽ mình dẫn không nổi Đường Huyền hứng thú?
Ta Thần Vũ Tông Đông Phương Lưu Tô hướng lên trời thể, nhận Đường Huyền làm chủ, một đời một kiếp, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như có hai lòng, thần hồn tuyệt diệt.
Lời thế rơi xuống, thiên đạo đáp lời.
Rất tốt.
Đường Huyền đem tay phải ấn tại Đông Phương Lưu Tô đỉnh đầu,
nhắm mắt lại, có cảm giác gì đều không muốn động.
Vâng.
Đông Phương Lưu Tô theo lời mà ngồi,
khởi nguyên ngân hà đế hồn thôi động, xuyên vào Đông Phương Lưu Tô thể nội.
Vâng.
Sau một khắc, huyền giống như là núi lửa phun trào thanh âm tại bên tai vang lên.
Đông Phương Lưu Tô thân thể không khỏi lung lay,
bởi vì thời gian quá dài không có kích hoạt thể chất, dẫn đến hiện tại Minh Thần Đế thể huyết mạch đã suy yếu đến cực hạn.
Đổi lại là người khác, chỉ sợ đã tại lắc đầu thở dài bên trong từ bỏ.
Có thể Đường Huyền tu luyện chính là vô hạn đế pháp.
Hắn trực tiếp đem đế hồn đem Đông Phương Lưu Tô thể nội sau cùng một tia huyết mạch thôn phệ.
Sau đó quán chú đến bất tử thụ bên trong.
Từ chết mà sinh, từ sinh mà chết.
Tại luân hồi sau đó, gần tử vong huyết mạch lại lần nữa sống lại.
Đương nhiên, điểm ấy huyết mạch còn là chưa đủ.
Tự nhiên là trở tay một cái vạn lần tăng phúc đến đề thăng.
Đường Huyền lại hái được một cái sinh mệnh chỉ quả, nhét vào Đông Phương Lưu Tô trong miệng.
Ăn.
Đông Phương Lưu Tô bản năng ướt.
Sinh mệnh tinh hoa trong nháy mắt xuyên qua toàn thân.
Chết cứng khô xấu nhục thân, đạt được triệt để tinh hóa.
Đông Phương Lưu Tô căn cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, nếu như không cố gắng mài giũa một chút, căn bản không chịu nổi Minh Thần Đế thể trùng kích.
Không có cái gì so sinh mệnh chi quả còn tốt hơn bảo vật.
Đông Phương Lưu Tô toàn thân khô nóng, cảm giác mình thật giống như phao trong suối nước nóng, loại kia cảm giác sảng khoái, kém chút để cho nàng kêu đi ra. Có điều nàng cứ thế mà cho đình chỉ, muốn là tại Đường Huyền trước mặt kêu đi ra, quả thực thật mất thể diện.
Đợi đến Đông Phương Lưu Tô căn cơ một lần nữa ngưng thực về sau,
Đường Huyền đem Minh Thần Đế thể lực lượng một lần nữa quán chú đến trong cơ thể của nàng.
Oan,
huyết mạch quý vị, triệt để nở rộ.
Đông Phương Lưu Tô tóc đen tung bay, toàn thân bao khỏa tại một cỗ lực tượng thần bí bên trong, từ từ ngự không mà lên.
Sau lưng, nổi lên thần bí đại đế hư ảnh.
Minh Thần đại đế,
đến từ U Minh đệ mạch một trong,
cầm giữ có vô cùng uy năng.
Thì liên Đường Huyền cũng chỉ là theo sách cổ phía trên thấy qua Minh Thần đế thể tên mà thôi.
Chỉ gặp phong vân biến sắc, đại địa run rẩy.
May mắn Đường Huyền dùng hồn lực chấn áp phương tiên địa này, nếu không phải dẫn tới đại lượng võ giả không thể.
Ầm ầm,
bị đè nén vài chục năm ràng buộc bị đánh phá.
Đông Phương Lưu Tô vừa bước vào chuẩn đế.
Thủy giai,
Âm Dương giai,
Càn Khôn giai,
thẳng đến sinh tử giai, cái này cô cuồng bạo khí tức mới chậm rãi bình phục lại.
Ta,
cái này,
Đông Phương Lưu Tô dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn lấy hai tay của mình.
Đó là lực lượng cảm giác.
Giờ phút này nàng cảm giác mình tựa như là một phương đế vương, nhìn xuống nhân gian.
Nàng oa một tiếng thì khóc lên.
Nhiều năm như vậy, nàng nhận chịu quá nhiều.
Đa
tạ chủ nhân.
Đông Phương Lưu Tô trực tiếp hai đầu gối quỳ gối Đường Huyền trước mặt,
dập đầu tám cái.
Đường Huyền mỉm cười,
lạnh nhạt vẫn như cũ.
Nên cầm mà thôi.
Chương 263, đến từ phán quan điện áp bách.
Mộ.
Thẳng đến hướng đông, Đông Phương Lưu Tô ý nguyên không thể tin được phát sinh hết thảy,
lao nhanh tại lực lượng trong cơ thể,
tựa như ảo mộng.
Tốt trải qua một đoạn thời gian mê mang,
nàng vẫn là về tới hiện thực.
Đây hết thảy đều là chủ nhân đem đến cho ta, sau này ta muốn toàn tâm toàn ý phục thị chủ nhân. Đông Phương Lưu Tô nhìn lấy Đường Huyền Tuấn giật bóng lưng, âm thầm thề, đợi đến trời sáng về sau, mọi người lại lần nữa lên đường. Âm Phong Thành, ở vào U Minh Ngũ Tông một trong phán quan điện lãnh địa bên trong. Cái gọi là U Minh Ngũ Tông, chỉ cũng là học tập U Linh Tôn Quyết Ngũ Đại Tông môn. Có Vô Thường Tông, Phán Quan Điện, Yêu Khốc Tông, Tà Tiếu Tông cùng Thần Vũ Tông. Cái này ngũ đại tông môn thực lực tương đương, đều nắm giữ nhiều vị đại đế tọa trấn. Đệ tử như mây, cao thủ giống như mưa. Chỉ là Thần Vũ Tông chủ cùng rất nhiều đại đế trưởng lão ngoại ý muốn mất tích, dẫn đến thực lực đại tổn. Âm Phong Thành chiếm diện tích cực lớn, quan là nhân khẩu thì nắm chắc ức. Trong đó gia tộc săn sát, rắc rối phức tạp. Tại trong thành góc tây bắc, tọa lạc lấy một tòa không lớn phủ đệ. Trên viết mộ ra hai chữ. Theo sặc sỡ sơn mặt đến xem, tựa hồ qua cũng không tốt. Sự thật cũng là, toàn bộ mộ gia 531 nhân khẩu, bây giờ toàn bộ đều tụ tập tại đại điện bên trong. Trên mặt của mỗi người đều mang nồng đậm tức giận cùng vẻ u sầu, bởi vì bọn hắn bị phán quan điện để mắt tới. Đáng giận, cái kia phán quan điện quả thực khi người quá đáng. Làm chúng ta mộ gia là cái gì? Chẳng những muốn chúng ta thần phục đầu hàng, còn muốn dâng lên thiếu nữ cung cấp hắn trả đạp. Quả thực phát rồ. Chúng ta mộ gia tuy nhiên sa sút, nhưng cũng là ngông nên kiên cường, tuyệt không khuất phục. Mấy cái sinh tử giai trưởng lão thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Đại trưởng lão, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, liền để ta đi giải quyết đi. Một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ đứng dậy. Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, hai tay nắm chặt góc áo. Khắp khuôn mặt là quả cường. Chủ vị phía trên, ngồi đấy một tên luân hồi giai chuẩn đế. Hắn cũng là đương đại mộ gia đại trưởng lão. Tên là Mộ Anh Kiệt, đã hơn 500 tuổi. Hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh trưởng lão dẫn nói chuyện trước. Không được, ngươi là mộ gia phục hưng hy vọng. Ngươi không thể đi. Một tên trưởng lão khác gật đầu. Ừm, Thanh Linh, ngươi đi, chỉ là đưa dê vào miệng của tôi, đối với mộ gia hiện tại khốn cảnh không có chút nào trợ giúp. Cùng lắm thì, chúng ta cùng phán quan điện liều mạng. Chúng ta mặc dù tuổi tác đã lớn, cũng không phải hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Thiếu nữ Mộ Thanh Linh nghiến chặt hàm răng, túi lầu xuống. Đại trưởng lão Mộ Anh Kiệt thở dài, mặt mũi giàn mua phía trên lóe lên một chút bất đắc dĩ. Mộ Thanh Linh ngoài ý muốn đã thức tỉnh vạn năm đế thể, nhưng là bạo phát thời điểm tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Vừa vặn lúc này phán quan điện tứ tiểu phán quan một trong trung vô cứu tại Âm Phong Thành nghỉ ngơi, hắn phát hiện Mộ Thanh Linh tồn tại, lúc này phát hạ phán quan tiếp, yêu cầu mộ gia tại trong vòng 3 ngày dâng ra Mộ Thanh Linh, nếu không cả nhà giết tuyệt. Phán quan tiếp vừa ra, Diêm La khó cứu. Mộ gia kinh hãi, vội vàng tìm được bình thường giao hảo mây cái gia tộc, muốn bọn họ ra mặt thỉnh cầu trung vô cứu thu hồi phán quan tiếp. Ai muốn đến những cái kia bình thường xưng huynh gọi đệ các gia chủ? Hiện tại cả đám đều là mộ gia là ôn thần, chính chỉ duy sợ không kịp, dẫn đến mộ gia xa vào đến không người trợ giúp tuyệt cảnh bên trong. Cái kia trung vô cứu là có tiếng hung tàn bá đạo, không đạt mục đích không bỏ qua loại hình. Nếu như 3 ngày sau không giao ra mộ Thanh Linh, hắn thật sẽ đổ diệt toàn bộ mộ gia. Mà lại trung vô cứu tu luyện một môn tà công, chuyên môn hấp thụ sử nữ nguyên âm, nhất là đặc thù thể chất nữ tử. Mộ Thanh Linh muốn là rơi vào trong tay của hắn, nơi nào còn có đường sống? Thật vất vả mộ gia thấy được một tia cất cánh dấu hiệu, bây giờ lại lâm vào tuyệt cảnh. Ai, thật chẳng lẽ muốn trời vong ta mộ ra sao? Đang lúc người nhà họ Mộ mở mịt không biết làm sao thời điểm, một tên gia tộc con cháu bước nhanh mà vào. Đại trưởng lão, không xong, Trương gia, Vương gia, Lý gia, Triệu gia dẫn người đem chúng ta mộ ra vây quanh. Cái gì? Mộ Anh Kiệt hô một tiếng đứng lên. Mọi người đi theo hắn đi tới ngoài cửa. Quả nhiên thấy được vô số võ giả, tay cầm binh khí, ngăn ở mộ ra cửa chính. Cầm đầu chính là 4 bánh về giai chuẩn đế cường giả. 4 người này, danh xưng Âm Phong Thành tứ đại gia tộc. Trước đó cùng mộ gia có chút giao hảo. Tứ đại gia chủ, các ngươi đây là ý gì? Mộ Anh Kiệt cắn răng nói. Trương gia chủ ngoài cười nhưng trong không cười nói, không có ý gì, chỉ là Trung vô cứu đại nhân không muốn phức tạp. Lý gia chủ phụ hòa nói, vạn nhất các ngươi chạy, đại nhân nhưng là sẽ không cao hứng. Đến lúc đó giận chó đánh mèo chúng ta, vậy coi như không ổn. Muốn ta nói, sớm làm dâng ra mộ Thanh Linh, đổi lấy mộ gia an bình, nếu không vô cứu đại một đời người khí, hậu quả các ngươi là biết đến. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, có lúc phải học được hy sinh. Mộ Anh Kiệt sắc mặt lạnh lùng, trong con mắt quần quật lấy tức giận. Nói bậy nói bạn, ta mộ gia mặc dù bất tài, lại cũng khinh thường dựa vào hiến tế gia tộc nữ nhân tới đổi lấy an bình. Ngược lại là các ngươi, không trợ giúp chúng ta mộ gia thì cũng thôi đi, bây giờ lại nối giáo cho giặc, quay đầu đối phó chúng ta mộ gia, quả thực vô sỉ. Triệu gia chủ cười gần nói, trên đời nào có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, tất cả mọi người là dựa vào phán quan điện ăn cơm, có thật vô sỉ có thể nói. Vương gia chủ thâm trầm nói, Mộ Anh Kiệt, nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của ngươi không nhiều lắm. 3 ngày vừa đến, chúng ta lập tức động thủ các người. Đến lúc đó, đừng trách chúng ta đao kiếm vô tình. Mộ Anh Kiệt râu tóc đều là chuyện. Các ngươi dám? Ào 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 một tiếng, mộ gia võ giả ào ào vọt lên, rút ra vũ khí. Nếu như ngay cả gia tộc con cháu đều bảo hộ không được, chúng ta mộ gia có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Muốn đánh liền đến, thà rằng ngọc nát cũng đừng hòng nói lành. Mộ gia không có một cái nào thứ hèn nhát, cũng không có một cái nào phản đối. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Song Phương trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Mộ Anh Kiệt ánh mắt chớp lên, thấp giọng nói: Lão nhị, lão tam, đợi sẽ động thủ, chúng ta sẽ liều chết giết ra một đường. Máu. Các ngươi mang theo Thanh Linh rời đi, tiến đến Chính Khí Học Viện tìm Mệnh Ba Thiết Phó Viện Trưởng, thỉnh cầu hắn thay chiếu cố. Chỉ cần Thanh Linh không có chuyện gì, thì cột như chúng ta chết hết cũng đáng giá. Nhị trưởng lão Mộ Anh Hùng Hào Kiệt cùng tam trưởng lão Mộ Anh Hùng liếc nhau một cái, trong con mắt lóe lên một vẻ bi thương. Bọn họ biết Mộ Anh Kiệt đã manh động liều mạng ý nghĩ. Lão đại, đại ca. Mộ Anh Kiệt khoát tay áo, theo trên cổ lấy ra một sợi dây chuyền. Dây chuyền phía trên treo một cái tản ra thần bí quang huy thủy tinh. Hắn đem dây chuyền treo ở Mộ Thanh Linh trên cổ. Thanh Linh,
đây là ta Mộ gia tổ tiên di vật, ẩn chứa trong đó tối cường pháp tắc chi lực, hiện tại giao cho ngươi.
Đại gia gia, ta.
Mộ Thanh Linh đầy mắt là nước mắt.
Kiên cường điểm, Mộ gia.
Không cần nước mắt.
Mộ Anh Kiệt mở trừng hai mắt, nghiêm nghị quát nói.
Mộ Thanh Linh vội vàng cắn môi, đã ngừng lại nước mắt.
Ai?
Hảo hài tử.
Nhìn lấy Mộ Thanh Linh kiên cường biểu lộ, Mộ Anh Kiệt cũng là trong lòng mềm nhũn.
Tổ tiên nguyện vọng, trở về Hạo Chính bên trên nói, chỉ là ta trở vô năng, thủy chung không thể làm đến, nhưng ngươi có thể.
Bởi vì ngươi đã thức tỉnh Hạo Chính văn đế thể.
Chỉ cần thông qua chính khí học viện khảo nghiệm, liền có thể trở về Hạo Chính bên trên nói, thay chúng ta Mộ gia xứng danh.
Tên lưu hoàn thành tác phẩm địa, cũng không uống công chúng ta phía dưới cựu tuyển mỉm cười.
Mộ Thanh Linh nghiến chặt hàm răng, trọng trọng gật đầu.
Ta biết, ta liều chết cũng sẽ làm được.
Hảo hài tử, không hổ là Mộ gia huyết mạch.
Đại trưởng lão Mộ Anh Kiệt nhắm hai mắt lại.
Đợi đến lại mở ra thời điểm, đã không có một chút tình cảm.
Mộ gia con cháu,
mở đường.
Chương 264, tử chiến.
Mộ gia quyết ý.
Phán quan.
Một tiếng giết.
Chiến sự mở ra.
Mộ Anh Kiệt một ngựa đi đầu, hạo trưởng cuốn lên cường đại uy năng, lực lay mà ra.
Đồng thời, Mộ gia còn lại trưởng lão cũng lấy làm việc nghĩa không chùn bước chi thế, mang theo gia tộc con cháu trùng kích mà ra.
Ha ha, muốn đi, ngây thơ.
Giết.
Đối mặt Mộ gia phản kích, Trương gia chủ chỉ là cười lạnh.
Tứ đại gia tộc đếm tiên võ giả hóa thân không thể phá vỡ phòng tuyến, chặn Mộ gia hùng thủy.
Từ vừa mới bắt đầu, trận chiến đấu này thì xa vào đến gay cấn trạng thái.
Không có lưu tình chút nào, gặp mặt cũng là cực chiêu.
Rầm rầm rầm.
Kinh bạo âm thanh không ngừng vang lên, đại địa xé rách, thiên địa rung dậy.
Mộ gia cửa lớn cũng tại dư âm công kích đến, ầm vang sụp đổ.
Nhà đã hủy,
không có đường lui.
500 Mộ gia tử đệ, trong mắt chỉ có đồng quy vu tận quyết tâm.
Giết giết giết.
Coi như người bị thương nặng, Mộ gia tử đệ cũng sẽ vứt bỏ thân thể tàn phế, cùng địch nhân đồng quy vu tận.
Tứ đại gia tộc chưa từng gặp qua như thế đấu pháp, không thể phá vỡ phòng tuyến, vậy mà cứ thế mà bị xé nứt ra một cái khe.
Đi mau.
Mộ Anh Kiệt song trưởng động liên tục, thần uy lâm liệt, bổ ra sinh lộ.
Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nắm lấy Mộ Thanh Linh, mang theo bi thương, đạp trên đồng tộc thi thể, cưỡng ép vọt tới trước.
Đừng thả bọn họ đi, bắt lấy Mộ Thanh Linh.
Vương gia chủ Trương miệng hét lớn.
Nếu để cho Mộ Thanh Linh chạy, tiểu phán quan Trung vô cứu không phải làm thịt bọn họ không thể.
Tứ đại gia tộc võ giả lập tức dâng lên, muốn ngăn chặn thông lộ.
A a a.
Đột nhiên, 10 tên Mộ gia tử đệ gia tộc vọt tới trước, đi tới tứ đại gia tộc võ giả giữa đám người.
Giết bọn hắn.
Đao mang kiếm quang bổ vào 10 tên Mộ gia tử đệ trên thân.
Phốc phốc phốc.
Máu tươi như suối, thịt nát giống như mưa.
10 cái Mộ gia tử đệ trực tiếp đánh không thành hình người.
Lưu danh hoàn thành tác phẩm, truyền ta Mộ gia danh tiếng.
Đang thét gào âm thanh bên trong, 10 cái Mộ gia tử đệ thân thể cấp tốc bành trướng.
Tứ đại gia chủ đồng thời hít một hơi lãnh khí.
Không tốt, bọn họ muốn tự bạo, mau lui lại a.
Đáng tiếc đã muộn.
Chỉ nghe được kinh bạo hoành mình, đại địa băng liệt, huyết nhục khí lãng quét ngang.
Phương viên trong vòng 10 trượng tứ đại gia tộc võ giả bị quét sạch trống không.
Khắp nơi trên đất tinh hồng, khắp nơi đều là thịt nát cùng tàn chỉ.
Một số bị tạc gãy tay chân tứ đại gia tộc võ giả nằm trong vũng máu, hét thảm thiết điên cuồng kêu gào.
Vòng ngoài tứ đại gia tộc võ giả nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh bạo, đứng chân không tiến.
Đều là tốt binh sĩ.
Giết.
Mộ Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy rưng rưng, nhịn xuống trong lòng bi thương, vung lên dính đầy máu tươi tóc trắng, đặt chân tiến lên.
Nhị tam trưởng lão mang theo Mộ Thanh Linh cùng ở trong đó.
Còn lại Mộ gia tử đệ quay chung quanh thành vòng, hộ tống Mộ Thanh Linh rời đi.
Tứ đại gia chủ hai mắt phun lửa, muốn vọt tới trước, lại bị Mộ gia trưởng lão chết ngăn chặn.
Thực lực bọn hắn tuy nhiên nghiền ép, thế nhưng là kiêng kỵ đối thủ sẽ tự bạo, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào ngăn cản.
Mắt thấy Mộ Thanh Linh liền muốn đột phá trùng vây thời điểm,
thiên địa quang minh tất cả đều biến mất.
Một cỗ ngột ngạt vô cùng áp lực tùy theo mà đến.
Bách Huyễn Tiên Kỳ giấu sinh tử,
phán quan điểm mệnh đao nhất chân.
Băng lanh tiếng quát bên trong, thê lương đao mang bắn nhanh mà đến.
Phốc phốc phốc.
Tứ đại gia tộc võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tại đao mang phía dưới vỡ nát tan cảnh.
Trong nháy mắt, đao mang đã đến Mộ Anh Kiệt trước mặt.
Không tốt.
Mộ Anh Kiệt biến sắc.
Đao này cuồng mãnh dị thường, không nên đón đỡ.
Nhưng Mộ Thanh Linh thì đứng ở sau lưng chính mình.
Nếu như né tránh, nàng tất nhiên mất mạng.
Rơi vào đường cùng, Mộ Anh Kiệt đành phải tận sách toàn thân linh khí, hóa thành vô thượng thủ thế.
Ầm ầm.
Đại địa nứt ra, lộ ra một đạo 100 trượng thâm nguyên.
Mộ Anh Kiệt dưới chân liên tiếp lùi về phía sau, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, ánh mắt lộ ra kinh hãi quan mang.
Chỉ thấy hai cái khuôn mặt tái nhợt, toàn thân đứng thẳng bất động võ giả, cất bước đi tới.
Tại phía sau của bọn hắn, có một đỉnh quỷ dị vô cùng cốt kiệu.
Trong kiệu ngồi đấy một người,
đầu đội phán quan mũ, người mặc phán quan phục, trong tay cầm một thanh dài 5 thước đao, tại quang mang phía dưới hiện ra lạnh lẽo hàn ý.
Tiểu phán quan Trung vô cứu.
Mộ Anh Kiệt sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt.
Mới vừa rồi còn hùng hực chiến trường, trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch.
Người đến không là người khác, chính là phán quan điện 4 tiểu phán quan một trong Trung vô cứu.
Ở phía sau hắn, theo trăm tên đạo giả ngũ cảnh phán quan điện cường giả.
Hừ, bản phán quan nhìn chúng nữ nhân, trốn sao?
Trung vô cứu lạnh lùng nói ra.
Mộ Anh Kiệt cái chán đầy mồ hôi, trong lòng băng lãnh.
Riêng là tứ đại gia tộc, liền đã hao hết Mộ gia tất cả thực lực,
dựa vào tự bạo mới miễn cưỡng giết ra một con đường sống.
Nhưng bây giờ tiểu phán quan Trung vô cứu xuất hiện, khi áp toàn trường, cái này còn thế nào đi?
Nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm do dự.
Mộ Anh Kiệt trầm giọng nói, lão nhị, lão tam, chuẩn bị hướng.
Hắn đột nhiên một chân một bước, toàn thân linh khí tất cả đều phóng thích, triển lộ ra sinh tử giai chuẩn đế cường đại uy năng.
Hạo Chính,
Ngọc Ân Thánh Đạo.
Song trưởng thôi động ở giữa, linh khí biến thành hét giận dữ thủy triều, hướng về tiểu phán quan Trung vô cứu đánh tới.
Mộ Anh Kiệt không yêu cầu xa vời chiêu này có thể bánh sát Trung vô cứu, chỉ cần có thể đem hắn bước lùi lại mấy bước, nhường ra một cái khe hở là có thể.
Nếu như Trung Vô Cứu phản kích, Mộ Anh Kiệt lập tức tự bạo, ngăn cản truy sát. Ngay tại quần quận trưởng lực đánh phía Cố Kiệu thời điểm, cái kia hai cái khuôn mặt tái nhợt võ giả đồng thời xuất trưởng, đón đỡ Mộ Anh Kiệt một chiêu. Ầm. Bốn trưởng tương giao, bụi mù bốn phía, trong tiếng nổ đùng đoảng, một bóng người bay ngược mà ra, chính là Mộ Anh Kiệt. Hai cánh tay của hắn đã bẻ gãy, trong mắt tràn đầy thật không thể tin qua mang. Làm sao? Làm sao có thể? Mộ Anh Kiệt không thể tin vào hai mắt của mình. Chính mình toàn lực một trường, chẳng những không có làm bị thương đối phương, ngược lại bị sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đánh gãy hai tay. Chẳng lẽ đó là Sinh Khôi? Mộ Anh Kiệt nhìn chằm chằm cái kia hai võ giả, đột nhiên đồng tử bạo co lại. Hắn nghe nói qua một loại tà pháp, có thể đem võ giả sống sờ sờ luyện chế thành khôi lỗi. Sinh Khôi chẳng những bảo lưu lại lúc còn sống võ kỹ, nhục thân cùng căn cốt sẽ cực lớn tăng cường, viễn siêu phổ thông võ giả, mà lại đáng sợ nhất là Sinh Khôi không nhìn đau sót, không nhìn mệt nhọc. Một khi nhận chuẩn mục tiêu, không đem mục tiêu triệt để hủy diệt quyết không bỏ qua. Hoàng hốt ở giữa, hai cỗ Sinh Khôi đã theo trong đuổi mù thoát ra. Phanh phanh. Mộ Anh Kiệt còn chưa rơi xuống đất, ở ngực lại lần nữa trúng quyền. Phúc. Há miệng ở giữa, máu tươi cũng là cuồn bắn ra. Trong đó còn kèm theo một chút nội tạng tái phiên. Sau đó, Sinh Khôi quay lại, Mộ Anh Kiệt đã bị bắt lại. Đại trưởng lão. Mắt thấy chỉ trong một chiêu, Mộ Anh Kiệt thì rơi vào đến trong tay địch nhân, Mộ gia tử đệ vì sự kinh hãi. Xoạt xoạt. Mộ Anh Kiệt đầu gối bị vành nát, vỡ vụn xương cốt đâm thật sâu vào bùn đất bên trong. Sắt. Đau đớn bị liệt, để vị lão nhân này phát ra tiếng kêu thảm. Tiểu phán quan Trung Vô Cứu thản nhiên nói, đây chính là không nghe lời xuống tràng, hiện tại toàn bộ quỳ xuống. Mộ gia tử đệ hai mắt phun lửa, nguyên một đám toàn thân không ngừng run rẩy. Trung đại nhân thiên hạ vô địch, chỉ là Mộ gia như toàn phản kháng, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Đại nhân thần uy vừa ra tay, những cái kia con kiến hôi liền đã quỳ. Các phế vật, nhìn thấy chưa, tại thực lực tuyệt đối dưới, các ngươi cái gọi là phản kháng cùng tự bạo, quả thực là buồn cười. Tứ đại gia chủ ngươi một lời ta một câu, lớn tiếng thổi phồng lấy. Trung Vô Cứu hai mắt híp lại, mười phần hưởng thụ loại này ở trên cao nhìn xuống, quyết định chúng sinh sinh tử cảm giác. Cặp mắt của hắn rơi xuống Mộ Thanh Linh trên thân. Nếu như ngươi không muốn lao giả kia chết, chính mình đi tới, để cho ta hút khô ngươi nguyên âm. Khắc. Đừng tới đây. Mộ Anh Kiệt nhịn đau kêu lên. Như thế không nghe lời sao? Trung Vô Cứu phất tay một trường, đánh vào Mộ Anh Kiệt trên đan điện. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Mộ Anh Kiệt một thân tu vi triệt để phá toái. Không. Đại trưởng lão. Mộ gia người càng thêm phẫn nộ cùng buồn bã. Thế nhưng là, lại có thể như thế nào đây? Lúc này, âm phong thành cửa. Đường Huyền cưới Kim Văn Bạch Hổ, chậm rãi đi tới. Chủ nhân. Mộ gia ngay tại thành bên trong. Chương 265, trời cứu không được, ta tới cứu. Mộ gia trước đó, không khí ngột ngạt. Tiểu phán quan Trung Vô Cứu một mặt ngạo nghễ, ngồi tại phán quan kiệu bên trong. Trong mắt chỉ có nồng đậm kinh thường. Bản phán quan không thích ép buộc, chính mình tới. Ngươi do dự một cái hô hấp, ta thì giết ngươi một cái đồng tộc. Mộ Thanh Linh kinh hãi. Ngươi không muốn? Hừ, bản phán quan kiên nhẫn có hạn, từ giờ trở đi. Tiểu phán quan Trung Vô Cứu từ tốn nói. Một cái hô hấp, chớp mắt liền qua. Mộ Thanh Linh lòng tràn đầy xoắn xuýt, thống khổ vô cùng. Giết. Tứ đại gia chủ đồng thời đập ra, đao quang kiểm mang rơi xuống một tên Mộ gia tử đệ trên thân. Tên kia Mộ gia tử đệ trực tiếp bị chém thành thịt vụn. Tiểu ngữ, huynh đệ, đáng giận, ta và các ngươi liều mạng. Mắt thấy đồng tộc đổ xuống vũng máu, Mộ gia còn thừa con cháu mặt mũi tràn đầy bi phẫn, mấy người giết ra. Nhị trưởng lão kêu sợ hãi, không nên vọng động, đáng tiếc thì đã trễ. Mộ gia tử đệ tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt tứ đại gia chủ loại này sinh tử giai chuẩn đế, căn bản không có sức hoàn thủ. Chỉ một cái hô hấp, liền bị chém giết tại chỗ. Không muốn, không muốn, ta đáp ứng còn không được sao? Mộ Thanh Linh nước mắt giàn giụa. Không, ngươi không thể khinh thường. Tam trưởng lão kêu lên. Ngươi là chúng ta Mộ gia hy vọng cuối cùng. Mộ Thanh Linh mặt mũi tràn đầy đau thương. Thế nhưng là ta không đi, các ngươi đều phải chết. Ta thả rằng hy sinh chính mình, cũng không nguyện ý các ngươi chết. Nói xong, nàng cúi đầu, từng bước một hướng về Trung Vô Cứu đi đến. Mộ gia mọi người muốn cứu, nhưng là tứ đại gia chủ nhìn chằm chằm, dính máu binh khí nhắm ngay bọn họ. Bất đắc dĩ, bất lực, bất lực. Mộ Dung chúng người tay cầm bắt tay vào làm, trong lòng chỉ còn lại có nồng đậm bi phẫn. Ta a a. Đại trưởng lão Mộ Anh Kiệt ngửa mặt lên trời khóc giống. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi muốn vong ta Mộ gia sao? Tại lớn nhất bi phẫn tiếng gào thét bên trong, Mộ Thanh Linh đi tới Trung Vô Cứu trước mặt. Rất tốt. Trung Vô Cứu trong mắt tràn đầy tham lam cùng sát dục. Mộ Thanh Linh tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người cũng tốt, càng thức tỉnh hơn Hạo Chính Văn đế thể. Nếu như có thể hấp thu nàng tất cả nguyên âm, thực lực của mình nhất định có thể đột phá trở thành đại đế. Thanh Linh a, lão tặc tiên, ngươi đối với ta Mộ gia thấy chết không cứu, ta hận ngươi. Mộ Anh Kiệt hai mắt trừng mắt đều đứt, chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Ngay tại lúc này, một đạo lệnh nhà tâm thanh vang lên. Trời cứu không được, ta tới cứu. Tiếng nói âm thanh bên trong kinh bạo vang lên. Mười cái phán quan điện võ giả bị cường thế đánh bay. Một lớn một nhỏ hai nữ tử toàn thân quấn quanh lấy mạnh mẽ uy năng xuất hiện tại chỗ. Giống. Sau đó, kinh thiên hổ gầm. Một đầu hắc kim đường vân bạch hổ đột nhiên đập ra, xoạt xoạt một miệng, đem một tên phán quan điện đệ tử cắn thành hai đoạn. Đám người thất kinh. Thần thú bạch hổ. A, đó là thần thú tông Đông Phương Lưu Tô. Nàng sao lại tới đây? Trung Vô Cứu khẽ cho mày. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Lưu Tô sẽ xuất hiện ở đây. Giây lát về sau, Trung Vô Cứu khỏe miệng lộ ra âm ngoan mỉm cười. Ha ha, xem ra hôm nay liền thiên đạo đều giúp ta a. Lập tức đưa tới ba cái nắm giữ thể chất tuyệt thế mỹ nhân. Ha ha ha. Hắn vung tay lên, tránh hết ra. Phán quan điện võ giả cùng nhau lui lại, tránh ra một con đường.
chỉ thấy hai nữ một hổ đi vào vòng chiến, sau đó tách ra đứng thắng. Một đạo áo trắng như tiên giống như bóng người, chân đạp hư không, đồng bền mà tới. Người này vừa ra, tất cả thanh âm tất cả đều biến mất. Trong thiên hạ lại có như thế phiêu như người. Mộ Thanh Linh đều nhìn ngây dại. Như thế tuấn giật nhân vật, không đúng là mình mỗi lần đang ngủ ngộng bên trong hẹn hò cái chủng loại kia loại hình sao? Đường Huyền ánh mắt quét ngang, sau cùng rơi xuống Mộ Anh Kiệt trên thân. Ngươi là Mộ gia người? Mộ Anh Kiệt sững sờ, sau đó gật đầu. Không tệ. Đường Huyền tay vừa lộn, xuất ra một vật. Ngươi có thể nhận ra cái này? Mộ Anh Kiệt tập trung nhìn vào, trực tiếp đồng tử bạo co lại. Đây là Thanh Thu tổ tiên tín vật. Đường Huyền xuất ra tín vật, chính là lúc trước Ngọc Nho vô hạ Mộ Thanh Thu cho hắn. Nhìn đến Mộ Anh Kiệt nhận ra, hắn khẽ gật đầu. Ừm, đã nhận ra liền tốt. Ta thụ Mộ Thanh Thu nhờ, trước đến tìm kiếm hắn dư mạch. Mộ Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy cười khổ. Năm đó Thanh Thu tổ tiên mất tích, nghe nói muốn đi khổ cảnh, nghĩ không ra các hạ còn có thể nhìn thấy, phần nhân tình này, ta Mộ gia vô cùng cảm kích. Có thể Mộ gia đã là tận thế hàng lâm, đã các hạ lời đã đưa đến, có thể rời đi. Mộ Anh Kiệt biết rõ Trung Vô Cứu thủ đoạn độc ác, sợ Đường Huyền bị liên lụy trong đó, vội vàng nháy mắt để hắn rời đi. Ha ha ha. Tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó, giết phán quan điện người, nào có dễ dàng như vậy rời đi. Trung Vô Cứu phát ra chói hai tiếng cười điên cuồng. Đường Huyền quay người, thản nhiên nói, Mộ gia ta bảo vệ, ngươi có thể lan. Lan? Cái chữ này thật sự là chói tai, thật sự là người không biết không sợ, sinh khôi, phế đi hắn. Trung Vô Cứu chỉ tay một cái. Hai cỗ sinh khôi buông ra Mộ Anh Kiệt, hô một tiếng bạo lui mà ra. Không tốt, mau lui lại, đó là sinh khôi. Mộ Anh Kiệt kinh hãi, kêu lên. Đường Huyền cũng không có động. Đường Cửu U cùng Đông Phương Lưu Tô hóa thành hai đạo tàn ảnh, mỗi người đối mặt một bộ sinh khôi. Oanh! Sinh khôi ra chiêu, trực tiếp theo Đường Cửu U trong thân thể xuyên qua. Kỳ hỉ, đánh không đến. Đường Cửu U giỗi ra tiểu chân ngắn, trực tiếp đá vào sinh khôi ở ngực. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, cô kia sinh khôi trực tiếp bị oanh bay 100 trượng. Tại trên mặt đất ném ra một đầu thật sâu khe rãnh. Mà một bên khác, Đông Phương Lưu Tô tay ngọc vung lên, vỗ nhẹ nhẹ tại sinh khôi ở ngực. Một màn quỷ dị xuất hiện. Cô kia vô cùng kinh khủng sinh khôi, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống trước Đông Phương Lưu Tô trước mặt. Cái gì? Không có khả năng. Nghe. Trong nháy mắt, hai cỗ sinh khôi bị chế phục. Mọi người tại đây trực tiếp hít một hơi lãnh khí. Thì liền Trung Vô Cứu ánh mắt cũng theo đó ngưng trọng lên. Thần U Tông thánh nữ, Đông Phương Lưu Tô, ngươi không phải có bệnh à? Theo hắn biết, Đông Phương Lưu Tô trời sinh quái bệnh, thực lực thường thường, nhưng hôm nay lại là vừa ra tay chế phục sinh khôi. Đây rốt cuộc là thế nào? Bệnh của ta đã bị chủ nhân chữa khỏi. Đông Phương Lưu Tô thản nhiên nói, ngữ khí bên trong lại nhiều hơn vẻ tiêu ngạo. Chủ nhân, cái kia nam nhân là Ngũ Đại U Minh Tông đệ nhất mỹ nhân Đông Phương Lưu Tô chủ nhân. Hoa Thảo, thực tên hâm mộ. T, đạt được Đông Phương Lưu Tô, chẳng khác nào đạt được Thần U Tông chống đỡ, khó trách hắn dám chính diện cứng rắn Trung Vô Cứu. Tứ đại gia chủ mặt lộ vẻ kinh hãi, khe khẽ bàn luận lấy. Mộ Anh Kiệt cũng là một mặt hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền vậy mà nắm giữ Thần U Tông bối cảnh. Thần U Tông cùng Phán Quan Điện cùng là Ngũ Đại U Minh Tông một trong. Trung Vô Cứu không có khả năng không cho Thần U Tông mặt mũi. Mộ gia trong lòng mọi người buông lỏng. Chí ít hôm nay không cần chết. Trung Vô Cứu, hôm nay Mộ gia từ ta chủ nhân bảo vệ, rời đi, nếu không ta thì không khách khí. Đã thức tỉnh Minh Thần Đế thể về sau, Đông Phương Lưu Tô quét qua trước đó yếu đuối, triển lộ ra bá đạo một mặt. Trung Vô Cứu ánh mắt chớp động vài cái, cười lạnh. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Đông Phương Lưu Tô, tuy nhiên ta không biết bệnh của ngươi đến cùng là làm sao tốt, nhưng là muốn dùng Thần U Tông tới áp ta, nằm mơ. Ta Trung Vô Cứu chưa từng có thất bại qua. Hắn một bên nói, một bên chậm rãi đứng lên. Một cỗ khí thế đáng sợ theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Nửa bước đại đế. Đông Phương Lưu Tô đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tứ đại gia chủ cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, lùi lại không thôi. Tuy nhiên đã sớm biết Trung Vô Cứu lợi hại, lại không nghĩ rằng thực lực của hắn lại không sai đã đạt đến cảnh giới như thế. Đông Phương Lưu Tô, là ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Trung Vô Cứu đơn tay vồ một cái dài bốn thước màu đen bút lông rơi vào trong tay. Sắc ý trong nháy mắt buông xuống. Đường Cửu U một mặt ủy khuất đi tới Đường Huyền trước mặt. "Ca, ta bị không để ý tới." Chương 266, đáng sợ tiểu phán quan. Phệ thời đại. Nhìn lấy ủy khuất Đường Cửu U, Đường Huyền sờ lên đầu nhỏ của nàng. "Không cần phải gấp. Tại diệt cảnh, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Đường Cửu U mở trừng hai mắt nói, "Thế nhưng là ca, ngươi đem sự tình đều làm xong, ta hiện tại rất nhàm chán đâu." Đường Huyền có chút ngạc nhiên. Hắn phát hiện mình có chút coi nhẹ Đường Cửu U. "Nếu như ngươi thật muốn có chuyện làm, ta cũng có biện pháp." Đường Huyền cười một tiếng. "Thật sao?" "Đương nhiên." Trong lúc nói chuyện, khí lưu kinh bạo thanh âm đã vang lên. Đông Phương Lưu Tô cùng Trung Vô Cứu đã đại chiến ở cùng nhau. Hai người U Linh quyết đồng xuất một tông. Giờ phút này bạo phát đi ra, mỗi người rung động. Lúc mới bắt đầu, Đông Phương Lưu Tô còn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Nàng không thể để cho Đường Huyền thất vọng. U Linh quyết sát nhập Minh Thần Đế thể, uy năng từng bước tăng lên. Chỉ thấy Đông Phương Lưu Tô mái tóc đen dài phấn khởi, sau lưng hiện lên một tôn tượng cổ Minh Thần hư ảnh, toàn thân tản ra không thể nhìn gần cường đại uy thế. Mỗi một quyền đều mang dung chuyển trời đất uy năng. Ngón tay ngọc rơi chỗ, hư không lõm. Minh Thiên Cửu Thức, Minh Luân Hồi. Đột nhiên, Đông Phương Lưu Tô tay ngọc tung bay, lòng bàn tay đối diện nhau, minh khí hóa làm một cái nho nhỏ vòng xoáy, ngưng tụ luân hồi chi tượng. Minh Thiên Cửu Thức là thức tỉnh Minh Thần Đế thể thời điểm lĩnh ngộ đế đạo chi chiêu, chính là thuộc về thượng cổ minh thần khủng bố cực chiêu. So với bình thường đại đế chi chiêu còn phải mạnh hơn 3 phần. Giờ phút này thi triển ra, bốn phía ánh sáng tận bị thôn phệ. Đông Phương Lưu Tô chân ngọc đạp hư không, hai tay giơ cao, giống như chân chính minh thần hạ phàm. Tiểu phán quan Trung Vô Cứu mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn nghĩ không ra Đông Phương Lưu Tô thực lực vậy mà đạt đến trình độ này. Lấy chính mình nửa bước đại đế tu vi, vậy mà ép không được nàng. Bốn phía người quan chiến cũng phát ra từng trận kinh hô. Ông trời của ta, Đông Phương Lưu Tô thực lực đã vậy còn quá mạnh, thậm chí đè qua tiểu phán quan Trung Vô Cứu. Không phải nói Thần Vũ Tông chủ mất tích, Thần Vũ Tông đã xuống dốc sao? Bây giờ nhìn lại, coi như Thần Vũ Tông chủ mất tích, chỉ cần có Đông Phương Lưu Tô tại, chí ít có thể lấy lại bảo vệ Thần Vũ Tông vạn năm bất bại. Tứ đại gia chủ sắc mặt có chút khó coi. Qua loa, ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ mộ gia lại có Thần Vũ Tông bối cảnh? Đối mặt Đông Phương Lưu Tô cực chiều, Trung Vô Cứu trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Hắn không dám thất lễ, vội vàng thôi động Ngũ Linh Quyết, đồng dạng thi triển cực chiêu. Bách Huyễn Phán Quan Bút, cánh tay vung đẩy, hư không hiện lên nói đạo tàn ảnh. Một cái lại một cái Phán Quan Bút xuất hiện. Đi. Trung Vô Cứu ngón tay một điểm, Phán Quan Bút hư ảnh bắn ra. Mỗi một đạo hư ảnh phía trên đều mang đủ để chém giết đỉnh phong chuẩn đế khủng bố uy năng. Xuất hiện, Phán Quan Điện Bách Huyễn Phán Quan chi chiêu. Trương gia chủ kinh hô. Một chiêu Bách Huyễn, hư hư thực thực, thật thật giả giả, đã có thể là thật, cũng có thể là giả. Tại mọi người nhìn soi mói, Bách Huyễn Phán Quan Bút hư ảnh hướng về Đông Phương Lưu Tô đâm tới. Diệt. Đông Phương Lưu Tô mặt trầm như nước, hai tay đẩy, Minh Luân hồi vòng xoáy đè xuống, trực tiếp đem Bách Huyễn Phán Quan Bút hư ảnh đều thôn phệ. Cái gì? Sao có khả năng? Mắt nhìn mình cực chiêu bị nuốt lấy, Trung Vô Cứu đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, Minh Luân hồi đè xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, bụi mù nổi lên một phía. Tiểu Phán Quan Trung Vô Cứu lảo đảo lui lại, khóe miệng đã nhiều hơn một tia máu tươi. Ngươi bại. Đông Phương Lưu Tô đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nàng lấy sinh tử giai chuẩn đế tu vi, đánh bại nửa bước đại đế. Đây hết thảy đều là Đường Huyền ban tặng. Hừ hừ hừ. Một chiêu thất bại, Tiểu Phán Quan Trung Vô Cứu cũng không có kinh hoàng, ngược lại giữ tợn cười rộ lên. Quả nhiên thực lực không kém, Đông Phương Lưu Tô, ngươi càng ngày càng để cho ta cảm giác được hứng thú. Đông Phương Lưu Tô nhướng mày. Làm sao? Ngươi còn muốn đánh sao? Tiểu Phán Quan Trung Vô Cứu thẳng người lên, biến mất Phán Quan Bút, sau đó đưa tay giải khai áo ngoài. Làm hắn giải khai quần áo trong nháy mắt, chúng người trở nên khiếp sợ. Chỉ thấy Tiểu Phán Quan Trung Vô Cứu nhục thân phía trên, hiện đầy mặt mũi dữ tợn. Mỗi một đạo khuôn mặt đều vặn vẹo dữ tợn, uyển như quỷ mị. Đây là? Đông Phương Lưu Tô tâm thần rung động. Cái này cũng quá kinh người. Vốn là ta không muốn dùng chiêu này. Trung Vô Cứu cười gan nói. Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay đưa ngang ngực, sau đó đột nhiên mở ra. Tạch tạch tạch. Tia chớp màu đen trống rông xuất hiện, đập nện trên mặt đất. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng theo Trung Vô Cứu thể nội bộc phát ra. Oeng. Đại địa băng liệt, bùn đất giống như suối nước, cuốn ngược trên không. Màu đen điện xà không ngừng du tẩu. Phong vân cũng theo đó biến sắc. Toàn bộ âm phong thành đều tại điên cuồng run rẩy. Theo khí thế bạo phát, tử vong cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống. Trăm vạn dặm thương khung bên trong, cũng vang lên đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, giống như thiên đạo tức giận. Tứ đại gia chủ mặt như màu đất, tại cỗ này thiên uy phía dưới run lẩy bẩy. Thật là khủng khiếp a. Thật là khủng khiếp a. Đông Phương Lưu Tô mặt lộ vẻ kinh sợ, sau lưng Minh Thần hư ảnh, lại có một loại phá thể mà bay cảm giác. Không chỉ là nàng, bao quát tứ đại gia chủ, mộ gia mọi người, đều có cảm giác giống nhau. Trong lúc đó, Trương gia chủ toàn thân lắc một cái, thét lên ra tiếng. Cái kia, chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết cấm thuật? Phệ thể đại pháp. Lời vừa nói ra, chúng người trở nên khiếp sợ. Thi Liên Đường Huyền cũng là khuôn mặt có chút động. Phệ thể đại pháp, một cái bị chính đạo tà đạo đều nghe mà biến sắc thượng cổ tà thuật, có thể không xem trên lệnh cảnh giới, thôn phệ đối thủ thể chất, cưỡng ép thu hoạch được thể chất lực lượng. Nhưng này thuật quá mức tà ác. Một khi tu luyện, cách mỗi nửa năm đều cần thôn phệ mới thể chất tới áp chế nguyên bản thể chất. Nếu không nguyên bản thôn phệ thể chất liền sẽ phản xung, để tu luyện giả sống không bằng chết. Mà lại mỗi thôn phệ một cái thể chất, tại tu luyện người trên thân đều sẽ xuất hiện một bức vặn vẹo gương mặt. Tiểu Phán Quan Trung Vô Cứu trên thân, khoảng chừng 27 gương mặt. Nói cách khác, hắn thôn phệ 27 nắm giữ thể chất tu sĩ. Khó trách thực lực của hắn đạt đến nửa bước đại đế. Nguyên lai tu luyện như thế tà thuật. Hừ hừ hừ, hiện tại biết, đã muộn. Trung Vô Cứu mặt lộ vẻ nhe răng cười. Ta tu luyện phệ thể đại pháp tin tức tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết, chỗ lấy các ngươi đều phải chết. Hắn một tay phất lên, một cỗ màu đen quấn quanh lây tia chớp khí lưu quét ngang mà ra. Phốc phốc phốc. Bốn phía quan chiến võ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khí lưu màu đen tác động đến, trong nháy mắt bạo thể mà chết. Không, không tốt, chạy mau a. Tứ đại gia chủ sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Cũng không có chạy mấy bước, bọn họ liền phát hiện toàn bộ âm phong thành đều bị Trung Vô Cứu giam giữ. Đem huyết nhục của các ngươi cho ta. Trung Vô Cứu há miệng hút vào, phá toái huyết nhục toàn bộ bị hắn hấp thu vào bụng. Minh Luân hồi. Đông Phương Lưu Tô thấy tình thế không ổn, lại lần nữa thi triển Minh Tiên Cửu Thức. Nhưng là lần này, Trung Vô Cứu vẹn vẹn một tay, liền đem Minh Luân hồi vòng xoáy cho bóp nát. Hấp thu rất nhiều võ giả huyết nhục, khí tức của hắn đã tới gần đến chánh thức đại đế cảnh giới. Các ngươi đều phải chết. Trung Vô Cứu một tay đẩy, khí lưu màu đen đánh trúng vào Đông Phương Lưu Tô. Phốc. Đông Phương Lưu Tô lùi lại mấy chục trượng, máu tươi phun ra. Mọi người thấy liền Đông Phương Lưu Tô đều bại, nhất thời trong lòng băng lãnh. Xong, chúng ta chết chắc. Trung Vô Cứu, ngươi phát rồ, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. Toàn bộ âm phong thành làm đại loạn. Tiếng la khóc, tiếng quát mắng, tiếng cầu xin tha thứ, vang vọng một đoạn. Ta là vô địch. Trung Vô Cứu chân đạp hư không, hai tay mở ra, một mặt cuồng ngạo. Giờ này khắc này hắn, huyền như thiên thần, nhìn dưới mặt đất phía trên con kiến hôi đang giãy giụa. Đột nhiên, một đạo trưởng ấn phá vỡ giang cẩm, từ trên trời giáng xuống. Oeng. Thiên địa kinh bạo. Trung Vô Cứu giống như diều đứt dây,
bị trưởng ấn trực tiếp đập trên mặt đất. Chỉ thấy Đường Huyền chậm rãi mở miệng. Ồn ào. Chương 267, một kiếm miểu sát. Thu phục Mộ gia. Đại địa băng liệt, có thể càng thêm nứt toát. Là lòng của mọi người. Giờ khắc này, tiến tĩnh ý mắng, chỉ có nồng đậm kinh hãi. Vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Toàn lực bạo phát vệ thể đại pháp trung vô cứu, lại bị Đường Huyền tiện tay một trưởng vỗ lật ra. To lớn sự chẳng trị cùng trùng kích, khiến người ta thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nhất là Mộ gia, bọn họ theo tuyệt vọng đến hy vọng, lại từ hờ vọng đến tuyệt vọng. Hiện tại trực tiếp choáng váng, chỉ có Mộ Thanh Linh trong đôi mắt đẹp lóe ra sùng bái ánh mắt. Quá đẹp rồi, quá mạnh, quá yêu. Trong mọi người Kim Văn Bạch Hổ, Đường Cửu Vũ cùng Đông Phương Lưu Tô sắc mặt như thường. Tại trong mắt của các nàng, Đường Huyền cũng là thần. Trong nhân thế bất luận cái gì hết thảy tồn tại, đều không đủ lấy dung chuyển hắn. Phải biết Đường Huyền tại khổ cảnh, đã là ngạnh hám đại đế đẳng cấp tồn tại. Trung vô cứu tuy nhiên đem khí tức tăng lên tới đại đế, nhưng là tại Đường Huyền trước mặt, cũng bất quá là chuyện tiểu lâm. A a a. Trong hồ lớn, vang lên tức giận tiếng giống. Một đạo màu xám khí lãng xông lên trời không. Trung vô cứu ngự không mà lên. Hắn giờ phút này, đã không có trước đó tiêu sái. Chỉ thấy hắn tóc thai rối bời, bên miệng tràn đầy máu tươi, trên mặt còn dán lên mấy khối bùn. Trên người giữ thuần khuôn mặt, ít nhất bị đánh nát một nửa. Da chóc thịt bong, máu me đầm địa, ngược lại là vết thương nhỏ. Nhìn đến chật vật như thế Trung vô cứu, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi lại dám đánh lén ta? Trung vô cứu một mặt phẫn nộ, nhưng là tại trong mắt chỗ sâu, lại cất giấu không đè nén được hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác cả mảnh trời đều áp xuống. Tới. Loại kia nhỏ bé giống như con kiến hôi cảm giác, để hắn la gan đều đang run rẩy. Đường Huyền chắp tay sau lưng, áo trắng như tiên, ánh mắt bình tĩnh. Đây chẳng qua là nho nhỏ cảnh cáo, lưu lại không gian giới chỉ, sau đó cút. Hừ, giữa phiến thiên địa này, còn không người có thể ra lệnh cho ta tiểu phán quan Trung vô cứu. Ta muốn triệt để nuốt ngươi. Tiểu phán quan Trung vô cứu triệt để điên rồi. Tiêu Ngạo Tâm, cho Đường Huyền trà đạp ngay cả cặn cũng không còn. Khan cả giọng bạo giống bên trong. Trung vô cứu ở ngực, đột nhiên đã nứt ra, giống như một cái quái vật miệng lớn, điên cuồng hấp thụ bốn phía hết thảy. Oanh! To lớn hấp lực, để chúng trong thân thể máu tươi bắn mạnh mà ra. Ông trời ơi, mau ngăn cản hắn, nếu không máu tươi của chúng ta đều muốn bị hắn hút làm đi. Cứu mạng a, chạy a. Không tốt, tiểu phán quan điên rồi, hắn muốn giết chết tất cả chúng ta, ta không muốn chết a. Âm phong thành trong nháy mắt đại loạn. Thu vi tương đối yếu võ giả trực tiếp thân thể xé rách. Máu tươi, linh hồn, thể chất bị hút sạch sẽ. Thì liên tứ đại gia chủ loại này chuẩn đế cấp tồn tại, cũng là thất khiếu phun máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đường Huyền ống tay áo vung lên. Thiên địa cấm tiệt. Phía sau hắn Mộ gia chúng thân thể người bùng lòng, áp lực toàn bộ tiêu tán. Đã ngươi không muốn sống, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Vô hạn đế pháp tôi động, Đường Huyền chập ngón tay như kiếm. Thiên hạ vạn kiếm quy nhất kiếm. Vô hạn kiếm chế. Một chỉ điểm nhẹ, kiếm mang sáng chói. Phốc. Trung vô cứu đồng tử đột nhiên trợ to, ở ngực nứt ra miệng lớn chậm rãi khép lại. Cuốn hút áp lực cũng biến mất theo. Tay phải của hắn bưng kín vị trí hiểm yếu. Chỗ đó, có một cái lỗ máu. Không nhìn vệ thể đại pháp áp lực, một kiếm đứt cổ. Ngươi, ngươi. Trung vô cứu đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể phun ra một chữ. Làm khí lực hao hết, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối đường. Huyền trước mặt, trong mắt sinh cơ biến mất, đầu lâu rủ xuống, tuyệt mệnh tại chỗ. Một kiếm chém giết tiểu phán quan Trung vô cứu. Thứ Vương kinh hãi, từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng truyền đến. Tiểu phán quan Trung vô cứu, phán quan điện bốn tiểu phán quan một trong, nửa bước đại đế tu vi, vẫn lạc tại chỗ. Ma Đường Huyền, vẹn vẹn chỉ là vung tay lên. Ông trời của ta, Mộ nhà tổ phân mạo cái gì khói, lại có như thế cường giả trợ giúp. Hoa Thảo, biết sớm như vậy, chúng ta còn tới cái gì? Xong, ghê gớm, đắc tội như thế cường giả, chúng ta chết chắc. Mắt thấy tiểu phán quan Trung vô cứu tuyệt mệnh, tứ đại gia chủ toàn bộ đều dọa cho bể mật gần chết. Thế nhưng là bọn họ một bước cũng không dám động. Chân thần trước mặt, người nào động người nào chết. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh, run lẩy bẩy. Bái kiến tấn công. Toàn thân tàn phế Mộ Anh Kiệt nằm rạp trên mặt đất, trên mặt dày tràn đầy mừng rỡ nước mắt. Ra ra. Mộ Thanh Linh vội vàng chạy tới, đem Mộ Anh Kiệt đỡ lên. Nhanh, cho ân công dập đầu. Mộ Anh Kiệt nói. Mộ gia còn lại hơn 300 con cháu, đồng loạt quỳ gối Đường Huyền trước mặt. Đa tạ ân công. Đường Huyền lắc đầu. Không cần cảm ơn ta, ta đến chỉ là vì một cái hứa hẹn thôi. Quân tử thủ tín, hôm nay nếu không có ân công trợ giúp, ta Mộ gia đã toàn bộ bị giết. Mộ Anh Kiệt cười khổ nói. Đã lao tổ cùng ân công quen biết, còn mời xem ở lao tổ phân thượng, chiếu cố Mộ gia một hai, lão phu cũng có thể mỉm cười cứu tuyển. Hắn toàn thân bị phế, tăng thêm tiêu hao nghiêm trọng, đã là đèn cạn dầu. Đường Huyền lật tay một cái, lấy ra một viên sinh mệnh chi quả. Ăn. Thế, đây là sinh mệnh chi quả. Mộ Anh Kiệt toàn thân lắc một cái, hét dầm lên. Tứ đại gia chủ cũng là hít một hơi lãnh khí. Sinh mệnh chi quả, trong truyền thuyết bất tử thụ kết trái, ẩn chứa sinh mệnh tình hoa. Đừng nói chỉ là một số bị thương ngoài ra, cũng là đã đứng ở Diêm La Vương trước mặt, sinh mệnh chỉ quả cũng có thể cứu trở về. Ân công, cái này quá quý giá, ta không chịu nổi. Mộ Anh Kiệt lắc đầu. Thứ quý giá như thế, hắn chỗ nào dám thu? Tổn thọ. Kim Văn Bạch Hồ kêu lên, lão đại để ngươi ăn thì ăn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Mộ Anh Kiệt không dám thất lễ, nỗ lực đưa tay tiếp nhận, để vào bên trong miệng. Sinh mệnh chi quả vào miệng tan đi, nồng đậm sinh mệnh tinh hoa xuyên qua toàn thân, chỉ nghe được xoạt xoạt tiếng vang, đứt gãy xương cốt lại lần nữa tiếp tục, đồng thời biến đến càng thêm cứng cỏi. Đan điền tái tạo, linh khí tự sinh, một đầu hoa dâm tóc cũng dần dần biến đến nửa trắng nửa đen. Khí tức cường đại theo Mộ Anh Kiệt thể nội tản ra, luân hồi giai,
Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy chính mình hai tay. Một lát trước đó, chính mình vẫn là một cái tứ chi bị đánh gãy, đan điền bị hủy phế nhân. Trong nháy mắt thì khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tu vi còn càng tiến một bước, đặt lên luân hồi giai. Mộ Anh Kiệt đại hi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phanh phanh dập đầu lên. Đa tạ ân công tái tạo chỉ ân. Tuy nhiên hắn đã mây trăm tuổi, mà Đường Huyền bất quá 20 trên dưới. Nhưng phần này cảm ơn cùng tôn sủng là phát ra từ thực chất bên trong. Đường Huyền thản nhiên tiếp nhận cảm kích. Sau này ân công nhưng có chỗ mệnh, ta Mộ gia sông pha khói lửa, không chối từ. Mộ Anh Kiệt lớn tiếng nói. Đường Huyền khẽ gật đầu. Từ khi đi đến Lịch Thiên Chỉ Lộ về sau, hắn thì có ý thức bắt đầu bồi dưỡng thế lực của mình lên. Mộ gia tuy nhiên sụp nhỏ, nhưng chiến đấu lực lại có chút không tầm thường. Mấy cái trưởng lão cũng đều là sinh tử giai chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nhất làm cho Đường Huyền kinh ngạc thì là Mộ Thanh Linh. Đúng là hiếm thấy đế thể, mới tới diệt cảnh, gặp phải Minh Thần đế thể Đông Phương Lưu Tô liền đã đầy đủ kinh người. Bây giờ lại gặp phải một cái Hạo Chính Văn đế thể Mộ Thanh Linh. Khó trách một cái Vô Thường Tông thì đánh khổ cảnh không có chống đỡ chi lực, bởi vì diệt cảnh đẳng cấp có thể so sánh khổ cảnh cao hơn. Đẳng cấp này không chỉ là linh khí nồng độ, còn có võ giả tu vi, bảo vật tầng thứ chờ một chút toàn phương vị nghiền ép. Phải biết tại khổ cảnh, đạo giả ngũ cảnh võ giả đủ để trở thành bất kỳ một cái nào tông môn thế lực hạch tâm đệ tử, hưởng thụ vô hạn tài nguyên quan chú. Mà ở chỗ này, đạo giả ngũ cảnh võ giả bất quá chỉ là tay chân thôi. Hạch tâm đệ tử tầng thứ đã đi tới chuẩn đế cấp, đây vẫn chỉ là ưu linh ngũ tông, chính thức đỉnh phong thế lực, nói không chừng hạch tâm đệ tử đều là đại đế, đến mức tầng cao nhất chiến lực, thậm chí có khả năng xuất hiện tôn cấp cường giả bóng người. Trên lệch rất lớn. Đường Huyền cười, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là tiên cảnh. Bảo vật càng cao cấp hơn, tăng phúc lên thì càng vui vẻ a. Chương 268, thu đồ đệ Mộ Thanh Linh, chế tạo năm vùng, dùng sinh mệnh chi quả cứu chữa Mộ Anh Kiệt về sau. Đường Huyền lại lấy ra một đống siêu thần cấp, thậm chí đế cấp đan dược giao cho Mộ gia. Mặc kệ có cái gì thương thế, toàn bộ đều là đan đến bệnh trừ. Mộ gia tử đệ chẳng những tu vi phục hồi, thậm chí còn càng tiến lên một bước. Không ít người còn đã thức tỉnh huyết mạch. Như thế tri ân, để bọn hắn đối Đường Huyền càng thêm khăng khăng một mực. Đợi đến Mộ gia triệt để phục hồi như cũ về sau, bọn họ liền bắt đầu chủ động báo thù lên. Báo thù đối tượng tự nhiên là tứ đại gia tộc. Đêm hôm đó, toàn bộ Âm Phong thành ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Vô số võ giả co lại tại trong chăn run lấy bẩy. Tứ đại gia chủ liền cùng huyết mạch của bọn hắn, toàn bộ bị Mộ gia giết sạch sẽ. Cái kia liên miên thi thể, trực tiếp theo cửa trải ra trong đại sảnh. Máu tươi theo đường đi, chạy khắp nửa tòa Âm Phong thành. Tứ đại gia tộc bên ngoài rất nhiều gia tộc, nguyên một đám đại môn đóng chặt, run lấy bẩy. Những gia chủ kia trắng đêm khó ngủ, cả ngày đều ở suy nghĩ chính mình cái gì thời điểm, địa phương nào phải chăng đắc tội qua Mộ gia. Lúc này Mộ gia đã giết đỏ cả mắt. Phàm là bình thường có cái ma sát nhỏ, tuyệt đối phải đến cửa thanh tẩy. May ra Mộ Anh Kiệt cuối cùng không phải thích giết chóc thế hệ. Đồ nối giáo cho giặc tứ đại gia tộc, xả được cơn giận về sau thì thu tay lại. Đến mức tứ đại gia tộc lưu lại tài phú, cũng toàn bộ đều cho rời trở về. Ngắn ngủi 3 ngày, vốn là bấp bênh Mộ gia, lắc mình biến hóa, biến thành Âm Phong thành tuyệt đối bá chủ. Đường Huyền cũng không có tham dự đổ sát. Tứ đại gia tộc trong mắt hắn, bất quá con kiến hồi, căn bản dẫn không tạo nên chút nào gợn sóng. Hắn hiện tại hứng thú là bồi dưỡng Mộ Thanh Linh. Sư tôn, uống trà. Mộ Thanh Linh rất cung kính đem một ly trà nâng quá mức đỉnh. Đường Huyền tiếp nhận, uống một ngụm. Xem như bái sư hoàn thành. Đúng. Hắn thu Mộ Thanh Linh làm đồ đệ, đem Mộ gia một mực nắm ở trong tay. Đừng nhìn Mộ gia hiện tại không có gì cường giả, nhưng là theo hắn biết, Mộ gia một mạch xuất từ Nho Môn Chính Tông Hạo Chính bên trên nói trong đó một mạch. Nắm giữ sâu đậm đối cảnh cùng lai lịch. Nếu không lấy Mộ Thanh thu thực lực, làm sao có thể tiếp xúc đến lực chi pháp tắc tầng thứ này đồ chơi? Phật môn, Đạo môn, Nho môn, được xưng là Thiên Đạo ba môn, luôn luôn lấy lo liệu thiên đạo mà đi. Nắm giữ tuyệt cường thiên đạo phúc duyên, thậm chí Đường Tuyệt Trần tại thời điểm ra đi cũng ẩn ẩn tiết lộ qua một số. Năm đó công kích người của Đường gia bên trong có thiên đạo ba môn bóng người, nhưng là thiên đạo ba môn thế lực to lớn, có thể nói là đại đế đi đầy đất, tôn giả không bằng chó. Thậm chí truyền thuyết còn có chí tôn phía trên cường giả. Lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, không thua gì lấy trứng chọi đá. Có điều hắn cũng không nóng nảy, mọi thứ tiến hành theo chất lượng. Thu phục Mộ gia là bước đầu tiên, xem như tại Nho Môn chôn xuống một viên bom hẹn giờ. Đường Huyền chẳng những muốn Mộ gia nằm vùng, còn muốn đại lực bồi dưỡng bọn họ, để Mộ gia tại Nho Môn chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đợi đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, một câu thật xin lỗi, ta là nằm vùng. Hạng gì kinh diễm? Tốt, cái này là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đường Huyền tay vừa lộn, xuất ra bái sư 4 kiện bộ. Sinh mệnh chi quả, đế cấp đan dược, đế cấp vũ khí, đế cấp công pháp. Cái này, sư tôn, cái này quá quý giá đi. Mộ Thanh Linh mới rộng ra môi đỏ, lộ ra một mặt chấn kinh. Bên cạnh Mộ Anh Kiệt mấy người cũng đều là toàn thân rung động, đứng thẳng bất động tại chỗ. Liền xem như đồng tộc, bọn họ cũng không nhịn được đối Mộ Thanh Linh sinh ra nồng đậm hâm mộ. Nhìn xem người ta sư tôn, đây mới gọi là đại khí. Đường Huyền thản nhiên nói, đồ đệ của ta, dùng chính là tốt nhất, ăn cũng muốn là tốt nhất. Ta biết, sư tôn. Nếu không phải còn có một tia lý trí, sợ là giờ phút này Mộ Thanh Linh đã trực tiếp nhào tới hiến thân. Đường Huyền dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp trai, xuất thủ xa xỉ, cao, giàu, đẹp trai, toàn bộ đều chiếm đủ. Cái kia nữ nhân có thể không ánh mắt tầm ước. Ăn trước sinh mệnh chi quả, nện vững chắc căn cơ, sau đó lại tu luyện, có cái gì không hiểu cứ tới hỏi ta. Đường Huyền thản nhiên nói, biết, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Mộ Thanh Linh ánh mắt nghiêm trọng, hiện tại cũng là Đường Huyền bảo nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút do dự đi chết. Cái này một tháng thời gian, Mộ Thanh Linh tại Đường Huyền chỉ điểm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền bước qua đạo giả ngũ cảnh, đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Có thể nhanh như vậy đột phá, còn nhiều hơn thua thiệt Đường Huyền cẩn thận chế tạo. Hắn đem Mộ Thanh Linh thể chất tăng lên vài lần, đạt đến Hạo Chính Văn Đế thể đỉnh phong trạng thái, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng đạo. Sau đó có thể tăng lên địa phương, hết thể tăng lên một lần. Có hắn hộ giá hộ tống, Mộ Tình chống không tu vi thì cùng làm lửa mũi tên. Như thế tốc độ nhanh, để Mộ gia người trực tiếp kinh điệu cái cảm. Đối với Đường Huyền cảm giác, cũng theo ân nhân cứu mạng biến thành tái thế thần tiên. Dường như Đường Huyền trên thân nhiều một tầng thần bí lực lượng, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Một ngày này, đại trưởng lão Mộ Anh Kiệt ngay tại kiểm kê âm phong thành thế lực đưa tới lễ vật. Đột nhiên một tên Mộ gia tử đệ đến đây bẩm báo. Khởi bẩm đại trưởng lão, ngoài cửa có người cầu kiến. Mộ Anh Kiệt nhướng mày. Người nào? Trong khoảng thời gian này đến đây Mộ gia quá nhiều người nhiều lắm, toàn bộ đều là đến giao hảo. Hắn cũng là có chút phiền muộn không thôi. Không biết, nhưng là người tới, giống như rất lợi hại. Mộ gia tử đệ do dự một chút nói ra. Rất lợi hại? Chẳng lẽ là kẻ thù? Mộ Anh Kiệt nhướng mày. Hắn ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến phán quan điện cường giả đi vào, nhưng là nghĩ lại cũng không đúng a. Nếu như muốn báo thù, phán quan điện khẳng định gióng trống thua chiêng, mang theo vô số cường giả đến đây đổ môn, làm sao có thể chỉ phái một người đến đây đây? Đã không phải phán quan điện, cái kia là ai? Mộ Anh Kiệt mang theo nghi vấn đi tới cửa chính, chỉ thấy một tên hôi bảo lão giả yên tĩnh mà đứng tại xung quanh thân thể của hắn, hư không có chút vặn mèo. Mộ Anh Kiệt đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đại đế cường giả, hắn vạn vạn không nghĩ đến người đến lại là một tôn đại đế. Hôi bảo lão giả nhìn đến Mộ Anh Kiệt, trên mặt nở một nụ cười. Lão phu chính là Thần Vũ Tông cổ ưu đế. Mộ Anh Kiệt hít một hơi lãnh khí. Người đến rõ ràng là Thần Vũ Tông sau khi trải qua sàng lọc cổ ưu đế. Hắn vội vàng không người hành lễ. Mộ Anh Kiệt gặp qua cổ ưu đại đế. Ừm. Cổ ưu đế nhẹ gật đầu, nói tiếp. Đường gia chủ nhưng tại. Mộ Anh Kiệt đã biết Đường Huyền thân phận, lúc này không người nói. Sở. Mời thông báo một tiếng được không? Cổ ưu đế nói. Mộ Anh Kiệt âm thầm giật mình. Đại đế. Đây chính là cao cao tại thượng tuyệt thế cường giả. Cổ ưu đế rõ ràng có thể trực tiếp ngự không tiến vào Mộ gia, sau đó trực tiếp tìm tới Đường Huyền. Bây giờ lại như thế lễ phép, cái này là cường giả ở giữa tôn trọng. Mộ Anh Kiệt không dám trì hoãn, vội vàng phái người thông báo. Không bao lâu, Mộ gia tử đệ trở về. Đường Huyền đáp ứng gặp mặt. Mộ Anh Kiệt lập tức mang theo Cổ ưu đế đi tới hậu viện, gặp được Đường Huyền. Thần Vũ Tông Cổ ưu đế, gặp qua Đường gia chủ. Cổ ưu đế đối với Đường Huyền bái. Đường Huyền hoàn lễ. Cổ ưu đế không cần khách khí đâu. Một bên Đông Phương Lưu Tô mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Ngài sao lại tới đây? Cổ ưu đế quét Đông Phương Lưu Tô liếc một chút, đồng tử bạo co lại. Lưu Tô, ngươi thức tỉnh Minh Thần Đế thể. Thái Son sập trước mắt mà bất động thanh sắc Cổ ưu đế. Giờ khắc này triệt để kích động. Trời không quên ta Thần Vũ Tông a. Hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy xuống. Cổ ưu đế đối với Đường Huyền, không người chào tới đất, đại lễ cúi chào. Đa tạ Đường gia chủ. Mã Đằng trở lại Thần Vũ Tông về sau, thì báo lên việc này. Cổ ưu đế kinh hãi. Đông Phương Lưu Tô là Thần Vũ Tông chủ huyết mạch duy nhất, tuyệt đối không thể có sai lầm. Hắn vội vàng xuất quan tìm kiếm. Đường Huyền cũng không có ẩn tàng hành tích. Cổ ưu đế lại là đại đế tu vi, tự nhiên tùy tiện phát hiện. Do xét phía dưới, hắn trở nên khiếp sợ. Nguyên lai cứu được Đông Phương Lưu Tô người thần bí, lại là khổ cảnh náo lật trời nghịch thiên đường gia chỉ chủ. Chương 269, Ngũ Tông sáp nhập. Lực chi di tích bị tiên đạo bại lộ. Cổ ưu đế kích động như thế, là có nguyên nhân. Từ khi Thần Vũ Tông chủ mất tích về sau, lớn như vậy Thần Vũ Tông có thể nói là bấp bênh. Tại U Minh Ngũ Tông bên trong địa vị, càng là vừa giảm lại hàng. Nếu không phải còn có Cổ ưu đế toa chấn, sợ là Thần Vũ Tông đã bị tiêu diệt. Đừng nhìn ngoại giới cái gọi là U Minh Ngũ Tông, như thể chân tay, trên thực tế đều là vô nghĩa. Võ giả thế giới cũng là mạnh được yếu thua, không có chút nào thương hại. Hết lần này tới lần khác Đông Phương Lưu Tô sinh ra quái bệnh, khó có thể tu luyện. Cổ ưu đế cũng là vì này phát sầu không thôi. Bây giờ thấy Đông Phương Lưu Tô thức tỉnh, trong lòng của hắn một khối lớn tảng đá cũng theo đó rơi xuống đất. Chí ít Thần Vũ Tông có truyền thừa hy vọng. Cổ ưu đế khách khí, bất quá tiện tay mà thôi thôi. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Như thế thong dong bình tĩnh khí chất, cũng để cho Cổ ưu đế làm thán phục. Bản đệ cả đời chưa bao giờ bội phục qua người nào, nhưng Đường gia chủ khí độ, lại làm cho bản đệ tin phục. Cổ ưu đế tán thán nói. Đường Huyền cũng không có cảm giác như thế nào. Một bên Mộ Anh Kiệt bọn người lại là chấn tê cả da đầu. Phải biết, đây chính là đại đế a. Đế giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Mộ Anh Kiệt tu luyện mấy trăm năm, đều không có sở được tồn tại. Bây giờ lại đối Đường Huyền cúi đầu, thật là đáng sợ. Cổ ưu đế miễn cưỡng áp chế một chút tâm tình kích động, nhìn lướt qua Đông Phương Lưu Tô, tựa hồ làm xuống quyết định gì. Bản đế mới tới thời điểm, bản ý là vì mang về Lưu Tô. Thần Vũ Tông không thể một ngày vô chủ, nhưng là hiện tại, bản đế thay đổi chủ ý. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm màu đen thạch dán. Lưu Tô, ngươi nhìn. Đông Phương Lưu Tô tiếp qua đi nhìn thoáng qua, trực tiếp đồng tử co rụt lại. Đây là vô thường lệnh. Đúng vậy, mấy ngày trước đó, vô thường tông phái người truyền đến vô thường lệnh, nói là phải thương lượng ngũ tông sáp nhập sự tình. Cổ ưu đế nhẹ gật đầu. Ngũ tông sáp nhập. Đông Phương Lưu Tô giật nảy cả mình. Rõ ràng vì ngũ tông sáp nhập, kỳ thực là chiếm đoạt. Cổ ưu đế nhẹ nhàng nói ra. Đông Phương Lưu Tô chân mày cau lại. Vô thường tông vốn chính là lòng lang dạ thú, vẫn muốn chiếm đoạt U Minh ngũ tông, sáp nhập ngũ tông bảo điện. Hiện tại rốt cục bắt đầu hành động. Cổ ưu đế trầm giọng nói. Đông Phương Lưu Tô sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Việc này không thể coi thường, trưởng lão ngươi thấy thế nào? Cổ ưu đế lắc đầu, căn cứ bản đế biết,
tại U Minh Ngũ Tông bên trong, Tà Tiếu Tông đã trong bóng tối đầu hàng Vô Thường Tông, Yêu Khốc Tông thì là đung đưa không ngừng, phán quan điện có ý nghĩ của mình. Ngũ Tông hội đàm, tất nhiên là phong vân tế hội chi chiến. Đến lúc đó Ngũ Tông người thừa kế đều sẽ xuất chiến, quyết định ai là đệ nhất. Nghe nói Vô Thường Tông Vô Thường công tử chẳng những đạt đến nửa bước đại đế cấp độ, càng thông qua được Vô Thường Tông ngàn năm chưa từng có người thông qua đứt ruột bí cảnh, thu được có thể so với đại đế lực lượng, lần này, hắn là nhất định phải được. Vô Thường công tử. Đường Huyền sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Tại khổ cảnh bị chính mình đánh chỉ còn lại có nửa cái mạng, lại sống đến giờ. Không đúng, là heo lại vô béo một chút, có thể so với đại đế lực lượng. Đông Vương Lưu Tô ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng hiện tại bất quá là càn khôn giai chuẩn đế, khoảng cách đỉnh phong còn rất xa, chớ nói chỉ là có thể so với đại đế lực lượng. Nếu như cùng Vô Thường công tử đối lên, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Giây lát về sau, Đông Vương Lưu Tô ánh mắt biến đến kiên định. Coi như có thể so với đại đế lại như thế nào, ta Đông Vương Lưu Tô thì sợ gì? Phụ thân ta mất tích, cùng Vô Thường Tông có quan hệ, giữa chúng ta chỉ có cửu án. Vô Thường công tử muốn Ngũ Tông sáp nhập, ta hết lần này tới lần khác sẽ không để cho hắn như ý. Cổ U Đế mặt lộ vẻ vẻ tán thán. "Tốt, Lưu Tô, ngươi có này tâm, bản đế cũng là hết sức vui mừng. Ngay từ đầu bản đế còn có chút bận tâm, nhưng là ngươi bây giờ đã thức tỉnh Minh Thần Đế thể, cái kia hết thể lại khác biệt. Vô Thường Tông có hay không thường bí cảnh, chẳng lẽ ta Thần U Tông liền không có sao?" Đông Phương Lưu Tô giật mình nói, trưởng lão là nói, "Thần U truyền thừa." "Không sai, chỉ cần ngươi thu được Thần U truyền thừa, liền có thể tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, ép thẳng tới đỉnh phong chuẩn đế." Cổ U Đế mặt mày hớn hở nói, đến lúc đó coi như chịu không nổi, cũng tuyệt đối không sợ cái kia Vô Thường công tử. Chỉ cần Vô Thường công tử không thể triệt để áp đảo mọi người, thì không cách nào sát nhập Ngũ Tông. Đông Phương Lưu Tô gật đầu. "Tốt, ta nhất định sẽ thu hoạch được Thần U truyền thừa." Cổ U Đế đối với Đường Huyền không người chào tới đất. "Bản đệ cả gan, mời Đường gia chủ một hàng như thế nào?" Đường Huyền tuy nhiên không phải đại đế, nhưng là một thân thực lực tuyệt đối không phía dưới bất luận cái gì đại đế. Có hắn liên thủ với chính mình, coi như Vô Thường Tông là núi đao biển lửa, cũng đều có thể đi. Đông Phương Lưu Tô cũng dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Đường Huyền. "Chủ nhân." Đường Huyền cười nói, "Chỉ sợ ta tạm thời không đi được." Cổ U Đế thở dài, "Là bản đế ép buộc. Đây vốn là ta Thần U Tông sự tình, chính là một tranh vào vũng nước đục, Đường gia chủ không vào là chính xác." Đông Phương Lưu Tô trong mắt cũng lộ ra một vẻ thất vọng. Đường Huyền biết bọn họ hiểu lầm, lúc này giải thích, "Đường hiểu lầm, ta không phải là không muốn đi, mà lại có chuyện khác muốn làm. Đợi đến sự tình xong xuôi, lập tức tiến về." Nghe được Đường Huyền cam đoan, Cổ U Đế đại hỉ. "Bản đế thời khắc xin đợi Đường gia chủ." Đông Phương Lưu Tô lưu luyến không rời mà nói, "Chủ nhân, ngươi nhất định muốn nhanh chóng tìm a." Không có Đường Huyền chỗ dựa, nàng trong lòng có chút không chắc. "Yên tâm đi, cần phải. Trì hoãn không được bao dài thời gian." Đường Huyền nở nụ cười. Cổ U Đế hàn huyên vài câu về sau, liền mang theo Đông Phương Lưu Tô rời đi. Ngũ Tông sáp nhập sắp đến, thời gian gấp vô cùng bách. Đường Huyền nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, tay vừa lộn, lòng bàn tay nổi lên một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này là Mộ Thanh Linh giao cho hắn, trong đó ghi lại một nửa kia lực chỉ pháp tắc chôn giấu chỗ. Đây mới là Đường Huyền đến diện cảnh mục đích thực sự. Hiện tại hắn đã là đỉnh phong chuẩn đế tu vi, tiến thêm một bước, liền muốn đi khiêu chiến truyền thuyết để lộ, thu hoạch được thiên địa chứng nhận, đặt chân đại đế chỉ cảnh. Nếu như là trước kia, không cần hoàn chỉnh lực chỉ pháp tắc, Đường Huyền cũng có lòng tin tuyệt đối phong đế. Nhưng ai để hắn trước mặt mọi người đánh thiên đạo mặt? Không cần nghĩ, một khi Đường Huyền đạp vào truyền thuyết đế lộ, thiên đạo tuyệt đối phải vào chỗ chết làm hắn. Chỉ có lấy được hoàn chỉnh lực chi pháp tắc, mới có chứng đế năm chắc. Dù sao lực chi pháp tắc không nhận thiên đạo khống chế, lại thêm vạn lần tăng phúc, chỉ sợ sẽ là thiên đạo cũng muốn uống một bình. Tại Đường Huyền nhìn tới, không có cái gì là không thể siêu việt. Hết thảy hoàn sọ, bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Hắn phân ra một tia lực chỉ pháp tắc, quan chú đến dây chuyển bên trong. Ông tiếp xúc đến lực chỉ pháp tắc, dây chuyển phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Đột nhiên, thiên địa linh khí mất khống chế, như là phát điên quan chú đến dây chuyển bên trong. Tốc độ quá nhanh, liền Đường Huyền cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Kinh ngạc ở giữa, dây chuyển bên trong bắn ra một đạo thần bí quang mang, xuyên qua mây xanh. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, giờ phút này lại ngăn cản, đã là không kịp. Trong một chớp mắt, trời phía trên phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phương biên ức trong vòng vạn dặm võ giả toàn bộ lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, trên trời giống như xuất hiện cái gì dị tượng, tựa như có đồ vật gì đang đánh mở. Vô số võ giả ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp trên đường chân trời chậm rãi nổi lên một đạo sặc sỡ thanh đồng cửa lớn. Cửa lớn không biết là dùng làm bằng vật liệu gì kiến tạo, hiện đầy thượng cổ hoa văn, tản ra khí tức thần bí. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, vang vọng hoàn vũ. Thanh đồng cửa lớn từ từ mở ra, lộ ra ngôi sao đầy trời. Chỉ thấy một tôn to lớn hài cốt, tay chống trời, chân đặt chỗ, ở vào hàng cổ thương mang vũ trụ bên trong. Hài cốt bốn phía, lượn vòng lây vô số bảo vật. Tùy tiện một kiện, đều là siêu thần cấp trở lên tồn tại. Thô sơ giản lược đến một chút, thậm chí vượt qua trăm cái. Kinh người hơn chính là, di tích bên trong lại còn có rất nhiều pháp tắc phái phiến. Giờ khắc này, diễn cảnh sôi trào. Đường Huyền phẫn nộ. Khá lắm thiên đạo, người chọc giận ta. Chương 270, bị thiên đạo tính kế. Thì tính sao? Từ khi Đường Huyền xuyên việt đến nay, vẫn là lần đầu tức giận như vậy, bởi vì hắn bị thiên đạo cho bảy một đạo. Vừa mới hắn không có dùng linh khí ngăn cách dây chuyền ba động, dẫn đến bị thiên đạo đã nhận ra. Tuy nói thiên đạo không thể trực tiếp tham gia nhân gian sự tình, lại có thể quấy rối. Tại linh khí điên cuồng quán chú, dây chuyền bên trong chôn giấu lực lượng cho triệt để dẫn phát ra. Kết quả chính là lực chi di tích bị cưỡng ép kéo ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, không cần hỏi,
tuyệt đối đưa tới to lớn phản ứng. Đến lúc đó cường giả tụ tập, khí vận hỗn loạn, liền xem như Đường Huyền cũng tất nhiên sẽ đau đầu, cho nên hắn mới sẽ tức giận. Thiên đạo, ngươi cho rằng dạng này liền có thể làm gì được ta sao? Đường Huyền trong mắt hiện ra băng lãnh quan mang, liền xem như tập hợp diện cảnh chỉ lực, ta làm thế nào có thể quan tâm? Hừ, chính như Đường Huyền sở liệu, lực chỉ di tích xuất hiện, đưa tới diện cảnh to lớn ba động, vô số tông môn, thế lực, vương triều, gia tộc, phái gia cường giả, một chiếc lại một chiếc chở đầy cường giả vân chu, hướng về lực chi di tích mà đi. Trong đó không thiếu đại đế chấn giữ siêu cấp thế lực, không nói trước cái kia thần bí hải cốt cùng pháp tắc mảnh vỡ, chỉ là cái kia trên trăm kiện siêu thần cấp trở lên bảo vật cũng đủ để cho một cái tông môn triệt để bay lên. Vô thường tông, mấy viên quang cầu vật quanh, tản ra đại đế khí tức. Ừm, cô này không giống bình thường ba độc là. Trong truyền thuyết lực chi pháp tắc, một viên quang cầu bên trong truyền ra kinh hô thanh âm, pháp tắc ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, những thứ này đại đế có thể rõ ràng cảm giác được lực chỉ pháp tắc tồn tại. Thập đại cực hạn pháp tắc đứng đầu, ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta vô thường tông, chỉ cần thu hoạch được lực chỉ pháp tắc, sắp nhập ngũ tông, bất quá lật tay ở giữa. Thế nhưng là vô thường công tử hiện tại đang lúc bế quan dung hợp đế cốt chỉ lực, không dành phân thân. Ừm, ngược lại là có chút đau đầu a. Trọng yếu như vậy pháp tắc chỉ lực, còn lại đại đế cường giả cũng nhất định sẽ tới cất đoạn. Hừ, khó nói chúng ta vô thường tông sẽ sợ sao? Sợ ngược lại là không có sợ, đến lúc đó sợ ném chuột vỡ bình, đại đế cấp bậc cường giả ai cũng không dám động thủ thật, như vậy có thể thu được pháp tắc chỉ lực, còn phải xem thế hệ tuổi trẻ. Phiền phức a. Lúc này, một đạo ngạo nghễ thanh âm đột nhiên vang lên. Chư vị trưởng lão, không bằng để ta quỷ huynh đi thôi. Trong tiếng nói, một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện. Một bộ đồ đen, mắt tam giác, mũi lưng, trong tay cầm một cái quạt xếp. Rõ ràng phong độ nhẹ nhàng, lại cho người ta một loại âm ti câu hồn sứ giả cảm giác. Quan cầu bên trong mấy cái đại đế trầm mặc một hồi. Tốt ta, quỷ huynh, ngươi là ta vô thường tông, ngoại trừ vô thường công tử bên ngoài người thứ hai, chính là nhân tuyển tốt nhất. Bản đế ban cho ngươi đế binh câu hồn tỏa, giúp ngươi thành công. Chỉ nghe được ào 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 một tiếng, một đầu sợi xích màu đen theo quan cầu bên trong bay ra, rơi xuống quỷ huynh trong tay. Đa tạ thường ám đế. Quỷ huynh đại hỉ. Bằng vào hắn đỉnh phong chuẩn đế tu vi, lại thêm đế binh câu hồn tỏa, tất nhiên có thể mã đáo thành công. Bản đế lại cho ngươi 100 trong tông chuẩn đế cấp cường giả, phải tất yếu thành công. Còn có, Đường ra cái kia đế tử cũng tới diệt cảnh, hắn nhất định trở về, đến lúc đó. Quỷ huynh ánh mắt chớp động vài cái, khoe miệng lộ ra tự tin mỉm cười. Trường lão yên tâm, ta giết hắn, dễ như trở bàn tay. Thường ám đế nói tiếp, bản đế sẽ đi còn lại tứ tông, để bọn hắn cũng điều động cường giả đến đây. Lần này, ta muốn để Đường ra đế tử vẫn lạc tại lực chỉ trong di tích. Xuất phát. Quang cầu hoi trao đảo một cái, một chiếc to lớn vân chu xuất hiện. Quỷ huynh tay cầm câu hồn tỏa, lòng tin tràn đầy đi lên vân chu. Lúc này, phán quan trong điện, năm tên đại đế chân đạp hư không, làm thành một vòng tròn. Trung vô cứu bị giết, là người phương nào làm? Âm phong thành mộ ra. Không có khả năng, một cái rách nát nho môn bỏ con, làm sao có thể giết được Trung vô cứu? Không biết, tựa hồ là có người trong bóng tối trợ giúp mộ ra, chém giết Trung vô cứu. Bất kể là ai, giết Trung vô cứu, chọc phán quan điện, hắn chết chắc. Ngay tại lúc này, hư không vặn mèo, một bóng người chậm rãi mà ra. Phán quan điện năm cái đại đế cùng nhau quay đầu. Thường ám đế, ngươi tới làm gì? Một tên đăng phong cảnh đại đế lạnh nhạt nói. Hiện tại ngũ tông còn không có sát nhập, đã vội vã không nhịn nổi sao? Ha ha, ngũ tông sát nhập cũng chưa hẳn là vô thường tông đoạt được nam bài. Thường ám đế thản nhiên nói, phán quan ngũ đế, các ngươi hiểu lầm, bản đế lần này tới là để cho ngươi biết nhóm người nào giết Trung vô cứu. Người nào? Diệt cảnh, nghịch thiên nhất tộc, Đường gia đệ tử, Đường Huyền, ở mi. Phán quan ngũ đế mi đầu đồng thời nhíu lại. Trái phán quan đế cười gần nói, bất kể là ai, cho phán quan điện đều phải chết. Thường ám đế thản nhiên nói, tuyệt đối đừng đại ý, Đường gia đệ tử thực lực vượt quá tưởng tượng, tuy nhiên không phải đại đế, lại nắm giữ có thể so với đại đế thực lực, không thể khinh thường. Phải phán quan để xem thường nói, ngươi là cho là chúng ta phán quan điện không người sao? Ba tiểu phán quan ở đâu? Hiu hiu hiu. Ba đạo nhân ảnh tuần tự xuất hiện. Trung vô sinh, Trung vô tử, Trung vô tâm. Nhanh đi mộ ra, bắt giết Đường ra đế tử. Tuân mệnh. Đang lúc ba tiểu phán quan muốn ra mở thời điểm, lại bị Thường ám đế ngăn cản. Chờ một chút, Đường ra đế tử đã không tại mộ ra, hắn hẳn là sẽ xuất hiện tại lực chi di tích. Ta vô thường tông đã phái ra cường giả tiến đến, hy vọng đến lúc đó phán quan điện có thể cùng chúng ta liên thủ, cùng lúc làm sạch Đường ra đế tử. Đến mức lực chi di tích bên trong bảo vật, ba thành về các ngươi, như thế nào? Ngũ đại phán quan đế đối mắt nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Tốt, thành giao. Thường ám đế khỏe miệng lộ ra một vẻ tâm ngoan nụ cười. Đường ra đệ tử, thật tốt chờ mong bản đế vì ngươi an bài chiến đấu đi, ha ha ha. Tiếng nói vừa ra, thường ám đế biến mất ngay tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, lực chỉ di tích khí tức càng ngày càng to lớn. Chỉ là ngẩng đầu đi xem, đều có thể cảm nhận được giống như thiên địa sụp đổ sập một dạng khủng bố áp lực. Thậm chí nhìn thời gian lâu dài, không ít võ giả cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị xé rách đồng dạng. Đó là một cỗ có thể hủy thiên, có thể diệt cùng cực chỉ lực. Di tích ngoài trăm dặm, đầu đầy vân chu. Vân chu phía trên cường đại võ giả, nguyên một đám thần sắc nghiêm túc, nhìn chằm chằm mở ra cửa lớn. Kỳ quái là, bọn họ không có một cái nào dám tiến lên. Nhìn kỹ lại, lực chi di tích trong vòng trăm dặm hư không, vậy mà huyền như là sóng lớn đang không ngừng vặn vẹo lên. Trước đó có một cái nắm giữ đang phong giai đại đế chấn giữ tông môn, tùy tiện xâm nhập đến trong vòng trăm dặm. Trong khoảnh khắc, vân chu tính cả vị kia đang phong giai đại đế, bị trực tiếp chấn thành xương máu. Thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Lực chi cấm khu, sinh linh khó tiến. Lúc này, cùng phong gào thét, một đám sau lưng mọc lên hai cánh quái dị võ giả, ngự không mà xuống,
dẫn tới từng trận kinh hô. A, là Nam Hải dự tộc, thậm chí ngay cả bọn họ cũng tới. Hù, một đám hôn huyết nhân tộc, sớm đã không tính là nhân tộc, vậy mà cũng dám nhiễm chỉ nhân tộc chỉ vận. Ha ha, tự tin điểm, nói dễ nghe một chút là hôn huyết nhân tộc, nói khó nghe chút, cũng là tạp chủng. Nam Hải dự tộc võ giả nghe được tiếng nghị luận, ào ào mặt lộ vẻ tức giận. Tốt, đã đi ra, thì không cần để ý lời đồn. Lúc này, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Đám người tách ra, lộ ra một đạo huyền chuyển bóng người. Rõ ràng là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Trên lưng của nàng, mọc ra bốn cái cánh. Da thịt trắng như tuyết, hai mắt như trăng khuyết, hơi vánh bỏ môi, cuốn lên làm cho người thèm nhỏ dãi độ cong. Hai mắt nhìn quanh ở giữa, lại lộ ra cao quý lãnh diễm thái độ. Đột nhiên, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, hướng về dự tộc nữ tử đánh tới. Dự tộc nữ tử cánh khẽ vỗ, cuốn lên cuồng phòng, phá toái kiếm mang. Người nào? Tạp chủng, cái này là nhân tộc địa bàn, không chào đón các ngươi. Ngạo nghễ thanh âm đàm thoại bên trong. Một tên kiếm giả chân đạp trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát ý. Nam Hải dự tộc, lan ra nơi này. Chương 271, đường ra quen biết cũ. Hôn huyết dự tộc Vũ Phong Linh. Đây không phải là Lôi Kiếm Thánh Địa Lôi Kiếm Thánh Tử sao? Nghe nói Lôi Kiếm Thánh Địa xuất thân Phật tông, chú trọng nhất cũng là huyết mạch thuần chính. Đối với Nam Hải dự tộc có trời sinh căm thù. Ha ha, rất bình thường, di tích này là tại chúng ta nhân tộc trên địa bàn, dựa vào cái gì để Nam Hải dự tộc nhúng chàm? Diệt cảnh võ giả hào hào đối Nam Hải dự tộc ném căm thù ánh mắt. Dự tộc nữ tử sắc mặt hơi hơi nhất cảm. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm nàng thật chính đối diện với mấy cái này dị dạng ánh mắt thời điểm, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Nhưng lực chi di tích bên trong có Nam Hải dự tộc cần chi vật, coi như mọi loại bất đắc dĩ, nàng cũng nhất định phải đến. Lôi Kiếm Thánh Tử các hạ, ta chính là Nam Hải dự tộc công chúa Vũ Phong Linh. Vũ Phong Linh nhẹ nhàng nói, tới đây chỉ là vì di tích bên trong vũ tộc di bảo, không còn nói ý, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào lên xung đột. Lôi Kiếm Thánh Tử ở trên cao nhìn xuống Vũ Phong Linh, một mặt khinh thường. Hừ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghi khác. Nói rất dễ nghe, là vì vũ tộc di bảo, nói không chừng sau lưng lại đang nổi lên cái gì hủy diệt nhân tộc kế hoạch. Ta Lôi Kiếm Thánh Tử lo liệu thiên đạo, chu sát tà ác, hộ ta nhân tộc thương sinh. Dự tộc công chúa, mang theo ngươi người lăn, nếu không thì vĩnh viễn không cần đi. Một phen chính nghĩa lâm nhiên lời nói, dẫn tới diệt cảnh võ giả lớn tiếng, gọi tốt. Lôi Kiếm Thánh Tử không hổ là ta diệt cảnh chính đạo đứng đầu tồn tại, nói rất hay. Đúng đây, những bảo vật này chúng ta đều không đủ phân, tập chủng còn muốn đưa tay, nam mộ. Cút đi, nơi này không có Nam Hải dự tộc sinh tồn không gian. Theo bầu không khí thiêu đốt, trang diện dần dần bắt đầu không kiểm soát. Thậm chí có một ít diệt cảnh võ giả trực tiếp rút ra vũ khí, bắt đầu ngưng tụ linh khí. Vũ Phong Linh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng thật không thể rời đi. Lôi Kiếm Thánh Tử, hôn huyết cũng không phải là tội, nếu không phải tổ tiên bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi đến con đường này. Lại nói ta Nam Hải dự tộc cũng không có làm ra cái gì thật xin lỗi nhân tộc sự tình, ngươi làm gì như thế hùng hổ dọa người đâu? Lôi Kiếm Thánh Tử căn bản thì không nghe Vũ Phong Linh giải thích, mà chính là một chân một điểm, trên trường kiếm dâng lên tầng tầng lôi quang. Im ngay. Tạp chủng, chớ có hoa ngôn xảo ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, ngươi cho là ta sẽ bị mê hoặc sao? Cho ngươi ba cái hô hấp, không đi thì chết. Vũ Phong Linh thở dài một hơi. Tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Muốn động thủ thì tới đi, nhưng hy vọng điểm đen là rừng. Xem kiếm. Lôi Kiếm Thánh Tử không chút khách khí, một tay cầm kiếm. Ầm ầm. Một đạo thô to như thùng nước lớn lôi quang theo kiếm trên tuôn ra, thanh thế dọa người. Thật mạnh lôi pháp. Đó là đương nhiên, Lôi Kiếm Thánh Địa thân ở Thiên Lôi Sơn, chỗ đó lâu dài lôi điện dày đặc, tại thánh địa tu luyện võ giả thể nội đều sẽ chứa đựng đáng sợ lôi lực. Lôi Kiếm Thánh Tử thế nhưng là Lôi Kiếm Thánh Địa đệ nhất cường giả, nghe nói đã đụng chạm đến lôi chỉ pháp tắc cấp độ, lần này tới, hẳn là muốn tìm lôi chỉ pháp tắc tái phiến. Đối mặt dọa người lôi quang, Vũ Phong Linh cánh sau lưng khẽ động, bốn đạo màu xanh gió xoáy quyển ra. Bốn đạo màu xanh gió xoáy hợp nhất, hóa thành màu xanh cột gió xoáy. Lôi quang bổ vào màu xanh cột gió xoáy phía trên, sau đó song song chôn bụi. Hả, còn có chút bản sự, đáng giá bản thánh tử nghiêm túc. Một chiêu bị phá, Lôi Kiếm Thánh Tử trong mắt lóe lên một vệt nghiêm trọng. Ngay sau đó linh khí gấp sách, phong vân biến sắc. Cùng Lôi Kiếm quyết, chỉ thấy Lôi Kiếm Thánh Tử một kiếm bổ ra, vô số lôi quang giống như mạng nhện một dạng khuyết tán mà ra. Nay cùng Lôi Kiếm quyết chính là siêu thần cấp võ kỹ, chính là sử dụng lôi pháp cùng kiếm quyết dung hợp, đã có kiếm chi sắc bén, cũng có lôi chi phá hư. Hai người hợp nhất, có thể xưng đồng cấp vô địch. Vũ Phong Linh tuy có phần thắng, lại cũng không muốn đem sự tình triệt để chơi cứng. Nàng mảnh khảnh thân thể trên không trung bay múa, ba phần lóe, bảy phần phòng, cũng không có phản kích. Nàng hy vọng dùng phương pháp như vậy để hòa hoãn, nhưng là Lôi Kiếm Thánh Tử lại là một chiêu hơn một chiêu, rõ ràng đã lưu giữ sát tâm. Vũ Phong Linh tuy nhiên thực lực hơn một chút, cuối cùng vẫn là rơi vào đến hạ phong. Mắt thấy không cách nào thủ thắng, Lôi Kiếm Thánh Tử tay trái vừa lật, lòng bàn tay xuất hiện một khối Phật ấn. Hắn đem lôi lực quán chu trong đó, đột nhiên vung lên. Đi. Phật ấn hấp thu lôi lực, tản ra màu vàng kim quang mang, huyễn hóa thành một tôn Phật Đà hư ảnh. Một cỗ đế đạo uy áp đánh vào Vũ Phong Linh trên lưng. Phúc. Vũ Phong Linh thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Chết đi. Lôi Kiếm Thánh Tử sát ý mãnh liệt, hai tay cầm kiếm, đánh ra mạnh nhất một kiếm. Vũ Phong Linh bị Phật ấn đánh trúng, thể nội khí tức hỗn loạn, căn bản là không có cách né tránh, nhất thời mắt lộ tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Vũ Phong Linh phải chết ở chỗ này sao? Dự tộc cường giả hào hào kinh hãi. Công chúa, không muốn. Nguy cơ thời khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Lôi Kiếm Thánh Tử trước đó, lại là một cái áo trắng thiếu niên. Muốn anh hùng cứu mỹ, cùng chết. Lôi Kiếm Thánh Tử đầu tiên là giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy xem thường, cầm trong tay tất cả lực lượng phun ra. Một kiếm này, đại đế cũng có thể chém. Ồn ào. Đối mặt trí tuyệt Lôi Kiếm,
áo trắng thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thật giống như đuổi rồi một dạng. Ba. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, lôi quang chớp bụi, trường kiếm nứt toác. Lôi kiếm thánh tử đánh lấy xoáy bay ra ngoài. Giữa hư không, thổi qua một dải máu tươi, còn có ba bốn viên nứt gãy hàm răng. Trong mấy mắt, toàn trường tĩnh mịch, chỉ còn lại có ngưng kết biểu lộ cùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Lúc này Vũ Phong Linh cũng chân áp lại Phật ấn thương tổn. Nàng ngược lại lùi lại mấy bước, dùng kinh nghi bất định biểu lộ nhìn lấy áo trắng thiếu niên, trong lòng suy đoán thân phận của người này. Nhân tộc đối với Nam Hải dự tộc, từ trước đến nay mười phần cựu thị. Người này lại đưa tay cứu mình. Chẳng lẽ có cái gì khác mục đích sao? Người là ai? Người là ai? Hai âm thanh, vấn đề giống như trước, lại là khác biệt tâm tình. Vũ Phong Linh là kinh nghi, Lôi Kiếm Thánh Tử thì là phẫn nộ. Áo trắng thiếu niên lại là cười nhạt một tiếng. Hắn còn chưa mở miệng, lại một thanh âm thâm trầm vang lên. Hắn a, khổ cảnh lịch thiên nhất tộc Đường gia gia chủ, Đường Huyền. Mọi người cùng nhau kinh hãi. Đám người tách ra, một tên tay cầm xiềng xích thiếu niên mặc áo đen bay tới. Người là ai? Đường Huyền mang theo kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên mặc áo đen. Hắn vậy mà một miệng gọi ra thân phận của mình, rõ ràng là nhắm vào mình mà đến. Hừ hừ hừ, ta Vô Thường Tông Quỷ Hình cũng là người giết ngươi. Quỷ Hình lắc một cái câu hồn tỏa liên, sắc khí hiện lên ở đồng tử. Hả, Vô Thường Tông người, khó trách. Đường Huyền giật mình, còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là lão Văn gia, ngươi là Đường gia gia chủ. Vũ Phong Linh hai mắt đột nhiên trợn to, tay ngọc che lại môi đỏ. Làm sao? Ngươi biết ta? Đường Huyền sững sờ. Không, ta không biết ngươi, nhưng là đã từng cùng người của Đường gia sóng vai chiến đấu qua. Vũ Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp. Sóng vai chiến đấu? Đường Huyền nhìn chằm chằm Vũ Phong Linh, ánh mắt của nàng thanh tịnh, cũng không phải là nói dối. Ha ha, hiện tại lại sóng vai chiến đấu sao? Đúng vậy a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều không nói bên trong. Vốn là chỉ là thuận tay cứu chi, không nghĩ tới lại còn có một đoạn duyên phận. Vậy mình càng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lịch Thiên tội tộc, hôn huyết tạp chủng, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa. Lôi Kiếm Thánh Tử giống giận, hắn bị Đường Huyền một bàn tay đập bay, mặt đều cho đánh xuống lên. Hiện tại lửa giận đã thiêu đốt lên đỉnh đầu. Đường Huyền mỉm cười, đa tạ tán thưởng, cảm giác Lịch Thiên cũng không tệ lắm. Muốn chết. Lôi Kiếm Thánh Tử muốn động tay, lại bị Quỷ Hình ngăn cản. Thánh Tử không cần phải gấp gáp, trước lưu người này một mạng, đợi đến cầm tới pháp tắc chỉ lực sau, lại tới giết hắn. Hừ. Đến lúc đó bản Thánh Tử muốn đích thân đem hắn nghiền xương thành tro. Lôi Kiếm Thánh Tử hung hăng nói. Quỷ Hình khẽ miệng cũng lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đường Huyền tâm như niêm phong, trên mặt cười nhạt. Nhìn tới, ta đạo không cố a. Chương 272, tiến vào di tích. Nhưng biết cái gì gọi là chăn heo. Theo thời gian trôi qua, lực chi di tích càng ngày càng rõ ràng. Bốn phía vặn vẹo không gian va chạm chi lực cũng dần dần bình phục. Mọi người đều là trong lòng run lên. Trong lòng biết khoảng cách lực chi di tích triệt để mở ra đã rất gần. Lôi Kiếm Thánh Tử cùng Quỷ Hình đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền cùng Vũ Phong Linh. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, lại nhiều ba cái người mặc phán quan phục võ giả, đồng dạng cũng là đỉnh phong chuẩn đế. Này ba người vừa xuất hiện thì đối Đường Huyền phóng xuất ra cực kỳ địch ý mãnh liệt. Đường gia chủ, ba người kia giống như có chút kẻ đến không thiện a. Vũ Phong Linh cau mày nói. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, tự tin điểm, cũng là kẻ đến không thiện, nếu như sở liệu không sai, bọn họ là đến từ phán quan điện bốn tiểu phán quan trong đó ba cái. Vũ Phong Linh hít một hơi lãnh khí. Nàng mặc dù ở tại Thiên Ngoại Nam Hải, có thể là đối với Ngũ Đại U Minh Tông cũng là làm có nghe nói. Tự nhiên biết phán quan điện bốn tiểu phán quan sự tình. Quỷ Hình cùng Lôi Kiếm Thánh Tử liền đầy đủ khó đối phó. Hiện tại lại nhiều ba tiểu phán quan, áp lực quá lớn. Bốn tiểu phán quan tới ba cái, vì sao không đến đủ? Vũ Phong Linh đôi mi thành tú hơi nhíu. Không đến được đủ, còn lại cái kia cho ta làm thịt. Đường Huyền cười nói. T. Vũ Phong Linh tiếu nhãn trợn lên. Đây chính là đỉnh phong chuẩn đế cấp cường giả, nhất là chiến đấu lực có thể so với Đăng Phong giai đại đế. Đường Huyền lại như thế hời hợt nói bị hắn làm thịt. Các ngươi người của Đường gia đều lợi hại như vậy sao? Vũ Phong Linh liền nghĩ tới lúc trước cái kia người của Đường gia, Đàm Thiếu ở giữa, phá hủy mấy cái hôn huyết nhân tộc vây quanh. Đường Huyền nhún vai một cái nói, không có cách, muốn địa thấp, thực lực không cho phép. Ngay tại Vũ Phong Linh giật mình thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đạo này tiếng vang dường như đến từ thiên địa va chạm, nhấc lên vạn trượng gió lốc. Một số tu vi yêu tiểu võ giả trực tiếp bị cuốn bay trăm dặm, miệng phun máu tươi. Liên xem như Quỷ Hình nhóm cường giả, cũng cảm thấy khí tức chắc trở, lui lại không thôi. Thế, không gian này va chạm khí tức quả nhiên đáng sợ. Đó là tự nhiên, không gian va chạm lực lượng có thể so với vũ trụ đại bạo tạc, tràn đầy hủy diệt chỉ lực, không phải sức người chỗ có thể chống cự. Ấy, cái kia Đường ra cái kia đây. Chỉ thấy phong bạo bên trong, Đường Huyền vẫn là một mặt bình tĩnh. Hắn chắp tay sau lưng, áo trắng tại gió lốc bên trong bay múa. Vũ Phong Linh tránh ở phía sau hắn, đúng là áp lực toàn bộ tiêu tán. Đợi đến không gian va chạm lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, lực chi di tích trước chỉ còn lại có Đường Huyền cùng Vũ Phong Linh hai người. Bên ngoài trăm trượng là Quỷ Hình, Lôi Kiếm Thánh Tử cùng ba tiểu phán quan, mà phổ thông chuẩn đế thì tại ngàn trượng bên ngoài. Đến mức tu vi không đến chuẩn đế võ giả đã bị oanh bay đến vạn trượng ở ngoài. Trên lệch xem xét liền biết rõ, Đường Huyền khí phách lại lần nữa rung động mọi người, như tiên, như thần, coi như thiên địa sụp đổ đức cũng vô pháp dung chuyển nửa phần bóng người. Quỷ Hình chờ Ngũ Đại đỉnh phong chuẩn đế cường giả trên mặt trải rộng mù mịt, coi như trong lòng không cam lòng, bọn họ cũng không thể không thừa nhận Đường Huyền thực lực. Hừ hừ hụ, rất tốt, dạng này mới có giết chết giá trị. Quỷ Hình giữ tọn cười rộ lên. Đường Huyền nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy thương hại. Can đảm lắm, đáng tiếc châu chấu đa xe, kiến càng lấy cây. Hừ, hãy đợi đây. Quỷ Huỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Hy vọng ngươi một hồi đừng khóc lên. Đường Huyền không tiếp tục để ý, mà lại cất bước hướng về lực chi di tích đi đến. Hắn muốn cái thứ nhất tiến vào di tích. Mọi người đều biết, trước tiến vào di tích người, khẳng định là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Cho nên tại di tích mở ra thời điểm, thường thường cũng là tranh đoạt lợi hại nhất thời điểm. Người nào đều muốn đoạt cái thứ nhất tiến vào danh ngạch. Nhưng là hiện tại, lại không người dám động. Dù là Đường Huyền tốc độ cũng không nhanh, có thể cái kia kiên cố bóng lưng, chính là cho người một loại như chân thần giống như, không thể xâm phạm cảm giác. Đáng giận. Khó nói chúng ta thì trơ mắt nhìn hắn tiến vào di tích cướp đoạt bảo vật sao? Lôi Kiếm Thánh Tử sắc mặt vô cùng khó coi. Thân là tâm cao khí ngạo thánh địa thánh tử, cái gì thời điểm như thế biệt khuất qua? Nhưng là hắn khẽ động, nửa bên phải mặt thì truyền đến đau rất đau. Trong đầu không tự chủ được lại hiện ra, mới vừa rồi bị Đường Huyền quất bay cảnh tượng. Ba tiểu phán quan bên trong Trung Vô Sinh lạnh lùng nói, người này thực lực kinh người, coi như chúng ta liên thủ, cũng mười phần miễn cưỡng, nếu như lại để cho hắn tiến vào di tích cầm lấy bảo vật, còn có người nào có thể kềm chế được? Quỷ Huynh lắc đầu. Không cần hoảng, di tích bảo vật cũng không thể trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của hắn, chúng ta trước hấp thu pháp tắc chi lực, đợi đến thực lực đầy đủ, lại đi giết hắn. Lôi Kiếm Thánh Tử ngạc nhiên nói, thế nhưng là hắn cũng sẽ hấp thu pháp tắc chi lực a. Quỷ Huynh miệng rất kiểu, một mặt tự tin. Ha ha, hắn đi thế nhưng là nghịch tiên chi lộ a. Lúc này, Đường Huyền đã mang theo Vũ Phong Linh xuyên qua thanh đồng cửa lớn, tiến vào lực chi di tích bên trong. Mới tiến vào, thân thể hai người thì hơi hơi trầm xuống. Được, thật là đáng sợ áp lực. Vũ Phong Linh thân thể mềm mại khẽ run, cũng không phải là sợ hãi, mà chính là nơi đây áp lực lớn đến kinh người. Đường Huyền vươn tay cảm ứng một chút. Ừm, áp lực là ngoại giới gấp 50 lần tả hữu. Ngược lại là cái ma luyện nhục thân địa phương tốt. Hắn hai mắt xuyên thấu hư không, rơi vào cô kia thông thiên hải cốt phía trên mặt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Gấp 50 lần áp lực, liền xem như đạo giả ngũ cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Chỉ có nhục thân trải qua âm dương càn khôn, sinh tử luân hồi khảo nghiệm chuẩn đế cường giả, mới miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên. Nhưng mà này còn là vào ngoài áp lực, càng đi bên trong, áp lực lại càng lớn. Ở chỗ này mài nhục thân, ngược lại là có thể đem nhục thân tu luyện tới cực hạn. Bất quá Đường Huyền thể chất đã là hàng cổ vô song, tùy thời tùy chỗ đều có thể tự mình tăng lên. Áp lực lại lớn, với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Hắn hiện tại muốn thu thập là khắp nơi trôi nổi pháp tắc khí tức. Lúc này, một đoàn ngọn lửa nhỏ chậm rãi tung bay đi qua. Ngọn lửa bỗng dưng thiêu đốt, khắp nơi trôi nổi, mười phần quỷ dị. Hỏa chi pháp tắc sao? Đường Huyền đưa tay đi bắt. Thế mà đoàn kia pháp tắc khí tức lại tựa như chim sợ cảnh cong, trực tiếp vòng vo cánh ngoặt, lấy tốc độ cực nhanh bay mất. Đường Huyền trực tiếp bắt cái tỉnh mịch. Ha ha, quả nhiên. Hắn cũng không có kinh ngạc hoặc là sinh khí, bởi vì là tất cả đều tại dự liệu của hắn bên trong. Ha ha ha. Lịch tiên người mưu toan chiếm lấy pháp tắc, chúng ta đáp ứng, thiên đạo cũng không đáp ứng. Tại trong tiếng cười điên dại, Quỷ Huynh, Lôi Kiếm Thánh Tử cùng ba tiểu phán quan cũng tiến vào lực chỉ di tích. Năm đại cường giả trên mặt trải rộng đùa quật cùng thương hại, chỉ thấy Quỷ Huynh vẫy tay, vừa mới tránh khỏi đường huyền hỏa chỉ pháp tắc, vô cùng khéo léo trôi giạt đến trong tay của hắn. Quỷ Huynh lấy ra một viên thủy tinh cầu, đem hỏa chi pháp tắc hấp thụ. Loại thủy tinh này bóng chính là dùng một loại đặc thù tinh thạch mài đi ra, có thể chứa đựng pháp tắc khí tức. Thật sự là đáng thương a. Vui mừng hớn hở đi vào di tích, lại cái gì đều lấy không được. Đường Huyền, tư vị như thế nào a? Quỷ Huynh dương dương đắc ý nói ra. A. Đường Huyền chỉ là đạm mạc ồ một tiếng. Loại kia miệt thị thái độ, để Quỷ Huynh bùa cợt, tựa như đánh vào trên đông. Nói hồi lâu, người ta căn bản không quan tâm. Hừ, không nhìn ta sao? Ngươi đáp ý không được quá lâu. Quỷ Huynh hung hăng nói. Đợi đến chúng ta hấp thu đủ pháp tắc chỉ lực, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi, đi. Năm đại cường giả không tiếp tục để ý Đường Huyền, bắt đầu thu lấy pháp tắc chỉ lực tới. Đường Huyền cũng không ngăn cản, cũng là cười hì hì nhìn lấy bọn hắn. Đường gia chủ, chúng ta nên làm cái gì? Vũ Phong Linh ngân nha cắn môi đỏ, một mặt lo lắng. Chính như Quỷ Huynh nói tới, một khi bọn họ góp nhặt đầy đủ pháp tắc chỉ lực, đến lúc đó thì khó đối phó. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Ngươi biết cái gì gọi là chăn heo sao? Chương 273, thu lấy bảo vật. Chiến linh xuất hiện. Chăn heo. Vũ Phong Linh ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không hiểu hai chữ này ý tứ. Đường Huyền cười nói, heo muốn mua béo, làm thịt giết mới tốt. Nơi đây tràn ngập rất nhiều pháp tắc chi lực khí tức, nếu như ta một người đi thu thập, mệnh chết cũng thu thập không có bao nhiêu. Cho nên chỉ thật vất vả một chút bọn họ, giúp ta góp nhặt. A. Vũ Phong Linh triệt để trợn tròn mắt, nàng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Đường Huyền. Động tác này quá điên cuồng đi, để cho địch nhân trợ giúp chính mình thu thập pháp tắc chi lực khí tức. Vũ Phong Linh thực sự không thể nào hiểu được. Đường Huyền cũng không nhiều làm giải thích, mà chính là rời đi đề tài. Đúng rồi, ngươi tới đây cũng là vì pháp tắc chỉ lực khí tức sao? Vũ Phong Linh lắc đầu cười khổ. Đây chỉ là bên trong một cái mục đích chính yếu nhất là vì dực tộc di bảo, tám cánh nguyên vũ. Tám cánh nguyên vũ cũng là trong truyền thuyết cái thứ nhất hồn huyết dực tộc chí tôn vẫn lạc thời điểm, lưu lại sau cùng một cái lông chim. Đường Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, nghĩ không ra Đường gia chủ học rộng biết nhiều, ngay cả ta dực tộc sự tình đều biết, mà lại cũng không có bởi vì ta là dực tộc mà có cái gì ánh mắt khác thường. Vũ Phong Linh mặt mũi tràn đầy khâm phục. Hồn huyết tộc tại nhân tộc trong mắt thuộc về dị loại tồn tại, là bị cho rằng không khiết đại biểu, mười phần phi nổ. Cho nên tại di tích trước đó, mọi người tộc đối nàng như thế khi nhục cùng khinh bị, thật sự là hiện tượng bình thường. Liên quan tới dực tộc lịch sử, càng không khả năng đi nghiên cứu cùng giải. Nhưng Đường Huyền thì hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như là một cái siêu nhiên tại thế bên ngoài thần tiên. Như vậy chắc tuyệt bất quần. Như vậy thong dong bình tĩnh. Dực tộc như thế nào, chẳng lẽ có khác biệt gì sao? Đường Huyền cười nói. Vũ Phong Linh trì trệ. chúng ta bề ngoài cùng huyết mạch. Hơ a a a. Thế nhân dung tục, ta Đường Huyền há lại như vậy không chịu nổi. Nhân tộc như thế nào, dược tộc lại như thế nào? Đường Huyền ngạo nghễ nói. Hắn vốn không phải là phương thế giới này người, nhãn giới cùng bố cục tự nhiên khác biệt. Nhân tộc bên trong cũng có hắc ám, dược tộc bên trong cũng có quang minh, chỉ cần là thực tình đối xử mọi người, bề ngoài hay không, cũng không phải là bản gia chủ xem trọng. Vũ Phong Linh trong mắt đã tuôn ra một vẻ cảm động. Thân là dược tộc, đừng nói nhân tộc, liền xem như tại Thiên Ngoại Nam Hải bên trong, cũng nhận khác hồn huyết tộc khinh bi. Khi nào từng có tán đồng, bây giờ lại tại Huyền Như trời giống như thần Đường Huyền trên thân cảm nhận được đó là ấm áp. Vũ Phong Linh lòng say. Đường gia chủ, nếu như không chê, ta dược tộc nguyện ý cùng ngài kết giao bằng hữu. Đường Huyền mỉm cười. Cậu còn không được. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không cần khách sáo, không cần lễ nghi, vô cùng đơn giản một câu. Quyết định dược tộc tương lai. Đi thôi. Đường Huyền nói. Đi nơi nào? Gia chủ không muốn pháp tắc chi lực khí tức sao? Vũ Phong Linh làm sững sờ. Dù sao có người giúp đỡ thu lấy, chúng ta đi lấy bảo vật. Đường Huyền một chân một bước, mang theo Vũ Phong Linh xuyên qua pháp tắc chi lực khí tức khu vực. Toàn bộ lực chi di tích phân làm 3 tầng. Lối vào là pháp tắc chi lực khí tức, trung gian thì là bảo vật khu, ở giữa nhất thì là dọa người hải cốt. Xuyên qua bên ngoài về sau, đập vào mắt là trên trăm cái trôi nổi trong hư không bảo vật. Những cái kia bảo vật đều là tản ra bất phàm khí tức, tựa hồ là hải cốt chủ nhân lúc còn sống lưu lại. Ta dược tộc hao tốn cái giá cực lớn, mời được cao nhân thôi diễn ra tám cánh nguyên vũ chính là ở đây. Vũ Phong Linh một bên tìm kiếm, vừa nói, "Ừm, vậy chúng ta tách ra tìm kiếm đi." Đường Huyền nhẹ gật đầu. Nơi này bảo vật mặc dù không coi là nhiều, nhưng là lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không gần, mà lại đại đa số đều là vờn quanh hải cốt vận động. Không lượn quanh một vòng, còn thật không phát hiện được. Tốt. Vũ Phong Linh cánh khẽ động, dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu hành động. Đường Huyền thì là một bước cất bước, đi tới một kiện bảo vật trước đó. Bảo vật này chính là một cái lớn chừng bàn tay tiểu đồng truy, mười phần đáng yêu. Giống như là hải tử đồ chơi, tinh xảo vô cùng. Hắn đưa tay đi bắt. Thế mà bảo vật thật giống như điện giật một dạng, trực tiếp chạy trốn. Ha ha, quả nhiên. Nơi đây cũng bị thiên đạo khống chế. Đường Huyền mặt lộ vẻ cười lạnh, thần niệm khẽ động, liền đem cái kia tiểu đồng truy chân áp. Hắn tay khẽ vẫy, tiểu đồng truy tới tay, lại không phản kháng. Siêu thần cấp. Thần niệm khẽ động, tiểu đồng truy tin tức liền đã khắc sâu vào hồn hải bên trong. Đây là một loại công kích tính bảo vật. Dùng hồn lực quán chú trong đó, có thể làm thành ám khí dùng. Uy lực cũng không tính quá mạnh, đại khái có thể phát huy ra thủy giai chuẩn đế toàn lực nhất kích trình độ. Nhưng là, tiểu đồng truy một cái hô hấp, có thể ra 100 truy. Nói cách khác, trong một nhịp hít thở, tương đương 100 cái thủy giai chuẩn đế đối với địch nhân phát động công kích. Thêm phía trên bản thân võ giả giáp công, còn thật vô cùng khó ứng phó. Dựa theo thông lệ, đương nhiên là vạn lần tăng phúc một chút. Tăng phúc sau đó đồng truy nổi lên nhàn nhạt hào quang màu bạc, trở thành trung phẩm đế khí, có thể phát huy ra càn khôn giai chuẩn đế toàn lực nhất kích uy năng. Đồng thời một cái hô hấp có thể đập ra 500 truy. Dạng này cùng phong bạo vũ công kích, sợ là đỉnh phong chuẩn đế cũng ngăn cản không nổi. Đồ tốt ta. Đường Huyền cười hì hì đem bảo vật thu vào hồn hải bên trong. Hắn không có đặc biệt mục tiêu, khoảng cách bảo vật gì gần thì thu lấy bảo vật gì. Thu còn về sau, thuận tay tăng phúc một đoạn, đạt được rất nhiều đế khí. Theo cực phẩm đến hạ phẩm đều có. Trong đó kinh hí nhất, còn tăng phúc ra một cái hạ phẩm tôn khí. Đó là một cái cùng loại với quạt lông bảo vật. Quạt lông căn cốt, rõ ràng là từng trôi phi đao. Bình thường có thể dùng đến quạt gió trang bức. Thời điểm đối địch, có thể thôi động hồn niệm dùng lực bổ ra. 18 căn nan quạt thì sẽ tự động bay ra, công kích địch nhân. Đồng thời lưu lại căn quạt thì là một thanh đoản kiếm. Công thủ hợp nhất, ảo diệu vô cùng. Đường Huyền ngược lại là có chút ưa thích. Cái đồ chơi này nho sinh cần phải rất ưa thích. Hảo hảo thu về tôn cấp đao quạt. Đường Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt đã không có bảo vật phiêu đãng. Ngay tại lúc này, nơi xa chuyển đến kinh hô thanh âm, chính là Vũ Phong Linh phát ra. Trong thanh âm ẩn chứa một tia thống khổ. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, biến mất ngay tại chỗ. Rầm rầm rầm. Hải cốt phần lưng, Vũ Phong Linh bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phun ra. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một bộ quỷ dị quái nhân. Quái nhân kia hành động mười phần cứng ngắc, nhưng là lực lượng cùng tốc độ đều vô cùng khó tin. Đang trách đỉnh đầu của người, bất ngờ cắm một cái kỳ quái lông vũ. Cái kia lông vũ toàn thân giống như thủy tinh, trong suốt tỏa sáng, mà lại sinh ra 8 cái phân nhánh, hết sức kỳ lạ. Không chờ Vũ Phong Linh đứng vững, quái nhân hô một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tiểu thuấn di tốc độ, đi tới Vũ Phong Linh trước mặt. Không tình cảm chút nào một quyền. Quyền mới ra, đã phát ra như sấm rền sức gió kinh bạo thanh âm. Thuần túy lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, Vũ Phong Linh cảm giác mình thật giống như một hạt bụi, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Tuyệt mệnh thời khắc, đều to truyền đến. Một quyền lực lay. Ầm. Quyền đối quyền. Tuyệt đối lực lượng lẫn nhau xé rách. Dư âm quét ngang, Vũ Phong Linh lại bị thương nặng. Phúc. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là dư âm thiếu chút nữa xé rách thân thể của nàng, đây là bị đánh trúng vào, chính mình sợ là liền một khối thịt ngon đều không có còn lại. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, một bóng người giống như sao băng, bay ngược mà ra, đụng nát không ít tảng đá. Cái gì? Vũ Phong Linh tiểu nhãn trợn lên. Bị đánh bay, rõ ràng là quái nhân kia. Lại nhìn tại chỗ. Siêu nhiên bóng người, giống như thiên địa chấn áp, vững như bàn thạch. Ồ. Đường Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chính diện cùng mình liều mạng một quyền, quái nhân vậy mà không có bạo thể. Cẩn thận, đó là chiến linh. Vũ Phong Linh che ngực, thở dốc nói. Chiến linh? Đường Huyền giật mình. Tại đế cấp trở lên cường giả sau khi ngã xuống, nguyên bản ẩn chứa pháp tắc cùng còn sót lại linh khí sẽ tự động kết hợp. Dưới cơ duyên xảo hợp, sẽ sinh ra một tia linh khí, cũng là chiến linh, là cái kia hải cốt chiến linh. Lực chỉ pháp tắc. Đường Huyền hai mắt hơi hơi sáng lên. Thế này sao lại là kinh khủng chiến linh? Rõ ràng là hất lên ra đề lực chỉ pháp tắc. Chương 274, Đường Huyền phía trước, theo ở phía sau. Chúng ta đi mau, chiến linh không nhìn đau sót, bất tử bất diệt, đánh không lại. Vũ Phong Linh miễn cưỡng áp chế thương thế, lúc này kéo lại Đường Huyền. Đi. Cái này có thể là đồ tốt ta, đi cái gì? A. Còn chưa chờ Vũ Phong Linh kịp phản ứng, một trận cuồng phong nổi lên quyển, bị đánh bay chiến linh lại lần nữa đánh tới. Khí thế của nó càng thêm cuồng bạo, cho người ta một loại giống như thiên địa sụp đổ nứt khí tức khủng bố. Tại cố khí tức này phía dưới, Vũ Phong Linh liền hô hấp đều dừng lại. Nàng khuôn mặt trắng bệch, mắt lộ lo lắng. Đường gia chủ đi mau, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. An tâm đi, thật tốt liệu thương. Hắn tiện tay ném đi một viên siêu thần cấp đan dược cho Vũ Phong Linh, sau đó tuốt lên tay áo, cùng chiến linh đại chiến ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Chiến linh song quyền thẳng từ trên xuống dưới, càng đánh, khí thế càng mạnh. Đường Huyền khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, song quyền vung dậy, đúng là quyền quyền mạnh hám. Hai người nắm đấm tương giao, phát ra giống như long trời lở đất giống như thanh âm. Đồng thời cuồng phong bốn phía, khí lưu bất ngờ. Vũ Phong Linh nhìn chính là trợn mắt hốt hoồm. Nàng đã đem Đường Huyền nghĩ rất lợi hại, lại không nghĩ rằng lợi hại đến trình độ này. Cái kia chiến linh thực lực cơ hồ tương đương đang phong giai đỉnh phong đại đế, vượt xa khỏi chuẩn đế trình độ. Nhưng là Đường Huyền lại có thể cùng nó cân sức ngang tài, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, quả thực không nên quá kinh người. Ngay tại Vũ Phong Linh không có phát giác thời điểm, mấy đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở cách đó không xa. Chính là nghe tiếng mà đến Quỷ Hình, Lôi Kiếm Thánh Tử cùng ba tiểu phán quan. Cái đó là đại đế cấp chiến linh. Lôi Kiếm Thánh Tử đồng tử bên trong lóe ra biểu tình kinh hãi. Lực lượng thật kinh khủng a, đổi thành người ta, sợ là một quyền đều không tiếp nổi. Ba tiểu phán quan bên trong Trung Vô Tử yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Một cái khác tiểu phán quan Trung Vô Tâm cao mày nói, làm sao bây giờ? Hiện tại công kích sao? Giờ phút này, bọn họ 5 người trên thân đều nhộn nhạo cực kỳ nồng nặc pháp tắc chỉ lực. Mơ hồ đã đạt đến 1/2 tả hữu. Hừ, ta đã sớm chờ không nổi nữa. Lôi Kiếm Thánh Tử trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Huyền. Tiểu tử kia là của ta, ta muốn đem hắn triệt để diệt sát. Quỷ Huynh lại là ánh mắt nhất chuyển, ngăn trở mọi người hành động. Chờ một chút. Chiến linh không phân địch ta, một khi cảm nhiễm đến khí tức của chúng ta, đồng dạng sẽ công kích chúng ta. Vạn nhất để tiểu tử kia chạy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Trung Vô Sinh cau mày nói, vậy ý của ngươi là? Quỷ Huynh khẽ miệng hiện lên quỷ dị mỉm cười. Tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, để tiểu tử kia cùng chiến linh đánh thông khoái. Coi như hắn thắng, cũng tất nhiên là thẳng thắng, tiêu hao rất nhiều, đến lúc đó chúng ta dễ ra, dễ như trở bàn tay thì có thể xử lý hắn. Nếu như hắn thua, vừa vặn bất đi được phiền phức của chúng ta, không phải sao? Nói xong, mấy người cùng một chỗ âm nợ nụ cười. Trung Vô Sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Chiến linh bất tử bất diệt, nếu như không thể trực tiếp vây sát, nó sẽ tự nhiên hấp thụ bốn phía lực lượng tăng cường chính mình. Tiểu tử kia không biết chiến linh lợi hại, chết chắc. Bất quá có thể cùng chiến linh đánh đến nước này, cũng xác thực không kém. Năm đại cao thủ trên mặt đùa cợt mỉm cười, nhìn lấy Đường Huyền cùng chiến linh đại chiến. Thật tình không biết. Đường Huyền khẽ miệng, nhỏ bé không thể nhận ra còn một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, lại lần nữa đem chiến linh đánh bay. Một quyền này lực lượng cực lớn, chiến linh thân thể đều bị đánh nát một khối. Một vệt nhàn nhạt hỏa quang từ chiến linh trong mắt dâng lên. Nó há miệng hút vào. Bốn phía tràn ngập pháp tắc chỉ lực đều bị nó hút vào trong bụng. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Tiếng cọ sát chói tai bên trong, bị đánh nát địa phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời còn lại pháp tắc chi lực cũng ngưng tụ ra một bức khải giáp. Khí tức tăng vọt thành đăng phong giai đại đế. Không tốt, chiến linh tiến hóa. Quan chiến Vũ Phong Linh sắc mặt đại biến. Đây chính là chiến linh chỗ kinh khủng, sẽ chỉ càng đánh càng mạnh. Mau ngăn cản nó tiến hóa. Vũ Phong Linh lo lắng kêu lên. Đường Huyền nâng quyền, lại có buông xuống, đồng thời ở ngực không ngừng chập trùng. Ha ha, hắn lực lượng không đủ. Chỗ tối Quỷ Hình, đồng tử đột nhiên sáng lên. Đó là đương nhiên, đại đế cấp chiến linh, mỗi một kích đều là đỉnh phong. Chỉ là dư âm cũng đủ để cho thủy giai chuẩn đế vẫn lạc, chỉ có toàn lực chiến đấu mới có thể bảo mệnh. Lôi Kiếm Thánh Tử hai tay vào ngực, trong mắt đầy là báo thù hưng phấn. Động lòng người thể cuối cùng có cực hạn, lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận, tranh đấu thời điểm có lẽ không cảm giác được, chỉ khi nào dừng lại, cảm giác mệt nhọc sẽ ập bội tăng lên. Ván này, chúng ta ổn. Trung Vô Sinh sau cùng đoạt kết. Quỷ Hình nói, không cần phải gấp, lại để cho tiểu tử kia tiêu hao một hồi, đợi đến triệt để kiệt lực thời điểm, chúng ta lại động thủ, miễn cho hắn còn có dư lực vận dụng át chủ bài. Mọi người hào hào biểu thị đồng ý. Lúc này, chiến linh đã triệt để tiến hóa hoàn tất. Trên thân chẳng những nhiều một bức khải giáp, thậm chí trong tay còn ngưng tụ một thanh dài hơn 2 trượng trảm mã đao. Thuần túy lực chi pháp tắc ngưng tụ, không thể so với đế khí kém. Thú vị. Đường Huyền khẽ miệng hơi gấp, tay phải vồ một cái, một thanh đế nhận vào tay. Hắn cũng không có sử dụng Vẫn Thiên Tôn nhận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sử dụng Vẫn Thiên Tôn nhận tiêu hao quá lớn, kém xa đế nhận thuật tay. Thanh này đế nhận cũng là lực chi di tích bên trong bảo vật. Bản thể là siêu thần cấp đỉnh phong, bị Đường Huyền cầm tới về sau, vạn lần tăng phúc thành đế cấp. Đao này thân đao thon dài, đơn một bên mở lưỡi, toàn thân tản ra một cỗ thanh sắc quang mang. Cơ múa, giống như cuồng phong quá cảnh, hoang tàn. Chiến linh nâng đao, lực bổ xuống. Đao ra, uy áp như sơn nhạc trấn áp bầu trời. Trường đao lướt qua, nói vậy sóng gọn hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Dường như liền không gian đều muốn bị một đao kia chém nát một dạng. Như thế hùng hồn một đao, nhìn Quỷ Huynh mấy người cũng là tê cả da đầu. Một đao kia, hoàn toàn là cực hạn lực lượng triển lãm. Thật là đáng sợ. Liền xem như đăng phong giai đại đế, không, thậm chí là tạo cực giai đại đế, cũng tuyệt đối ngăn không được. Mà lại lực áp giam cầm không gian, khiến cho Đường Huyền chỉ có thể liều mạng, không chết cũng muốn trọng thương.
năm đại cường giả ánh mắt đều là phi phàm, lập tức liền phán đoán ra cục diện cùng kết cục. Quả nhiên, song đao khí lực va chạm phía dưới, trước đó còn đè ép chiến linh đánh Đường Huyền, đầu tiên bại lui, phốc, máu tươi phun ra, trong tay đế nhận cũng bị đẩy lùi. Đường Huyền thân hình như điện, trực tiếp kéo lại Vũ Phong Linh. Đi, hai người lấy tốc độ nhanh nhất trốn, hoặc là đổi không chọn đường. Đường Huyền lôi kéo Vũ Phong Linh cũng không có hướng ra bên ngoài đảo tẩu, mà là tiếp tục hướng vào phía trong. Ha ha ha, tiểu tử kia trọng thương, ngay tại lúc này, Quỷ Huynh đại hỉ, mang theo bốn đại cường giả hướng về Đường Huyền đuổi theo, thuận tay còn lấy được cái kia thanh phong hệ để nhận. Năm người tốc độ nhanh chóng biết bao, thăng thêm Đường Huyền lại bị trọng thương, trong chốc lát thì bị đuổi kịp. Ha ha ha, Đường gia đệ tử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Quỷ Huynh tay cầm để nhận, dương dương đắc ý ngăn cản đường đi. Vũ Phong Linh sắc mặt đại biến, nghiến chặt hàm răng, lấy nhiều khi ít, bị hồi vô cùng. Ha ha, trên đời chỉ có được làm vua thua làm giặc, chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo. Lôi kiếm thánh tử chân đạp lôi quang, ở trên cao nhìn xuống, khóa lại sinh cơ. Hoàng Tuyên Lộ đã mở, đều chuẩn bị xong chưa? Trước khi chết còn có mỹ nhân làm bạn, cũng là không tính quá cô đơn. Ba tiểu phán quan tay cầm phán quan bút, vờn quanh bốn phía. Nơi xa, chiến linh tiếng giống lại lần nữa vang lên. Đường Huyền ánh mắt quét ngang, lại là cười nhạt một tiếng. Cái này heo, nuôi không đủ mà a. Chương 275, hai đao diệt chiến linh. Ngươi là cố ý, không nghĩ tới sao? Quỷ Huynh tay cầm đến nhận, mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Cuối cùng, ngươi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, để cho chúng ta bắt lấy sơ hở. Hiện tại ngươi bị chiến linh đả thương, khí lực hao hết, thì liền trong tay đế binh cũng rơi vào trong tay của ta, nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Lôi kiếm thánh tử hai tay ngưng tụ kinh khủng lôi quang, mặt mũi tràn đầy sát khí đằng đằng. Ngươi không phải cùng sao? Không phải phách lối sao? Hiện tại cười một cái cho tiểu gia nhìn, ha ha ha. Trung vô sinh tiếp lời. Giết Trung vô cứu, ngươi cho rằng phán quan điện sẽ bỏ qua ngươi sao? Năm đại cao thủ, cường thế vây giết. Đường Huyền lâm vào tuyệt cảnh. Các ngươi, bị hồi vô si. Vũ Phong Linh bảo hộ ở Đường Huyền trước người, nghiến chặt hàm răng. Nàng mắt lộ dứt khoát, nghiêng đầu nói: "Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hiện tại để ta chặn lại bọn họ, ngươi đi mau." Đường Huyền nhịn không được cười lên: "Ách, thật cùng ngươi quan hệ không lớn, là trước kia cửu hận." Vũ Phong Linh như thế nào chịu tin, nàng thần sắc có chút buồn bã. "Ai, có lẽ là số ta khổ đi, vốn là muốn tới đây chiếm lấy tám cánh nguyên vũ, lại không nghĩ rằng rơi đến nước này." Đường Huyền hiếu kỳ mà nói: "Ngươi bi quan như vậy làm gì?" Vũ Phong Linh hít một hơi, chua xót mà nói: "Đúng vậy à, cùng lắm thì một chết, lại có cái gì nhìn không ra đây này? Là ta liên lụy ngươi, chỉ ít Hoàng Tuyển Lộ phía trên cũng không đến mức quá mức tịch mịch." Ha ha ha. Quỷ Huynh cười như điên lên. "Cậu nam nữ, thiện nghi các ngươi, cùng chết đi." Trung Vô Sinh nhìn lấy Vũ Phong Linh thân thể hoàn mỹ, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. "Như thế giết, chẳng phải là phung phí của trời sao?" "Không bằng." Quỷ Huynh thản nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi không biết đêm dài lắm mộng đạo lý sao? Chiến linh một lát liền đến, nếu như ngươi muốn chơi, ta cũng không phản đối." Trung Vô Sinh thân thể khẽ run lên. "Vậy được rồi, giết." Một tiếng giết, năm đại cường giả bắt đầu tụ tập linh khí. Quỷ nhận ai ca. Quỷ Huynh dẫn xuất chiêu trước, hắn thôi động để nhận, chém ra giống như tỉnh vũ đao mang. Đao mang giao thoa, phát ra dường như quỷ khóc thanh âm, thấu tâm xuyên não, mười phần đáng sợ. Trên đó còn bao trùm một tầng đáng sợ u minh pháp tắc chỉ lực. Lôi kiếm thánh tử thất khiếu bên trong toát ra từng tia điện lưu, hai tay hợp lại, lôi điện pháp tắc tụ tập, ngưng tụ năm trượng lớn nhỏ lôi cầu, hướng về Đường Huyền hai người lập tới. Mà Trung Vô Sinh chờ ba tiểu phán quan cũng đồng dạng thôi động u minh pháp tắc chỉ lực, ngưng tụ siêu thần cấp võ kỹ, phân ba phương hướng đánh tới. Năm đạo cực chiêu, dẫn động toàn bộ di tích đều vì đó rung dậy, làm người sợ hãi ba động hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vũ Phong Linh cũng cảm giác trước mắt thế giới dường như đều nứt to ra. Cái kia to lớn uy năng, để cho nàng lạnh cả người. Coi như thực lực của nàng đề cao gấp 10 lần, cũng chỉ có một cái xuống tràng. Chết. An tâm đi đi. Đường Huyền, ngươi nghịch thiên chi lộ, do ta Quỷ Huynh chung kết. Quỷ Huynh lạnh lùng nhìn lấy bị ngũ đại cực chiêu bao khỏa Đường Huyền, đưa tay làm một cái cắt cổ động tác. Lúc này, Đường Huyền trên mặt lại nổi lên một vẻ quỷ dị mỉm cười. Chung kết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn đưa tay chộp một cái. Một cỗ so ngũ đại cực chiêu còn kinh khủng hơn linh khí gợn sóng, tự giữa hư không sóng gió nổi lên. Cái đó là Quỷ Huynh chờ trái tim của người ta đột nhiên đình chỉ một chút. Âm ầm, tia chớp màu đen theo gọn sóng bên trong tuôn ra. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, dùng lực rút ra, lại là một thanh dữ tợn vô cùng trường đao. Trên thân đao có khắc hung tỉnh hoa văn, Vẫn Tiên Trạm tỉnh quyết. Vẫn Tiên Tôn nhận mở ra, thân đao không gió tự cháy, vạn trượng đao mang quan hư không mà lên. Sau đó một đao quét ngang, rầm rầm rầm, hỏa diễm đao mang lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, đem năm đại cường giả pháp tắc chi chiêu toàn bộ cắt nát. Đồng thời đao mang quyết tán, phốc phốc phốc. Quỷ Huynh, Lôi Kiếm Thánh Tử, ba tiểu phán quan như bị sét đánh, ngửa đầu phun máu. Bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trong lòng chỉ có bốn chữ: sao có khả năng? Tôn cấp vũ khí, ngươi. Quỷ Huynh sắc mặt vô cùng khó coi, vốn cho rằng Đường Huyền trọng thương, tất nhiên không có sức hoàn thủ, ai có thể nghĩ tới trong tay của hắn lại còn có đáng sợ như vậy át chủ bài. Hiện tại là a muốn lên Hoàng Tuyển Lộ. Đường Huyền tay cầm Vẫn Thiên Tôn nhận, từ tốn nói: Quỷ Huynh khi đều nhanh muốn phun máu. Hắn ánh mắt nhất chuyển, lúc này trầm giọng nói: lui. Lôi Kiếm Thánh Tử kêu lên: cái gì? Quỷ Huynh dồn dập nói ra, không nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy, lại còn có tôn nhận hộ thân. Chúng ta kém chút mắc lửa. Hiện tại hắn tôn nhận nơi tay, lại cất liều mạng tâm tính, không nên liều mạng, vẫn là để chiến linh đi đối phó hắn. Chúng ta đi bên ngoài, tập hợp chỗ có pháp tắc chi lực, cũng không tin dạng này còn không giết được hắn.
Lôi Kiếm Thánh Tử cùng ba tiểu phán quan hai mắt sáng lên.
Đúng, hắn là người, không phải thần, cuối cùng có cực hạ.
Đi.
Năm đại cường giả giả thoáng một chiêu, trực tiếp quay đầu chạy trốn.
Mau đuổi theo, không thể thả bọn họ đi.
Vũ Phong Linh kêu lên.
Thả cọp về núi, hậu hoạn vô cùng.
Đạo lý này, nàng vẫn hiểu.
Có thể mãi cho đến năm người đào tẩu, Đường Huyền cũng không có động, chỉ là mặt mỉm cười.
Ai, ngươi làm sao không truy đâu?
Đường Huyền thu hồi vẫn thiên tôn nhận, thản nhiên nói,
heo, còn không có vô béo.
Về đút.
Vũ Phong Linh trực tiếp trợn tròn mắt.
Cái này có ý tứ gì?
Nàng hoàn toàn làm hồ đồ rồi.
Ngây người ở giữa, tiếng gào thét lại lần nữa truyền đến.
Rõ ràng là chiến linh giết tới.
Không tốt.
Vũ Phong Linh triệt để biến sắc.
Đường Huyền trước đó cùng chiến linh đại chiến thì bị thương, hiện tại lại vận dụng tốt nhận, tiêu hao càng nhiều lực lượng, như thế nào còn có thể tái chiến?
Đi mau.
Đi cái gì?
Ngươi không thấy được chiến linh lại đánh tới sao?
Vũ Phong Linh gấp thẳng dậm chân.
Đường Huyền phản ứng thật quá chậm.
Muốn không phải nể tình hắn cứu mình mấy lần phân thượng,
Vũ Phong Linh đã sớm vứt bỏ hắn.
Chiến linh tốc độ nhanh chóng biết bao.
Trong nháy mắt, liền vọt tới hai người trước mặt, sau đó vung đao giật bổ.
Tạch tạch tạch.
Hư không kinh bạo, cái kia không có gì sánh kịp lực lượng, làm cho người hô hấp chắc trở.
Vũ Phong Linh trực tiếp bị hủ mặt như màu đất.
Đang lúc nàng không biết làm sao thời điểm, lại nghe được Đường Huyền thở dài một tiếng.
Ai, vốn là nghĩ đến một lần là có thể giải quyết, lại không nghĩ rằng những cái kia heo không nghe lời, bắt người xuất khí đi.
Chỉ thấy Đường Huyền huy động vẫn thiên tôn nhận, trở tay một đao.
Keng.
Song đao tương giao.
Ngoài ý muốn một màn xuất hiện.
Chiến linh trong tay chiến đao, trực tiếp nứt toát.
Ngay sau đó, trên người khải giáp tính cả nửa người, trực tiếp bị đao mang đánh cho vỡ nát.
A,
cái này.
Vũ Phong Linh cả người đều tê.
Rõ ràng mới vừa rồi còn bản thân bị trọng thương, khí không lực tận Đường Huyền.
Bây giờ lại là đơn tay cầm đao, thần sắc lạnh nhạt.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Tại rung động trong ánh mắt, Đường Huyền trở tay một đao.
Chiến linh trực tiếp bị một phân thành hai, phân thành đầy trời ngôi sao phân.
Sau đó Đường Huyền há miệng hút vào, đem phá toái ngôi sao phân hấp thu.
Những thứ này ngôi sao phấn, toàn bộ đều là lực chỉ pháp tắc khí tức bột phấn.
Tự nhiên không thể lãng phí.
Hắn thật giống như biến thành người khác một dạng.
Hai đao thì diệt kinh khủng chiến linh.
Ngươi,
cái này.
Vũ Phong Linh nói lắp bắp.
Không phải người mù đều có thể nhìn ra Đường Huyền căn bản không có thụ thương.
Cái kia vì sao vừa mới muốn giả thành thụ thương dáng vẻ?
Đường Huyền mỉm cười, cũng không có giải thích.
Vũ Phong Linh không phải người ngu.
Nàng hơi suy nghĩ một chút, đồng tử chợt trừng.
Chẳng lẽ,
ngươi
là cố ý?
Đường Huyền cười nói, vốn là nghĩ đến duy nhất một lần giải quyết, ai muốn đến những cái kia heo còn chưa ăn no thì chạy tới, ta có biện pháp nào?
Vũ Phong Linh triệt để choáng váng.
Trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều là thương hại.
Quỷ hình, Lôi Kiếm Thánh Tử, cùng ba tiểu phán quan bọn họ, giống như bị đùa bỡn chó.
Ngoan ngoãn cho Đường Huyền làm thuê.
Thảm,
quá thảm rồi.
Chương 276, Đường Tịch Diệt tin tức.
Hư không pháp tắc tới tay.
Đường Huyền hai tay một đám.
Không phải ta muốn trang, mà chính là sợ phiền phức.
Lần này bọn họ ăn phải cái lô vốn, hẳn là sẽ thu thập tất cả pháp tắc chi lực khí tức tới đối phó ta đi.
Ai, cái này trang quá cực khổ.
Vũ Phong Linh,
nàng đã không biết nên làm sao tới hình dung tâm tình của mình.
Thật giống như theo 10 vạn trượng không trung rơi mất đến trong biển rộng,
lại bị người kéo đến 10 vạn trượng không trung,
sau đó lại lần nữa ném xuống.
Nếu không phải nàng tâm cảnh coi như vững chắc,
sợ là lúc này đã nổi điên.
Đi thôi, bọn họ thu thập pháp tắc chỉ lực còn phải cần một khoảng thời gian, chúng ta tiếp tục thu lấy bảo vật.
Đường Huyền cười một tiếng, đúng rồi, ngươi không phải còn muốn đi tìm tám cánh nguyên vũ sao?
Hả? Đúng.
Đúng a.
Vũ Phong Linh chợt tỉnh ngộ.
Nàng khuôn mặt đỏ bừng, thầm mắng mình quá không bình tĩnh.
Hô hút mây cái về sau, cuối cùng là khôi phục trước đó tỉnh táo.
Đúng rồi, ngươi trước nói cùng người của Đường gia sóng vai chiến đấu qua, hắn tên gọi là gì?
Đường Huyền tiện tay chân áp một kiện bảo vật về sau, quay đầu lại hỏi nói.
Vũ Phong Linh nói, hắn gọi Đường Tịch Diệt.
A, là hắn.
Đường Huyền hai mắt híp lại.
Đường gia tám kiệt bên trong, thần bí nhất một cái.
Nắm giữ Tịch Diệt thần thể Đường Tịch Diệt.
Gia hỏa này xuất quỷ nhập thần.
Đường gia mấy lần đại chiến đều không có gặp thân ảnh của hắn.
Nguyên lai chạy đến Thiên Ngoại Nam Hải đi.
Ta là tại một lần chấp hành săn giết nhiệm vụ thời điểm cùng Đường Tịch Diệt đụng phải.
Vũ Phong Linh cả sửa lại một chút suy nghĩ,
nói đến tình huống lúc đó.
Lúc ấy ta cùng săn giết đội đi rời ra, vừa vặn gặp trên trăm con sinh tử giai chuẩn đế cấp yêu thú, chính thời điểm nguy cấp, Đường Tịch Diệt xuất hiện. Hắn vung tay lên, thì chân sát 10 mây con sinh tử giai yêu thú, còn lại yêu thú lúc này tản ra chạy. Về sau ta liên thủ với hắn chiến đấu mấy lần, hắn Tịch Diệt chỉ lực lưu lại cho ta ấn tượng rất sâu sắc, hắn nói hắn đến từ khổ cảnh, họ Đường, cho nên ta mới trí nhớ sâu sắc như vậy.
Đường Huyền giật mình.
Ha ha, xem ra hắn trưởng thành thật không tệ a.
Tại không có đi qua chính mình tăng phúc tình huống dưới, phất tay chấn sát 10 mấy con sinh tử giai yêu thú.
Đường Tịch Diệt thực lực tối thiểu nhất đến luân hồi giai, thậm chí đỉnh phong chuẩn đế.
Đáng tiếc, hắn bị trọng thương.
Vũ Phong Linh do dự một chút, vẫn là nói ra.
Đường Huyền động tác đột nhiên chỉ trệ, mi đầu rõ ràng nhíu lại.
Có ý tứ gì?
Vũ Phong Linh cười khổ nói, hắn nói hắn đắc tội Thiên Ngoại Nam Hải năm trong đại tộc Kim Mao Hống nhất tộc, bị trong tộc cường giả đả thương.
Đường Huyền sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Kim Mao Hống tộc?
Vũ Phong Linh gật đầu.
Đúng vậy, Thiên Ngoại Nam Hải có ngũ đại hôn huyết tộc, ngoại trừ chúng ta dược tộc bên ngoài, còn có Kim Mao Hống tộc, Hùng Nhân tộc, Thiên Xả tộc cùng Huyễn Lang tộc.
Trong đó lấy Kim Mao Hống tộc thực lực mạnh nhất, trong tộc có bao nhiêu tên đỉnh phong đại đế, thậm chí còn có cực hạn giai đại đế tọa chấn.
Đường Huyền trong mắt đã tuôn ra một vẻ sắc ý.
Ha ha, đả thương ta người của Đường gia, cái kia Kim Mao Hống tộc cũng không cần tồn tại.
Tiếp xúc đến Đường Huyền trong mắt sắc ý, Vũ Phong Linh thấu thể phát lạnh.
Nàng thể mình đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế sắc ý. cái kia phảng phất là tới từ địa ngục tử thần ánh mắt, băng lãnh, vô tình, bá đạo. Mà mặc dù Kim Mao Hống nhất tộc thực lực cường đại, Vũ Phong Linh cũng không nhịn được vì bọn họ cầu nguyện lên. Bọn họ còn không biết mình chọc phải dạ ủy tồn tại. Lấy Đường Huyền cá tính, nếu như đi thiên ngoại Nam Hải, tuyệt đối sẽ gây nên một phen đại chiến. Đây cũng không phải là Vũ Phong Linh muốn xem đến. Thiên ngoại Nam Hải hôn huyết tộc có mặt khác sứ mệnh. Kim Mao Hống dù có mọi loại không phải, cũng không thể bị diệt mất. Lúc này Vũ Phong Linh khuyên nói đến: "Đường gia chủ, ngươi không nên tức giận, ở trong đó khả năng có hiểu lầm, mà lại Đường Tịch Diệt tuy nặng thương tổn, nhưng sinh mệnh không ngại. Nghe nói hắn đã bế quan, ta muốn tạm thời sẽ không có việc." Đường Huyền nhẹ gật đầu. "Ừm, nếu như Tịch Diệt có việc, mặc dù Kim Mao Hống tộc chạy đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải chết." Vũ Phong Linh trong lòng thổi qua ba chữ: "Nghiệp chướng a." Đột nhiên, nàng toàn thân lắc một cái, quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Chỉ thấy tại ngàn trượng hư không bên trong, bất ngờ nổi lơ lửng một cái kỳ lạ lông vũ. Toàn thân trắng như tuyết, sinh ra 8 cái phần nhánh. Trên đó quấn quanh lấy một cỗ thần bí pháp tắc chi lực, là 8 cánh nguyên vũ. Vũ Phong Linh đại hi, vội vàng vào tới, đem lông vũ cầm trong tay. "A, hư không pháp tắc." "Đúng, ta dược tộc có pháp tắc cũng là hư không pháp tắc." 8 cánh nguyên vũ tới tay, Vũ Phong Linh tâm tình trở lên lớn tốt. Chỉ cần dung hợp 8 cánh nguyên vũ, ta ắt có niềm tin đột phá đại đế chỉ cảnh, tại Hắc Ám Thánh Chiến bên trong bảo hộ tộc nhân của ta. Đường Huyền Tơ giờ ở mở ngâm một chút nói, "Chiếc lông chim này, có thể mượn ta dùng một chút sao?" Vũ Phong Linh sững sờ. Nàng cũng không có hoài nghi Đường Huyền mục đích, bởi vì lấy Đường Huyền thực lực muốn cắt đoạn, chính mình căn bản thủ bảo hộ không được. Nàng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. "Đây là ta dược tộc bảo vật, thuần huyết nhân tộc là không dùng đến." Đường Huyền cười nói, "Ta cũng không phải là phải dùng 8 cánh nguyên vũ, mà chính là muốn mượn một điểm hư không pháp tắc chi lực thôi. Kinh Hoàng Bảo Điện thức thứ 2 hư không diệt, cần có cũng là hư không pháp tắc." Vũ Phong Linh không chút do dự, thoải mái đem 8 cánh nguyên vũ đưa tới. "Cho ngươi." Đường Huyền cười nói, "Ngươi thì không sợ ta cầm lấy 8 cánh nguyên vũ chạy sao?" Vũ Phong Linh nghiêm túc nói, "Không sợ, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy." "Tốt ta." Đường Huyền lấy tới 8 cánh nguyên vũ, đem ném tới để hồn bên trong. "Hệ thống, cho ta vạn lần tăng phúc." Chỉ thấy để hồn bên trong 8 cánh nguyên vũ tản ra vô cùng vô tận quang mang, đồng thời hư không pháp tắc chỉ lực tăng vọt. "Cho ta hút." Đường Huyền đồng tử lóe lên. Khởi Nguyên Ngân Hà Đế Hồn bắt đầu vận chuyển lại, đem 8 cánh nguyên vũ thả ra hư không pháp tắc chỉ lực đều hấp thu. 8 cánh nguyên vũ bản thân liền là dược tộc đế khí. Giờ phút này đi qua tăng phúc, uy lực trực tiếp tăng lên tới tôn khí. Hắn ẩn chứa hư không pháp tắc đáng sợ đến mức nào? Chỉ là thả ra khí tức, liền để Đường Huyền hấp thu chừng một thành. Đáng tiếc những thứ này hư không pháp tắc chi lực là vạn lần tăng phúc qua, không thể lại tăng phúc. Nếu không trở tay một cái tăng phúc, lập tức hư không pháp tắc đại viên mãn. Đem dư thừa hư không pháp tắc chi lực hút dọn sạch sau, Đường Huyền lấy ra 8 cánh nguyên vũ, trả lại cho Vũ Phong Linh. "A." Làm lông vũ vào tay trong nháy mắt, Vũ Phong Linh cũng cảm giác được không đúng. Lông vũ bên trong hư không pháp tắc chi lực tăng vọt tốt nhiều. Trước đó lông vũ tựa hồ là một vông thanh tuyển, nhưng là hiện tại lông vũ bên trong hư không pháp tắc giống như vô cùng vô tận đại hải. Đây là có chuyện gì? Vũ Phong Linh một mặt mê mang. Nàng chỗ nào nghĩ đạt được 8 cánh nguyên vũ, cho Đường Huyền vạn lần tăng phúc qua, trở thành một cọc to lớn vô cùng cơ duyên. Đem 8 cánh nguyên vũ cất kỹ về sau, hai người lại lần nữa bắt đầu thu lấy bảo vật lên. Rất nhanh, lực chỉ di tích bên trong bảo vật thì toàn bộ cho Đường Huyền bỏ vào trong túi. Hắn vốn là muốn phân cho Vũ Phong Linh mấy món, nhưng Vũ Phong Linh kiên quyết không muốn. Nàng cầm tới 8 cánh nguyên vũ, đã là tổ phần bốc khói, căn bản không mặt mũi đi lấy khác bảo vật. Đường Huyền cũng không miễn cưỡng, dù sao vạn lần tăng phúc 8 cánh nguyên vũ, đủ để treo lên đánh nơi này tất cả bảo vật. Lúc này, tại lực chi di tích bên ngoài, Quỷ Huỳnh cả người là huyết, sắc mặt băng lãnh đem một cỗ thi thể ném đi. "Phế vật, cũng dám không giao ra pháp tắc chi lực, vậy ngươi thì đi chết đi." Hắn thả mắt nhìn đi, hư không bên trên, khắp nơi nổi lơ lửng tàn phá thi thể. Lôi Kiếm Thánh Tử tay cầm một khối thần bí ấn tín, chính đang hấp thụ lấy trên thi thể pháp tắc chỉ lực. Toàn bộ pháp tắc chỉ lực đều hội tụ tại Phật Tiền pháp ấn bên trong. "Đường Huyền, chết chắc." Chương 277, theo đều vô béo, có thể mở làm thịt. "Đều giải quyết sao?" Quỷ Huỳnh lau một cái trên mặt máu tươi, thâm trầm nói. Lúc này, ba tiểu phán quan bay tới. Ba người bọn họ trên thân, đồng dạng tất cả đều là máu tươi, để thân sắc giữ tợn vô cùng. Nghe lời đã lăn, không nghe lời, toàn bộ chém giết. Trung Vô Sinh cười gần nói, toàn bộ pháp tắc chi lực đã đều tập trung ở Phật Thiền pháp ấn chi chúng rồi. Lôi Kiếm Thánh Tử trong tay nâng một viên rộng khoảng 1 trượng kim dương, bay tới. Cái này viên Phật Thiền pháp ấn chính là Lôi Kiếm Thánh địa chí bảo, nắm giữ chứa đựng cùng phóng thích pháp tắc chi lực năng lực. Chúng ta đem tất cả pháp tắc chi lực dung hợp trong đó, một khi bạo phát, cũng là siêu phàm giai đại đế, cũng phải chết. Ha ha ha. Lôi Kiếm Thánh Tử dương dương đắc ý nói ra. Ba tiểu phán quan cũng đồng dạng mặt lộ vẻ mỉm cười. Chỉ có Quỷ Hình nhíu mày. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đem chúng ta hấp thu pháp tắc chỉ lực, cũng quán chú trong đó đi. Tiêu tử kia chẳng những thực lực kinh người, mà lại tâm tư cực kỳ kín đáo, lại còn ẩn giấu một thanh tốt nhận, chúng ta kém chút thì hủy ở trong tay của hắn. Quỷ Hình cắn răng nói, tuy nói lần này chém giết hắn 10 phần chắc chín, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như tiểu tử kia có chủ tâm liều mạng, rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Có lần trước giao hấn, năm đại cường giả biến đến thận trọng không ít. Trung Vô Tử gật đầu nói, Quỷ Hình nói không sai, dù sao bạo phát về sau, mặc dù sẽ tổn thất một nửa pháp tắc chỉ lực khí tức, nhưng còn lại khí tức cũng đầy đủ để cho chúng ta 5 người thôn phệ. Quỷ Huỳnh nói, nghĩ như vậy là được rồi, muốn chém giết tiểu tử kia, nhất định phải mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đúng chỗ, không thể tính toán nhất thời được mất. Lôi Kiếm Thánh Tử lúc này đem chính mình thôn vệ pháp tắc chi lực khí tức quán chú đến Phật Thiền pháp ấn bên trong. sau đó quỷ hình mấy người cũng đem tự thân pháp tắc chi lực quán chú. Lúc này Phật Thiền pháp ấn đã biến thành lóa mắt vô cùng, mặt ngoài còn hiện lên từng đạo bảy màu điện lưu. Những cái kia điện lưu là pháp tắc chi lực khí tức ngưng tụ tới cực hạn sinh ra hiện tượng, nhìn như thật nhỏ tia chớp, lại nắm giữ hủy diệt đại đế uy năng. Vù vù, phóng thích pháp tắc chi lực khí tức là phi thường tiêu hao hồn lực cùng linh khí. Lúc này năm đại cường giả thực lực đã chỉ còn lại có 8 xong rồi, nhưng là trên mặt bọn họ lại mang theo âm ngoan mỉm cười. Lần này tiểu tử kia nhất định phải không thể nghỉ ngơi. Quỷ Huỳnh hư nhược nói ra, cũng không biết chiến linh cùng hắn đánh thế nào. Trung Vô Tâm nhíu mày nhìn về phía di tích chỗ sâu, làm sao một điểm động tĩnh đều không có, kỳ quái. Theo lý thuyết Đường Huyền cùng chiến linh đại chiến cần phải đánh kinh thiên động địa mới đúng, nhưng là bây giờ di tích chỗ sâu một mảnh yên tĩnh, không có động tĩnh chút nào, cái này quá kỳ quái. Có lẽ là tiểu tử kia biết chúng ta muốn đối phó hắn, cho nên cũng không có cùng chiến linh cứng đối cứng đi. Quỷ Huỳnh có chút không xác định nói ra, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn luôn là có một chút bất an, cái này chút bất an để hắn mười phần khó chịu. Đường Huyền bất tử như nghẹn ở cổ họng, đi, đêm dài lắm mộng, Đường Huyền phải chết. Quỷ Huỳnh cũng không còn cách nào nhẫn lại. Năm đại cường giả lúc này quay đầu hướng về di tích chỗ sâu mà đi. Khi bọn hắn bay đến cự nhân hải cốt phụ cận thời điểm, liền thấy Đường Huyền cùng Vũ Phong Linh dù bận bận ung dung đứng trong hư không. Vũ Phong Linh sau lưng mọc lên bốn cánh, dáng người mỹ lệ, khuôn mặt như hoa, mắt như nước hồ thu. Trong gió nhẹ, lụa mỏng bay múa, thân thể như ẩn như hiện, vạch hồn phách người. Như thế cảnh đẹp, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào dục hỏa thiêu thân, hóa thân dã thú. Nếu như đổi chỗ khác, Quỷ Huỳnh bọn người nhất định sẽ bị hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tâm tư muốn cái kia chuyện nam nữ. Ngũ song ánh mắt, cùng nhau tụ tập tại Đường Huyền trên thân. Cái kia áo trắng tung bay, siêu nhiên như tiên tồn tại. Chiến linh đâu? Trung Vô Tử mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc nhìn bốn phía. Tại bọn họ rời đi thời điểm, rõ ràng nhìn đến chiến linh đổi tới. Vì sao giờ phút này không thấy được? Phải biết chiến linh không có tư tưởng, không chém giết địch nhân là tuyệt đối sẽ không rời đi. Quỷ Huỳnh mấy người cũng là mở mị tứ phương, hơi biến sắc mặt. Mới vừa rồi còn tràn đầy lòng tin, giờ phút này lại lần nữa động đung đưa. Đường Huyền, ngươi đang dở trò quỷ gì? Quỷ Huỳnh quát nói. Đường Huyền mỉm cười. Pháp tắc chi lực đều thu thập đủ sao? Quỷ Huỳnh trái tim đột nhiên co rụt lại, giống như bị người lấy tay nắm một dạng. Đường Huyền vậy mà đoán được bọn họ đi thu thập pháp tắc chi lực. Nếu biết, vì sao một điểm không sợ? Chẳng lẽ có cái gì bẫy dập sao? Nghĩ tới đây, Quỷ Huỳnh cẩn thận nhìn lấy bốn phía, hồn lực không ngừng càn quét. Đồng thời trong miệng quát lạnh. Đường Huyền, ngươi mơ tưởng giở trò gian, chúng ta cũng không sợ ngươi. Ha ha, ta không có giở trò gian a, ngươi cứ nói đi, chú gió. Đường Huyền quay đầu hỏi. Vũ Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp, minh diễm vô cùng. Đúng a, chúng ta có thể đùa nghịch cái gì nhiều kiểu đâu. Hai người thần sắc bình tĩnh, một điểm nhìn không ra dáng vẻ lo lắng. Như thế biểu lộ, để năm đại cường giả càng thêm kinh nghi bất định. Cái này muốn là không có quỷ, ai mà tin a? Quỷ? Quỷ Huỳnh, làm sao bây giờ? Phía trên sao? Trung Vô Sinh do dự bất định nói. Trên thực tế Quỷ Huỳnh cũng là xoắn xuýt vô cùng. Lên đi, vạn nhất có bẫy dập làm sao bây giờ? Không lên đi. Nếu như Đường Huyền là phô trương thanh thế, chẳng lẽ cứ như vậy rằng co? Quỷ Huỳnh cắn răng nói, lôi kiếm thánh tử, đừng do dự liền sẽ bại trận, trực tiếp ném. Thế nhưng là, cái này, lôi kiếm thánh tử mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Viên này Phật Thiền pháp ấn giống như là bọn họ hy vọng. Cơ hội chỉ có một lần. Ném. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất luận cái gì bấy dập đều là vô dụng. Quỷ Huỳnh hung hăng nói. Lôi kiếm thánh tử hít một hơi, hai tay giơ cao Phật Thiền pháp ấn, hướng về Đường Huyền ném tới. Chết đi cho ta. Tạch tạch tạch. Phật Thiền pháp ấn đánh xuống. Trong nháy mắt long trời lở đất, không gian vì đó rung dậy. Từng đạo dư âm, giống như núi kêu biển gầm, quét ngang toàn bộ di tích. Trong đó có một bộ phận đánh vào hải cốt phía trên, phát ra ầm vang kinh bạo. Hủy thiên diệt địa uy năng, để Vũ Phong Linh nụ cười trên mặt biến mất theo. Tuy nói Đường Huyền có chuẩn bị, nhưng chính như Quỷ Huỳnh nói tới, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ chuẩn bị nào đều là phí công. Đường Huyền có thể tiếp được sao? Rất rõ ràng, có thể. Chỉ thấy Đường Huyền bước ra một bước, trái duỗi tay ra, cứ thế mà tiếp nhận Phật Thiền pháp ấn. Ầm ầm, dường như hồng hoang sơ khai, vũ trụ bạo tạc. Nổ thật to âm thanh, chấn động đến mọi người choáng đầu hoa mắt, khí huyết sôi trào không thôi. Chết, đã chết rồi sao? Quỷ Huỳnh bọn người cưỡng ép chân áp tinh thần, định thần nhìn lại. Sau một khắc, bọn họ năm người trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy Đường Huyền áo quyết phấn khởi, tay trái nâng Phật Thiền pháp ấn, huyền như thiên thần. Kinh khủng Phật Thiền pháp ấn, tại thần lực phía dưới, cứng rắn không cách nào tiến lên trước một bước. Yêu, yêu quái a. Lôi kiếm thánh tử dùng mình, đầu đầy mồ hôi lạnh, trực tiếp hét lên. Phật Thiền pháp ấn là lôi kiếm thánh tử chí bảo. Gia chỉ di tích bên trong tất cả pháp tắc khí tức, liền xem như siêu phàm cảnh đại đế cũng có thể chôn vùi. Có thể Đường Huyền lại một tay đem tiếp được. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Không, hắn khẳng định không phải người, là yêu quái. Không chỉ là lôi kiếm thánh tử, cũng là ba tiểu phán quan cũng là toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Hàng khí theo bàn chân một đường lên tới đỉnh đầu. Cái này đạp mã còn thế nào đánh? Đừng hoảng hốt. Quỷ Huỳnh hét dầm lên. Hắn tuy nhiên run rẩy, nhưng y nguyên bảo trì một tia lý trí. Thừa dịp hắn bị Phật Thiền pháp ấn áp chế, cùng một chỗ động thủ, giết hắn, đây là cơ hội duy nhất. Lôi kiếm thánh tử cùng ba tiểu phán quan liếc nhau một cái, cưỡng chế rung động, ào ào xuống tới. Trung Vô Tâm tốc độ nhanh nhất, hắn đem tất cả linh khí đều tập trung vào phán quan bút phía trên, hung hăng điểm tới. Chết đi cho ta. Đường Huyền ánh mắt quét ngang, thể nội vang lên vũ trụ tiếng oanh minh. Sau đó nắm tay phải vung ra, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết lên. Trung Vô Tâm trực tiếp bị đánh thành mưa máu. Ai? Người yếu mê chi tự tin,
cũng là cho là ta bị áp chế. Đường Huyền thở dài, lập tức khỏe miệng mỉm cười. Heo đã vô béo, mở làm thịt. Chương 278, không ai địch nổi. Vượt quá tưởng tượng thực lực. Một quyền đánh nát phán quan điện ba tiểu phán quan một trong. Quỷ hình, Lôi Kiếm Thánh Tử, Trung Vô Sinh cùng Trung Vô Tử chờ bốn đại cường giả sợ vỡ mật, lạnh cả người. Một tay đỉnh lấy tập hợp lực chi di tích chỗ có pháp tắc chi lực Phật tiền phát ấn, còn có thể vành sát đỉnh phong chuẩn đế. Thế thì còn đánh như thế nào? Một bên Vũ Phong Linh mặc dù biết Đường Huyền che giấu thực lực, nhưng mắt thấy uy năng như thế, cũng là kinh thán không thôi. Đường gia chủ, quả nhiên là thần nhân vậy. Trung Vô Tâm bị giết, bốn đại cao thủ vọt tới trước tốc độ làm dừng một chút. Quỷ Huỳnh điên cuồng hét lên, đừng lui, muốn là chúng ta đều lui, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vì U Minh Tông tương lai, hắn nhất định phải chết, giết. Giờ này khắc này, Quỷ Huỳnh lại không giữ lại, toàn thân bốc cháy lên màu đen hồn hỏa. Ào ào ào. Xiềng xích tiếng vang. Một đạo màu đen câu hồn tỏa liên theo trong tay hắn bay ra, dường như đến từ U Minh, thẳng hướng Đường Huyền. Đế binh câu hồn tắc vừa ra. Phương viên 100 trượng bên trong hư không, dường như đều lâm vào gông xiềng bên trong. Đường Huyền cũng cảm giác thân thể căng lên, tính cả thể nội linh khí vận hành tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Hả, đế binh. Thần niệm khẽ động, vạn kiếm tự phát. Đinh đinh đinh. Kiếm khí đập nện tại đế binh câu hồn tắc phía trên, bắn ra vô số tia lửa. Còn chưa tới gần, đế binh câu hồn tắc liền đã bị đánh bay. Đáng giận. Vô thường câu hồn, Diêm La điểm mệnh. Quỷ Huỳnh răng quan cắn chặt, toàn thân linh khí cùng hồn lực hóa thành hừng hực liệt hỏa, bắn ra vô tận lực lượng. Đế binh câu hồn tắc cũng tản ra thần bí quang mang. Chỉ thấy câu hồn tắc không lại đi thẳng về thẳng, mà chính là vây quanh Đường Huyền bay múa. Thật giống như mạng nhện một dạng, đem Đường Huyền giam ở trong đó. Sau đó, câu hồn tắc đỉnh lưỡi hái hơi trao đảo một cái, huyền hóa ra vô số tàn ảnh, theo bốn phương tám hướng công tới. Đường Huyền ánh mắt bình tĩnh, một tay nắm nâng Phật Thiền Pháp Ấn, tay phải trận quyền trận trường, tiêu sái phiêu dật. Vô luận câu hồn tắc từ chỗ nào công kích, đều bị hắn trực tiếp bóp nát. Cái kia phần phong dong, dường như bên trong thiên địa thì không có bất kỳ cái gì sự tình có thể dung chuyển hắn. Nhanh giúp ta! Một vòng điên cuồng tấn công, chẳng những không có làm bị thương Đường Huyền nửa phần, ngược lại lãng phí không ít linh khí cùng hồn lực. Quỷ Huỳnh sợ, lúc này hét dầm lên. Lôi Kiếm Thánh Tử cùng hai tiểu phán quan tuy nhiên trong lòng sợ hãi, cũng biết hôm nay trận chiến này, bọn họ không cách nào lui lại, chỉ có thể cố tự chấn định. Rầm rầm rờ rờ mờ. Ba đại cường giả không chút do dự, cũng cùng một chỗ thiêu đốt thần hồn, tăng cao thực lực. Đường Huyền phảng phất như là một cái bột. Đối mặt với mọi người khiêu chiến, cùng lôi hùng hực. Lôi Kiếm Thánh Tử thất khiếu phun ra khủng bố địa quang, toàn thân quấn quanh lấy tia chớp màu xanh lam. Hai tay của hắn đột nhiên hướng hư không nhấn một cái. Oeng. Vô số điện lưu hóa thành lưới điện, điên cuồng chạy trốn, khóa lại Đường Huyền hành động. Trung Vô Sinh cùng Trung Vô Tử hai người cũng thi triển ra phán quan điện đế đạo chi chiêu. Bốn đại cường giả toàn lực bạo phát. Mạnh như Vũ Phong Linh cũng cảm thấy khí tức chắc trở, kinh hãi không thôi. Mặc kệ là Quỷ Hình, Lôi Kiếm Thánh Tử, vẫn là ba tiểu phán quan. Phóng nhãn toàn bộ diệt cảnh, đều là có tên tuổi tuổi trẻ thiên tài. Vượt cấp chiến đấu, giống như ăn cơm uống nước. Thật sớm thì đột phá đến chuẩn đế. Vì đại đế tích xúc thực lực, mỗi người bọn họ đều có thể phát ra không thua gì đại đế lực công kích. Có thể thấy được thiên phú mạnh. Đổi thành Vũ Phong Linh, liền xem như độc đấu một cái, cũng mười phần miễn cưỡng, thậm chí rơi vào hạ phong. Nhưng là hiện tại bốn đại cường giả toàn bộ đều là trên mặt dứt khoát. Đúng, bọn họ đã không khao khát thắng lợi, thậm chí hèn mọn đến bạo phát toàn lực, chỉ yêu cầu có thể đụng phải Đường Huyền, để lại cho hắn một đạo vết thương. Đặt ở thường ngày, đây là khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ lại bị cho rằng là đương nhiên. Đường Huyền chỉ là một tay ngăn địch, liền đã chặn bốn đại cường giả công kích. Phải biết, hắn đồng thời còn bị có thể so với siêu phàm giai đại đế toàn lực nhất kích Phật Tiền Pháp Ấn áp chế, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 30-40 thực lực. Có thể 30-40 thực lực. Ý liền nguyên siêu việt bốn đại cao thủ cực hạn. Cuồng phong cuốn lên Đường Huyền tóc đen. Con ngươi của hắn bên trong nổi lên chư thiên tinh thần giống như hào quang áo ánh. Tinh thần biến, khởi nguyên ngân hà để hồn đột nhiên như thế. Hiện lên trong ngay mắt, mọi người cũng cảm giác một cỗ vô thượng uy áp lan tràn ra. Đường Huyền đứng ngạo nghề hư không, sau lưng là rực rỡ ngân hà, phảng phất là thần minh, nhìn xuống thế gian. Thanh âm lạnh lùng bên trong, khởi nguyên ngân hà đế hồn bên trong, xông ra một cô mưa sao băng. Cái đó là tỉnh thân pháp tắc. Quỷ Huỳnh hét dầm lên. Hắn lắc một cái để bình câu hồn tác. Xiềng xích tầng tầng vòng quanh, biến thành một đạo lại một đạo kiên cố bình chướng. Lôi Kiếm Thánh Tử hai tay gấp động, tất cả lôi điện chỉ lực trở về, biến thành hộ cháo. Rầm rầm rầm. Tinh thần như mưa, rơi xuống. Vừa mới tiếp xúc, câu hồn tác hình thành bình chướng, thì nát mười mấy tầng. Quỷ Huỳnh cũng là máu tươi cuồn cuốn, bay ngược ngàn trượng. Lôi Kiếm Thánh Tử lôi điện hộ cháo vẹn vẹn chống cự 10 cái hô hấp không đến, cũng tại sao băng phía dưới nứt toát. Hắn hét lên một tiếng, cái trán hiện lên lôi ấn, cả người bị lôi quang vây quanh, ngăn trở nhất kích chí mệnh. Cái này đạo lôi ấn là Lôi Kiếm Thánh Địa Đại Đế ban cho hắn bảo mệnh chi vật, có thể ngăn cản thoát tục giai đại đế lấy phía dưới bất luận cái gì công kích. Dù là như thế, lôi ấn tại mưa sao băng phía dưới cũng là không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đến mức Trung Vô Sinh cùng Trung Vô Tử hai tiểu phán quan thì không may mắn như thế nữa. Hai người liên thủ ngưng tụ linh khí hộ cháo, tuy nhiên tiêu đốt hồn lực, nhưng là tại đường ra kinh hoàng bảo điện phía dưới, vẫn là huyền như là đậu hũ nổ tung. Vệ đút. Tại vô cùng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai người toái thể mà chết. Đến tận đây, phán quan điện ba tiểu phán quan toàn bộ ngã xuống. Không gian giới chỉ còn chưa rơi xuống đất, liền bị Đường Huyền lấy đi. Chiến lợi phẩm là rất trọng yếu. Đường Huyền biểu thị nghịch thiên nói về sau, sợ nghèo. Trung Vô Sinh, Trung Vô Tử a. Bản thân bị trọng thương Quỷ Huỳnh cùng Lôi Kiếm Thánh Tử mắt thấy hai tiểu phán quan vẫn lạc, bị hù là sợ vỡ mật. Bọn họ liếc nhau, không còn có chiến đấu dũng khí, trực tiếp quay đầu liền chạy. Ha ha, muốn đi? Ta đồng ý sao? Đường Huyền khỏe miệng khẽ cong. Quỷ Huỳnh bị hù tóc gáy đều dựng lên. Chia nhau chạy. Hai người không hẹn mà cùng hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Lôi kiếm thánh tử càng là thôi động lôi ấn còn sót lại lực lượng, hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Đường Huyền ánh mắt lóe lên một cái, đem mục tiêu nhắm ngay Quỷ Huỳnh. Hắn một chân một điểm. Giữa hư không vang lên âm bạo thanh âm. Siêu hạn cực thể không nhìn bất kỳ uy áp cùng phong ngăn trở. Trong khoảnh khắc, liền đã đuổi kịp Quỷ Huỳnh. Không. Mắt thấy sinh lộ bị đoạn, Quỷ Huỳnh tê tâm liệt phế hét dầm lên. Hắn ngưng tụ toàn bộ lực lượng, quan chú đế binh câu hồn tác, muốn chém giết Đường Huyền. Trong chốc lát, xiềng xích tiếng vang, thiên địa thất sắc, u minh chỉ khí ra chỉ câu hồn và liên, uy năng nối liền trời đất. Vẫn Tiên Trạm tỉnh quyết. Đường Huyền đơn tay vồ một cái. Vẫn Tiên Đế nhận vào tay. Sáng chói như cầu vồng đam mang, xé rách hư không, phá toái u minh. Sau đó quán xuyên Quỷ Huỳnh thân thể. Hoa. Quỷ Huỳnh hai mắt lồi ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó ầm vang kinh bạo. Thần hồn câu diệt. Đến tận đây. Đến đây vây quét Đường Huyền ngũ đại thiên tài cường giả. Bốn chết vừa trốn, lại không chiến đấu. Vũ Phong Linh toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy. Nàng cảm giác mình thật giống như sống trong ngộng một dạng. Trước đó nàng cho rằng thế gian thiên tài là có thể tưởng tượng. Có thể thấy Đường Huyền về sau, nàng mới phát hiện mình bố cục quá nhỏ. Trên đời còn có một loại người, là hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Thôn vệ. Xử lý sạch vỗ béo heo về sau, Đường Huyền rốt cục có thể an tâm hấp thu Phật Thiền pháp ấn bên trong pháp tắc chỉ lực. Hắn đem tất cả pháp tắc chỉ lực phân loại xử lý tốt, thực lực lại lần nữa tăng nhiều. Chương 279, người nào mới thật sự là chim sẻ? Chiến diệt cảnh thiên đạo hóa thân. Ừm, heo thẳng mập, không tệ. Thôn vệ tất cả pháp tắc khí tức. Đường Huyền biểu thị hết sức hài lòng. Không cần chính mình vất vả bắt đầu, người khác tự động đem bảo vật đưa tới cửa. Trong thiên hạ, còn có chuyện tốt như vậy sao? Hẳn là không có. Pháp tắc chi lực bạo tăng, mặt bảng cũng theo đó tiến hóa. Ký chủ, Đường Huyền. Thể chất, vượt hạn cơ thể. Tư chất, hồn lực, để hồn, ngân hà khởi nguyên. Tu vi, đỉnh phong chuẩn đế. Công pháp, vô hạn đế pháp. Võ kỹ, vô hạn đế quyết, có thể dung nạp bất kỳ vũ khí nào, tinh hoàng bảo điện, pháp tắc. Pháp tắc, lực chỉ pháp tắc, 1/2, tinh thần pháp tắc, nửa thành, ngũ hành pháp tắc, 25%, hư không pháp tắc, 1/3, u minh pháp tắc, 1/5, sinh tử pháp tắc, 25%. Sùng vật, thần thú bạch hổ. Vợ, Mộ Dung Vân Thường. Nơi đây pháp tắc chỉ lực khí tức tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là ngũ hành pháp tắc. Dù sao thiên địa vạn vật theo ngũ hành bên trong sinh ra, còn lại ít lưu ý pháp tắc khí tức coi như vạn lần tăng phúc cũng không có bao nhiêu. 25% ngũ hành pháp tắc có thể vận dụng ngũ hành kiếm quyết. Đường Huyền dung hợp tất cả kiếm quyết về sau, tham chiếu nghịch quang âm ngũ đế đại ma thần công, sáng tạo ra tới một bộ ngũ hành kiếm quyết. Ẩn chứa trong đó ngũ hành tương khắc biến hóa chi diệu, uy lực vô cùng. Mà lại theo ngũ hành công pháp cùng pháp tắc lực lượng tăng lên, kiếm quyết cũng có thể vô hạn tăng lên. Vừa vặn trong tay hắn có một thanh tôn khí, đệ tử vô thượng công tử mà kiếm Diêm Đế. Hiện tại pháp tắc chi lực đã đạt tới 25%, ngũ hành kiếm quyết uy năng cũng chính thức vượt qua Vẫn Thiên Trạm tinh quyết. Đợi đến lấy được hoàn chỉnh U Minh quyết, thực lực của hắn còn có thể tăng vọt một đoạn. Ai, quá vô địch. Ai có thể ngăn cản ta ạ? Đường Huyền lắc đầu thở dài. Không có cách nào. Người quá ưu tú, thiên đạo đều áp chế không nổi hắn. Thế mà, thế gian lại một loại sự tình, gọi là vui quá hóa buồn. Ngay tại Đường Huyền say mê thời điểm, to lớn hải cốt đột nhiên run rẩy lên. Ầm ầm. Long trời lở đất trong tiếng nổ vang. Một cỗ vô hình khí lãng quét ngang mà ra. Vũ Phong Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị quét bay ngàn dặm. Đường Huyền gấp vội vươn tay bắt lấy nàng, sau đó một tay chặn lại. Oeng! Lại là một tiếng kinh bạo. Đường Huyền lại bị đẩy lui 100 trượng. Năm ngón tay phía trên, bốc lên nhẹ nhẹ hơi khói. Ừm. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt kinh ngạc, cùng tức giận. Bởi vì hấp thu rất nhiều pháp tắc, để thực lực của hắn tăng nhiều, dẫn đến tâm thần hơi phân. Một vệt thiên đạo ý chí, vậy mà chui vào đến cự nhân hải cốt bên trong. Chỉ thấy cự nhân hải cốt phía trên, hiện đầy màu vàng kim thần bí văn tự. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, như núi buông xuống. Thi Liên Đường Huyền đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Tại cỗ này uy năng phía dưới, hắn thật giống như một con kiến hôi, đối mặt với cả mảnh trời. Tội nhân, ta không cho phép ngươi làm bẩn. Cự nhân hải cốt bên trong truyền ra trầm muộn thanh âm. Đường Huyền bung ra Vũ Phong Linh, lùi ra di tích. Vũ Phong Linh biết rõ chiến đấu kế tiếp đã không phải là chính mình có khả năng tiếp nhận dư âm. Ngươi cẩn thận. Nói xong, nàng rung lên đôi cánh, biến mất tại nơi xa. Lớn như vậy di tích bên trong, chỉ còn lại có Đường Huyền cùng cự nhân hải cốt. Tạch tạch tạch, rầm rầm rầm. Di tích thế giới bên trong, phong vân biến sắc, sấm chớp, hư không bên trên hiện đầy vết nứt, dường như ngày tận thế, du tàu điện xà điên cuồng chạy trốn, đập nện tại đá vụn phía trên, song song vỡ nát, như thế dọa người tràn diện, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Đường Huyền chắp tay sau lưng, trong hai mắt ẩn chứa thật sâu tức giận. Hừ, ngươi chính là diệt cảnh thiên đạo ý chí đi. Chỉ thấy cự nhân hải cốt đầu lâu mi tâm chỗ sáng lên một đạo thần bí quang mang, tại quang mang bên trong đi ra một đạo bá đạo bóng người, ánh sáng đom đóm, há có thể cùng hạo nhật so sánh? Thiên đạo phía dưới đều là con kiến hôi, người tiên chỉ có rơi xuống địa ngục. Thiên đạo hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, cuộn cuộn rồi rào vĩ áp, sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ di tích khó có thể chịu đựng, phát ra vỡ vụn thanh âm. Bầu trời nứt toát, lộ ra hư không vô tận. Mảng lớn đá vụn còn chưa rơi xuống, liền đã triệt để băng liệt. Sấm sét từng trận, đinh hai nhức óc. Linh khí sớm đã hỗn loạn, hình thành đáng sợ phong bạo, vòn quanh tại Đường Huyền bốn phía. Mỗi đi một bước, đều sẽ khiến hư không gợn sóng. Cường, mạnh không thể lay động. mượn thể trọng sinh. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Đối mặt như thế dọa người uy năng, Đường Huyền Ý nguyên sắc mặt bình tĩnh. Con kiến hôi, quỳ xuống. Diệt Cảnh Tiên Đạo hóa thân ống tay áo vung lên, một cỗ hủy diệt khí tức hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền không tránh không né, cánh tay phải bên trên chợt hiện kim long gào thét thái độ. Một quyền mạnh hám, thiên địa song phân, dư âm huyền như biển gầm, thôn vệ lấy mắt trần có thể thấy hết thảy. Di tích không gian, đảo mắt biến thành hư vô. Quỳ gối, ta thiên đạo ban cho ngươi vĩnh sinh. Diệt Cảnh Tiên Đạo hóa thân hai tay mở ra, như thần như ma, làm cho người không dám nhìn gần. Đường Huyền cười, tóc đen bay múa, lại không áp chế, vượt hạn cực thể chi lực đều bạo phát. Thiên đạo sao? Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Tới đi. Giọng mang khiêu khích, Đường Huyền một tay một nắm, Vẫn Thiên Tôn nhận rơi vào trong tay, lên tay là được. Vẫn Thiên Trạm Tình Quyết, vạn trượng đao mang xuyên qua hư không. Một đao kia, so trước đó đánh bại quỷ hình nhóm cường giả lợi hại hơn mấy lần, mạnh như Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân, cũng vì đó động dung. Ầm ầm, vạn trượng đao mang chậm rãi rơi xuống. Đế đạo chi chiêu đã đạt đỉnh phong, bá đạo sắc bén đao mang, không nứt cũng phải bỏ mạng. Nhưng là Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân, một tay nắm tay, không tránh không né, ngạnh hám đao mang. Chỉ là đế đạo chi chiêu, cũng vọng tưởng dung chuyển thiên đạo, ngây thơ. Một quyền đánh ra, cuồng bạo lực lượng hùng hồn hội tụ ở cùng nhau, lực chi pháp tắc. Đường Huyền khẽ cho mày, Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân sử dụng, đúng là hắn thiếu hụt một nửa kia lực chi pháp tắc chi lực. Với anh, đỉnh hai nhức góc tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Lần đầu đế đạo chỉ chiêu, Vẫn Thiên Trạm Tỉnh Quyết ngưng tụ đao mang tán loạn, người tại thiên đạo trước mặt phản kháng vô dụng, cái này là chân lý. Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân lạnh lùng nói, một chiêu thất bại, Đường Huyền lại là trên ý sôi trào. Hắn lại lần nữa đưa tay trái ra, một thanh trường kiếm màu đen rơi vào trong tay, lại là một thanh tôn khí Ma Kiếm Diêm Đế. Sau đó Đường Huyền thân thể nhoáng một cái, đỉnh đầu nổi lên ngũ hành chi hoa, ngũ hành chi lực phóng xuất ra đạo đạo lưu quang, dung nhập vào Diêm Đế bên trong. Tôn khí Diêm Đế trên thân kiếm sáng lên năm màu quang mang. Chân lý, nhiều chói hai từ a, thế gian này cũng không cần cái gì chân lý, có ta là đủ rồi. Đường Huyền tóc dài truyền cuồng, kiếm chỉ Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân. Cái gì trời, cái gì nói, chiến thắng ta rồi nói sau. Một câu triệt để chọc giận thiên đạo. Phàm nhân, con kiến hôi, làm cản. Lực chỉ pháp tắc lực lượng, để hư không đều vì đó run rẩy. Đục ngầu linh khí hóa thành phong bạo, tàn phá bừa bãi tại thân thể hai người trung quanh. Ha ha, ngươi tự xưng thiên đạo, cũng bất quá là một cái đánh cắp người khác lực lượng ăn chúng thôi. Ngươi cho rằng chỉ có một nửa lực chỉ pháp tắc, liền có thể chiến thắng ta sao? Tiếng nói vừa ra, Đường Huyền Dương cao kiếm, ngũ hành kiếm quyết bài hiện có trận, ngũ hành hợp nhất, thiên hoang cấm thiệt. Một kiếm chém ra, ngũ hành chỉ lực đúng là ngược dòng mà chuyển. Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, hoàn toàn hủy diệt, lại sinh ra một cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng. Hoang vu, cái gì? Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Đường Huyền lại còn có thể tu luyện thành đáng sợ như vậy chiêu số. Kiếm này là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Hoang vu phía dưới, thiên đạo cũng không thể ngoại lệ. Ngươi, ngươi đã sớm biết ta sẽ buông xuống. Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, ngươi một mực tại quấy nhiêu ta, lại làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Đáng tiếc, ta nói thật sự là chim sẻ. Đường Huyền mỉm cười. Ngươi không thể tha thứ. Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân tận thúc toàn bộ lực chỉ phát tắc, muốn cản chết ách. Đường Huyền thản nhiên nói, vô dụng, an tâm đi đi. Chương 280, cái gì thiên đạo? Trước chiến thắng ta rồi nói sau. Phàm nhân, há có thể lay trời uy. Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân hai tay hợp lại, toàn bộ lực chi di tích linh khí đều tụ tập, đồng thời lực chi pháp tắc dung hợp, biến thành một viên màu đen linh cầu. Màu đen linh cầu thậm chí ngay cả một chút ánh sáng đều không có, phản phất là hồng hoang manh thú miệng lớn, muốn thôn phệ hết thảy. Ầm ầm, cùng cực chi chiêu hung hăng đánh vào nhau, vốn là phá toái không chịu nổi di tích, lại cũng khó có thể chịu đựng, trực tiếp nứt toát ra, phá toái không gian, giống như từng mặt tấm gương tại hư không bay múa, tàn phá bừa bãi phong bạo, trực tiếp tại trên trời cao mở ra một cái hư không thông đạo. Cái này, cái này, Vũ Phong Linh trên gương mặt một tia huyết sắc đều không có, như vậy hủy thiên diệt địa uy năng phía dưới, còn có người có thể tồn tại sao? Chỉ là dư âm gợn sóng, liền để nàng nhục thân có xé rách thống khổ. Mà lúc này, tại trung tâm phong bạo, Diệt Cảnh Tiên Đạo hóa thân toàn thân cứng ngắc, mi tâm trước đó, một vệ kiếm mang chính tại điên cuồng thôn vệ ý chí của nó. Cái gì trời? Cái gì địa? Trước chiến thắng ta rồi nói sau. Đường Huyền thu kiếm, theo Diệt Cảnh Tiên Đạo hóa thân bên cạnh đi qua. Ý chí bị ma Diệt Tiên Đạo hóa thân hai đầu gối mềm nhũn, quỷ dáng trần cắt đuôi, biến thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán bên trong thiên địa, chỉ để lại thắng lợi bóng người, cử thế vô địch. Đường Huyền đi tới cự nhân hải cốt trước đó, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cỗ này hải cốt hoàn toàn đã nhận lấy hắn cùng Diệt Cảnh Thiên Đạo hóa thân đại chiến dư âm, nhưng là hải cốt ý nguyên trong suốt như ngọc, hoàn hảo không vân. Đường Huyền lấy tay chạm đến, có thể cảm giác được tại hải cốt bên trong có giống như đại đạo khỏi nguyên một dạng lực lượng kinh khủng, lực chỉ cực hạn, đủ để định phong nước, mở hỗn độn lực lượng, thôn phệ. Đường Huyền không chút khách khí, trực tiếp thôi động vô hạn đế quyết, muốn thôn phệ lực chỉ pháp tắc chỉ lực. Thế mà nuốt nửa ngày, lại chỉ là hút ra tới một kia. Cỗ lực lượng kia thật giống như một cái chính thể, khó có thể dung chuyển. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, lập tức giãn ra. Xem ra muốn hoàn toàn thôn vệ lực chỉ pháp tắc, còn phải cần một khoảng thời gian. Có điều hắn cũng không nóng nảy. Khởi nguyên ngân hà đế hồn mở ra, đem cự nhân hải cốt thôn vệ, chậm rãi hấp thu, sớm muộn có một ngày có thể đem lực chi pháp tắc hoàn toàn hấp thu. Đợi đến hấp thu về sau, lại đến cái vạn lần tăng phúc. Dù sao hiện tại lấy thực lực của hắn, cũng đầy đủ ứng phó tình huống trước mắt. Bước ra một bước, đã đi tới Vũ Phong Linh trước mặt.
Ngươi
không có việc gì? Vũ Phong Linh tâm tình đã không cách nào hình dung, trên mặt biểu lộ cũng hết sức kỳ quái. Phải biết Đường Huyền đối mặt thế nhưng là diệt cảnh thiên đạo hóa thân, chỉ là một tia khí tức cũng đủ để chấn sát nàng trăm ngàn lần tồn tại. Nhưng trước mắt Đường Huyền, y nguyên áo trắng tung bay, trạng thái khí thông dong. Nói cách khác, thiên đạo đều cho hắn ma diệt. Vũ Phong Linh toàn thân lắc một cái, nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt biến phải tôn trọng lên. Vừa mới nàng thế nhưng là cùng một cái liền thiên đạo đều có thể chấn sát đại năng đồng hành, trở về tuyệt đối có thể thổi cả một đời. Vũ Phong Linh hít vào một hơi, trong lòng đột nhiên động một cái. Nếu như có thể thỉnh cầu Đường Huyền đi thiên ngoại Nam Hải một hàng, chẳng phải là không cần lo lắng thanh chiến, có thể chính mình có thể mời được đến Đường Huyền sao? Vũ Phong Linh hoàn toàn không có nắm chắc. Nàng cắn răng nói, đại nhân, Phong Linh cả gan muốn mời ngươi đi thiên ngoại Nam Hải một hàng. Đường Huyền cười nói, xin lỗi, hiện tại không có thời gian. Có đúng không? Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật cự tuyệt, Vũ Phong Linh vẫn còn có chút thất vọng. Đường Huyền quét nàng liếc một chút, không khỏi nhịn không được cười lên. Ta cũng không phải là từ chối, mà là thật không rảnh. U Minh Ngũ Tông sát nhập lửa xém lông mày, ta nhất định phải muốn đi một chuyến, cầm ít đồ, chờ hết thảy tất cả an bài xong, tự nhiên tiến về thiên ngoại Nam Hải. Ta rất lâu đều không có nhìn thấy Tử Diệt. Vũ Phong Linh trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Nàng hơi hơi cong người. Tốt, cái kia Phong Linh tại thiên ngoại Nam Hải tùy thời chờ hậu đại nhân quang lâm. Đường Huyền gật đầu. Ta nhất định đến. Đạt được Đường Huyền cam đoan về sau, Vũ Phong Linh đột nhiên cảm giác buông lỏng rất nhiều. Toàn bộ thiên ngoại Nam Hải đều bởi vì thánh chiến tiến đến mà vô cùng khẩn trương. Ngoại nhân căn bản không biết thánh chiến tàn khốc. Tất cả hôn huyết tộc đều bởi vì sống sót mà nỗ lực. Muốn không phải như thế, Vũ Phong Linh cũng không có khả năng đỉnh lấy bị nhân tộc diệt sát nguy hiểm, đến đây di tích tầm bảo. Coi như lấy được 8 cánh nguyên vũ, cũng không thể cam đoan dực tộc có thể an toàn sống sót. Nếu như Đường Huyền đi vào, dực tộc lại cũng không cần lo lắng. Dù sao hắn là một cái có thể cùng thiên đạo đối kháng kinh khủng tồn tại. Nói chuyện trân trọng về sau, Vũ Phong Linh tìm được tộc nhân, sau đó pha không rời đi, trở về thiên ngoại Nam Hải đi. Mà Đường Huyền thì về tới mộ gia. Trọn vẹn nửa tháng, Đường Huyền đang bế quan tiêu hóa chiến lợi phẩm. Chuyến này, hắn là lớn nhất bên thắng, không có cái thứ hai. Ngoại trừ số ít mấy cái thu được pháp tắc chi lực trước tiên rời đi võ giả bên ngoài, còn lại 9 thành pháp tắc chi lực đều cho hắn thu được. Trôi nổi trên 100 kiện bảo vật, cũng đồng dạng bị cầm một kiện không dư thừa. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất cũng là lực chỉ cự nhân hài cốt. Trải qua nửa tháng thôn vệ, hắn thành công rút lấy hơn 1/10 lực chỉ pháp tắc, thành công đạt đến khoảng 3/10. Tiến giai đại đế một trong điều kiện tất yếu, cũng là nắm giữ 3 thành pháp tắc chỉ lực. Hiện tại hắn đã đủ rồi. Bất quá Đường Huyền cũng không nóng nảy. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là thành đế đơn giản như vậy. Hắn muốn xưng đế, cũng là vạn cổ nhất đế, siêu việt bất kỳ tồn tại. Diệt cảnh tiên đạo ăn lớn như vậy thua thiệt, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đến lúc đó tránh không được, lại là một trận tinh phong huyết vũ đại chiến. Vẹn vẹn 3 thành lực chi pháp tắc còn chưa đủ, nhất định phải tăng lên càng đa tài hơn có thể. Cho nên bước kế tiếp kế hoạch cũng là U Minh Ngũ Tông. Làm diệt cảnh lâu năm tông môn, hắn nội tình nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Trước lúc này, hắn còn muốn hoàn toàn một chuyện khác. Thanh Linh, chuẩn bị hảo sao? Đường Huyền nói, ta chuẩn bị xong. Sư tôn. Mộ Thanh Linh trọng trọng gật đầu. Đợi chút nữa mặc kệ có bất kỳ cảm giác gì, đều không muốn quản, hết thảy có ta. Vâng. Nói xong, Mộ Thanh Linh nhắm hai mắt lại. Mộ Anh Kiệt bọn người khẩn trương chờ tại bên ngoài trong trượng. Tốt. Bắt đầu đi. Đường Huyền vung tay lên, trên 100 khối trung phẩm đế tinh bay ra. Hùng hồn linh khí hóa thành phong bạo, quán chú đến Mộ Thanh Linh thể nội. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền khắp Mộ Thanh Linh toàn thân. Nhưng là nàng lại là nghiến chặt hàm răng môi đỏ, không phát ra một điểm thanh âm. Bởi vì Đường Huyền muốn trợ giúp nàng triệt để thức tỉnh Hạo Chính Văn Đế Thể. Mộ Thanh Linh tuy nhiên đã thức tỉnh Hạo Chính Văn Đế Thể, có thể đế thể là cần tài nguyên vô trọng. Lấy mộ ra liền cơm đều ăn no trạng thái, cái nào có dư thừa tài nguyên cho Mộ Thanh Linh. Kết quả chính là Hạo Chính Văn Đế Thể uy có thể không ngừng yếu bớt, cuối cùng phai mờ. Hiện tại Đường Huyền muốn một lần nữa kích hoạt Hạo Chính Văn Đế Thể. Linh khí quán chú là bước đầu tiên. Đợi đến Mộ Thanh Linh toàn thân kinh mạch đều bị quán thông về sau, mới có thể đi vào được bước thứ hai. May ra có Đường Huyền hộ giá hộ tống. Mộ Thanh Linh thuận lợi xuyên qua kinh mạch toàn thân, làm trăm mạch quán thông về sau, thiên địa linh khí bị dẫn dắt, tự phát quán chú mà đến. Lấy hồn dẫn hồn, Đường Huyền hồn niệm khẽ động, tràn vào đến Mộ Thanh Linh hồn hải bên trong. Oeng, Mộ Thanh Linh mảnh khảnh thân thể lung lay, đến eo tóc dài cuốn ngược bay múa, khô cạn hồn hải làm sôi trào lên. Trong một chớp mắt, thiên địa nho phong lọt vào dẫn dắt, dẫn nổi phong vân cấp biến. Một cỗ hạo nhiên chính khí xuyên qua thương khung, khuấy động mười vạn dặm. Lúc này, tại một chỗ sơn minh thủy tú trong thư viện, một lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Cái đó là Hạo Chính Văn Đế thể thức tỉnh ba động. Đến cùng là phương nào tài tử? Ha ha ha, thiên tài như thế chính là ta Chính Khí Học Viện chỉ phúc. Vang một tiếng, lão giả xông lên trời không, xé rách phong vân mà đi. Chương 281, hai chiêu không thể bại ngươi. Ta tại chỗ tự vận. Mộ gia, thánh quang bao phủ, thanh thế chân tứ phương, nho phong cuồn cuộn, thiên địa sinh hoa. Tại Đường Huyền dẫn đạo dưới, Mộ Thanh Linh Hạo Chính Văn Đế thể triệt để thức tỉnh. Thiên địa hàng phúc duyên, một đóa lại một đóa phúc duyên chi hoa dung nhập vào Mộ Thanh Linh thể nội. Dù sao nho môn là thiên đạo chi tộc, phúc duyên thiên định, liền xem như thiên đạo cũng can thiệp không được. Nho phong thánh quang cũng kinh động đến tứ phương thành võ giả, bọn họ ào ào ngự không mà lên, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mộ Gia. T, đây là cái gì ba động, quần quần nho trong gió, ẩn chứa rộng rãi chính khí, đây là bảo vật xuất thế sao? Có thể dẫn động thiên địa biến sắc bảo vật, tối thiểu nhất là siêu thần cấp, thậm chí có thể là đế cấp. Người nào nếu là có thể cầm tới, người đó liền có thể lập tức cất cánh. Ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết mộ trong nhà có ai có ở đây không? Cho dù tốt bảo vật, cùng ngươi ta có quan hệ gì? Nói cũng đúng, dù sao tiểu phán quan Trung Vô Cứu mộ phần cỏ đã cao ba thước. Nếu là trước đây, Âm Phong Thành võ giả đã xóm phóng tới Mộ Gia. Nhưng là hiện tại, không ai dám động. Có Đường hiện tại, a dám động đến. Mộ Gia hậu viện. Mộ Thanh Linh toàn thân bao khỏa tại Nho Phong Thánh Quang bên trong. Sau lưng nổi lên một tôn đế ảnh. Tôn này đế ảnh lại là một tên văn sĩ, tay cầm đan thư thiết quyển, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tán phát khí thế, lại là khủng bố vô cùng. Đường Huyền nhìn chăm chú cố kia hư ảnh, trong miệng thốt ra bốn chữ: Văn Tiên Đế Hồn. Nho môn bên trong chí cao đế hồn, chí thánh văn đế chi hồn. Hắn có thể cảm giác được gần chứa trong đó uy năng, còn muốn vượt qua Đường Tề Thiên Thái Hy thần chiếu. Đương nhiên, cũng không phải là nói Thái Hát thần chiếu không bằng Văn Tiên Đế Hồn, mà chính là Đường Tề Thiên cất bước kém. Truy cứu nguyên nhân là bị giới hạn khổ cảnh tầng thứ. Nếu như đổi thành dị cảnh, Đường Tề Thiên tuyệt đối không kém hơn Mộ Thanh Linh. Văn Tiên Đế Hồn, lại là Văn Tiên Đế Hồn. Đột nhiên, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Mộ Anh Kiệt bọn người giật mình. Chẳng biết lúc nào, Mộ Thanh Linh trung quanh, nhiều một tên tóc trắng văn sĩ lão giả. Lão giả kia mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lấy bao khỏa tại Văn Tiên Đế Hồn bên trong Mộ Thanh Linh, thật giống như thao thiết thấy được đồ ăn. Tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng. Đại đế, hơn nữa còn là siêu phàm giai. Đường Huyền ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn cũng không nói lời nào, bởi vì cái này lão giả xuất hiện, sớm tại dự liệu của hắn bên trong. Hoặc là nói, hắn chờ cũng là tên lão giả này. Đứng lại, không thể lại tiến. Đường Huyền trực tiếp đưa tay ngăn cản tên kia lão giả. Các hạ không biết thể chất thời điểm thức tỉnh, tối kỵ quấy rầy sao? Lão giả trên dưới quan sát một chút Đường Huyền, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Đường Huyền mặc dù không phải đại đế, nhưng là một thân khí tức vậy mà giống như liên đỉnh, sâu như đại hải. Liên hắn đều nhìn không ra Đường Huyền sâu cạn. Xin lỗi, lão phu chính khí học viện phó viện trưởng thư tam thiếp, cũng không cố ý quấy rầy. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này, Mộ Anh Kiệt đột nhiên kêu lên. Tam thiếp phó viện trưởng, ngài là tam thiếp phó viện trưởng. Thư tam thiếp sững sờ. Hắn trên dưới quan sát một chút Mộ Anh Kiệt, lại cảm giác có chút nhìn quen mắt. Ngươi là? Tiểu nhân Mộ Anh Kiệt. Mộ Gia người. Thư tam thiếp lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Mộ Gia người. Đúng vậy à, năm đó Thanh Thu tổ tiên rời đi chính khí học viện thời điểm, ta vẫn chỉ là một cái hậu bối, xa xa thấy được phó viện trưởng liếc một chút. Mộ Anh Kiệt gật cười. Phó viện trưởng phong thái, tiểu nhân một mực ghi ở trong lòng, nhiều năm như vậy, ý nguyên không thay đổi, cho nên nhận ra. Thư tam thiếp tay vô râu bạc trắng, lắc đầu nói, già rồi. Già, cái này thoáng trước mắt, đều mấy trăm năm sao? Mộ Anh Kiệt cười nói, nào có, phó viện trưởng vẫn là phong thái chiếu rọi. Thư tam thiếp chú ý lực một mực tại Mộ Thanh Linh trên thân, nói chuyện phiếm hai câu sau thì rời đi đề tài. Đột phá người là Mộ Gia hậu bối Mộ Thanh Linh. Quá tốt rồi. Đã từng Mộ Thanh Thu cũng là xuất thân chính khí học viện, hiện tại hắn hậu bối đã thức tỉnh Hạo Chính Văn Đế Thể, nhất định muốn tiến chính khí học viện. Thư tam thiếp hưng phấn nói, Hạo Chính Văn Đế Thể, liền xem như thả tại thiên tài tụ tập chính khí học viện bên trong, cũng là độc nhất lúc tồn tại. Chỉ cần thiện thêm bồi dưỡng, nho môn thư viện chỉ tranh bên trong, Mộ Thanh Linh nhất định có thể rực rỡ hào quang. Thư tam thiếp tâm nhất thời nóng lên. Sau đó, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ai nói Thanh Linh muốn đi chính khí học viện? Lên tiếng người chính là Đường Huyền. Hắn chắp tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Thư tam thiếp nhướng mày. Mộ Anh Kiệt vội vàng nói, vị này chính là Thanh Linh sư tôn, tên là Huyền Cơ Tử, chính là một tên thế ngoại tán tu. Ha ha, liền đại đế đều không phải tán tu, có tài đức gì làm Mộ Thanh Linh sư tôn, căn bản chính là chậm trễ nàng tiền đồ. Thư tam thiếp ngôn ngữ bên trong nhiều hơn một tia khinh thường. Mộ Anh Kiệt một mặt xấu hổ. Phó viện trưởng, Huyền Cơ đại nhân thực lực rất mạnh. Thư tam thiếp tay vô râu bạc trắng, thản nhiên nói, cường. Một giới tán tu mạnh bao nhiêu? Đường Huyền thản nhiên nói, miễn cưỡng so với ngươi còn mạnh hơn một điểm. Thư tam thiếp cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. A. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Cửu Thiên nhất chiến, có gan liền đến. Ha ha, lão phu còn có sợ hãi một tên tiểu bối sao? Thư tam thiếp về lấy cười lạnh. Sau đó hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, thì xuất hiện ở Cửu Tiêu chỉ không. Tiểu bối, nghệ tình ngươi là Mộ Thanh Linh sư tôn, lão phu để ngươi ba chiêu. Thư tam thiếp bình tĩnh đứng trên hư không. Tuy nhiên Đường Huyền khí tức có chút cổ quái, nhưng hắn tự tin không bị thua. Ba chiêu. Đường Huyền nhịn không được cười lên. Hai chiêu không thể bại ngươi, ta tại chỗ tự vận. Tiểu bối, làm càn. Thư tam thiếp giận dữ. Thân là chính khí học viện phó viện trưởng, siêu phàm giai đế cấp cường giả, tự có một thân ngạo khí. Nếu như Đường Huyền cùng là đại đế, hắn có lẽ sẽ còn ngưng trọng ba phần. Vấn đề là Đường Huyền chỉ là định phong chuẩn đế, có tài đức gì nói ra như thế cùng luôn. May ra Thư tam thiếp là người rộng lượng, mặc dù giận cũng là không mất phong độ. Tốt. Lão phu thì đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thế để cho lão phu lui lại, coi như ngươi thắng. Đường Huyền mỉm cười. Hả, đây chẳng phải là lợi cho ta quá rồi. Hắn một tay một nắm, một thanh giữ tận đại đao rơi vào trong tay. Trong một chớp mắt, bầu không khí làm ngưng tụ. Hạ phẩm tôn khí. Thư tam tiếp trong con mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đường Huyền vậy mà nắm giữ tôn khí. Có điều hắn rất nhanh liền chấn định lại. Nếu như đổi lại là đại đế sử dụng tôn khí, lão phu có lẽ sẽ nghiêm túc ba phần, tu vi của ngươi căn bản không đủ phát huy ra tôn khí uy năng. Thật sao? Vậy ngươi xem tốt. Hiếm thấy siêu phàm cảnh đại đế phía trước, Đường Huyền làm sao có thể không mừng rỡ đây? hắn một cánh tay chấn động, Vẫn Tiên Tôn nhận thân đao bắt đầu cháy rực rực. Chính là Đế Đạo chi chiêu, Vẫn Tiên Trảm Tinh Quyết.
Oanh!
Vạn trượng đao mang xuyên qua hư không, xé rách chân trời, xông lên trời không. Đây là Thư Tam Tiếp rốt cục mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Đường Huyền lại có thể lấy đỉnh phong chuẩn đế tu vi, dùng tôn khí thi triển ra hoàn mỹ đế đạo chi chiêu. Nếu như hắn lại không chăm chú, đừng nói thắng lợi, chỉ sợ còn phải bị thương. Phải biết phóng nhãn khổ cảnh, cũng không có mấy người dám nói có thể làm bị thương Thư Tam Tiếp. Nhưng có thể thành siêu phàm giai đại đế, Thư Tam Tiếp tự có kinh thiên thực lực. Chỉ thấy sách ba gián tay vệ kiếm quyết, một cỗ quần quần quân tử phong gào thét mà ra. Võ học không mở, nạp xuyên thành hải, thiên địa cô tịch, hoàng kim kiếm mang. Trong một chớp mắt, thiên địa hàng kim vũ, một chút kim vũ hội tụ tại Thư Tam Tiếp đầu ngón tay. Oanh! Trong tiếng nổ đùng đoảng, một đạo hoàng kim kiếm mang xông lên trời không, xoay chậm chậm. Uy năng không thua kém một chút nào Vẫn Tiên Trảm Tinh Quyết. Đạo hữu cẩn thận, đây là chính khí học viện trấn viện đế chiêu. Quân tử kiếm ý. Thư Tam Tiếp một tay chắp sau lưng, lấy tay phải ngự kiếm, trạng thái khí thông dong. Đường Huyền gật đầu. Thỉnh giáo. Chương 282, xảo trá Thư Tam Tiếp, chôn xuống quân cờ. Đến Đường Huyền cùng Thư Tam Tiếp cấp độ này, trong lúc phất tay, cũng là long trời lở đất. Một bên là vạn trượng đao mang xuyên qua hư không, giống như tuyệt đại cổ nhân. Một bên là công chính bình thản, trạng thái khí quần quận nho giả. Chiều chưa ra, khí thế đã tại hư không giao phong. Tạch tạch tạch. Trong chiến trường, điện lưu không khô lui. Chỉ thấy Đường Huyền nhẹ giọng quát nói, chiêu thứ nhất, cánh tay phải dùng lực. Vạn trượng hỏa diễm đao mang hung hăng rơi xuống, xé rách hư không, chấn động hoàn vũ, đại đạo run rẩy. Vẫn Tiên Trảm Tinh Quyết là Đường Huyền cái thứ nhất tăng phúc đi ra đế đạo chỉ chiêu, cũng là hắn dùng thuần thục nhất, uy năng gần với rất nhiều pháp tắc chỉ chiêu. Giờ phút này thi triển, thì liền Thư Tam Tiếp dạng này tuyệt đại cường giả, cũng muốn ngưng trọng ba phần. Thân là siêu phàm giai đại đế, sớm đã siêu thoát tại thế. Nếu như thua ở một cái chuẩn đế trên tay, dù là Thư Tam Tiếp tâm cảnh lại vững chắc, cũng tất nhiên bị đả kích. Một trận chiến này, hắn không thể bại. Đồng dạng, Đường Huyền càng không thể bại. Hoàng kim kiếm mang chém xuống, đao kiếm tương giao, lại hiện ra kim dương chi thế. Phương viên 100 vạn dặm bên trong bầu trời, biến thành triệt để màu vàng kim. Tu vi hơi yếu võ giả, trong nháy mắt đồng tử bị thương, máu và nước mắt chảy ngang, tiêu thảm không thôi. Tu vi sâu hơn võ giả, mặc dù không có thụ thường, cũng cảm giác hai mắt nhói nhói, tạm thời không có thể thấy mọi vật. Được, hảo lợi hại. Đây chính là đại đế cấp bậc chiến đấu sao? Nghĩ không ra ân nhân vậy mà nắm giữ cùng siêu phàm giai đại đế chống lại thực lực. Mộ gia mọi người nhắm hai mắt, cảm thụ được kinh thiên uy năng, một mặt rung động. Bọn họ lại một lần nữa cảm nhận được Đường Huyền cái kia thực lực sâu không lường được. Cửu tiêu chỉ không, kiếm mang, đao mang, lẫn nhau tàn phá, người nào cũng không chịu lui lại nửa phần. Đường Huyền cùng Thư Tam Thiếp và Táo Bay phất phới, lực lượng không ngừng kéo lên. Hai người đều có không thể thua lý do, tự nhiên không có khả năng lui lại. Nhưng là Thư Tam Thiếp trong lòng biết mình đã thua, bởi vì hắn là siêu phàm giai đại đế, mà Đường Huyền chỉ là đỉnh phong chuẩn đế, ngang tay cũng là thua. Cái này không có gì đáng nói. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Đường Huyền đã có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Trước đó cùng luôn không còn là cùng luôn, mà chính là tự tin biểu hiện. Có lúc, đồng dạng một câu, tại người khác nhau trong miệng nói ra, ý tứ cũng khác biệt. Ha ha ha, không kém, lại tiếp ta một chiêu. Mắt thấy Vẫn Thiên Trảm Tinh Quyết không cách nào đè qua Thư Tam Tiếp. Đường Huyền ẩm cười như điên, hắn buông tay vứt bỏ đao. Lòng bàn tay nổi lên tinh thần ba động thái độ. Cái đó là tỉnh thân pháp tắc. Thư Tam Tiếp khẽ mắt kéo ra. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi. Thực lực không dưới siêu phàm giai chuẩn đế, lại còn sớm lĩnh ngộ pháp tắc chỉ lực. Đây cũng không phải là thắng bại chỉ tranh. Đại ý, nói không chừng chính mình sẽ còn lật xe. Sinh ba gian ống tay áo vung lên, hoàng kim kiếm mang biến mất. Tiểu hữu, dừng tay đi. Lão phu nhận thua. Đường Huyền lông mày nhíu lại. Thắng bại chưa phân, tại sao nhận thua? Ha ha, chúng ta vốn không tự hoán, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa. Sinh ba gian cười khổ, lão phu làm trước lời nói, xin lỗi ngươi. Ngươi có đủ thực lực, làm mộ thanh linh sư tôn. Tuy nói hắn có tự tin có thể đè xuống Đường Huyền, nhưng cùng như thế một cái tiềm lực vô cùng chuẩn đế đối nghịch. Đối với mình, hoặc là đối chính khí học viện tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt, cho nên Sinh Ba gián sợ. Hai người thân thể nhoáng một cái, về tới mộ gia. Giờ phút này mộ thanh linh bạo phát khí thế cũng từ từ nhẹ nhàng lên. Tiểu hữu, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng, mời ngươi suy tính một chút. Thư Tam Tiếp do dự một chút, mở miệng nói. Một bên mộ anh kiệt bọn người chồng, mắt đều muốn chọn lùi ra. Thư Tam Tiếp là ai? Diệt cảnh nho môn chính khí học viện phó viện trưởng, siêu phàm giai đại đế, tuyệt thế cường giả. Không khách khí nói, hắn muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, diệt cảnh bất kỳ một thế lực nào đều muốn ngoan ngoãn đưa lên. Nhưng bây giờ đối mặt Đường Huyền, Sinh Ba gián vậy mà nói ra suy tính một chút mấy chữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Huyền thản nhiên nói đi, hợp lý phạm vi bên trong, ta có thể cân nhắc. Thư Tam Tiếp nhẹ nhàng thở ra. Hắn trầm ngâm một chút mới mở miệng. Tiểu hữu, lão phu muốn đem mộ thanh linh mang đến chính khí học viện bồi dưỡng, ngươi xem coi thế nào? Cũng không phải là lão phu muốn đoạt các hạ đồ đệ, mà là vì mộ thanh linh suy nghĩ. Đường Huyền đồng tử hơi lóe lên, trong lòng thì là cười nở hoa. Mục đích của hắn chính là muốn mộ thanh linh tiến vào chính khí học viện, sử dụng học viện tài nguyên tiến hành bồi dưỡng đào tạo sâu. Tuy nhiên theo chính mình, tài nguyên cũng là không thiếu. Vấn đề là chính mình không có nhiều thời gian như vậy đi bồi dưỡng mộ thanh linh. Đệ nhất nho môn chí thánh đế thể, không thể thiện thêm bồi dưỡng, chẳng phải là phung phí của trời sao? Mà lại Đường Huyền sớm muộn sẽ cùng nho môn nối lên. Có một cái nằm vùng, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Trong lòng của hắn đã đáp ứng, nhưng là trong miệng lại là lạnh lùng vẫn như cũ. chẳng lẽ ta bồi dưỡng không ra sao? Đổi lại là người khác, Thư Tam Thiếp sớm đã trở mặt, nhưng tại Đường Huyền trước mặt, hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu hữu chỉ năng, lão phu tự nhiên là bội phục. Chỉ là thanh linh thức tỉnh chính là nho môn chí thánh đế thể, tự nhiên muốn đi nho môn mới có thể chân chính phát huy uy lực. Lão phu cam đoan, lấy bằng hữu chỉ lễ đại chỉ, tuyệt đối sẽ không để mộ thanh linh bị nửa điểm bị khuất, như thế nào? Lời vừa nói ra, mộ gia tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thư Tam Thiếp hạng gì thân phận, vậy mà mở miệng nói ra dùng bằng hữu chi lễ đối đãi mộ thanh linh, tương đương vô duyên vô cớ thấp Đường Huyền cùng mộ anh kiệt người bối phận. Nhưng là hắn lại không chút do dự, có thể thấy được đối mộ thanh linh yêu thích. Đường Huyền y nguyên mặt lộ vẻ do dự. Thư Tam Thiếp cắn răng một cái, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là không muốn, nhưng vẫn là kiên quyết đưa lên. Tiểu hữu, vừa mới xem ngươi tựa hồ lĩnh ngộ tỉnh thần pháp tắc, cái này viên tỉnh huy thạch bên trong cũng đồng dạng ẩn chứa tỉnh thần pháp tắc chỉ lực. Khối đá này đổi mộ thanh linh, như thế nào? Đường Huyền kém chút cười ra hiệu tê. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình nước cờ này, lại còn có thể lừa gạt đến như thế bảo vật chân quý. Hắn hiện tại thiếu nhất cũng là ẩn chứa pháp tắc chỉ lực bảo vật. Tuy nhiên trong lòng hoan hỉ, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Coi như thế, cũng muốn tranh đến thanh linh đồng ý đi. Dù sao ta chỉ là sư tôn của nàng, không thể thay nàng làm chủ. Trong miệng nói chuyện, Đường Huyền lại là một thanh đem tỉnh huy thạch đoạt lại. Tốc độ quá nhanh, để Thư Tam Thiếp cũng là em mở lặng. Đã nói xong phong độ, đã nói xong chối từ đây. Hai người chờ giây lát về sau, mộ thanh linh rốt cục thức tỉnh. Nàng bay đến Đường Huyền trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đa tạ sư tôn giúp ta thức tỉnh. Đường Huyền gật đầu. Thanh linh, vị này chính là Chính Khí Học Viện phó viện trưởng Thư Tam Thiếp, muốn mời ngươi thêm vào Chính Khí Học Viện, ngươi xem coi thế nào? Thư Tam Thiếp vội vàng nói bổ sung, Chính Khí Học Viện chính là diệt cảnh nho môn tối cao học phủ, lão phu hứa hẹn, ngươi một khi tiến vào, tất nhiên lấy tối cao quy cách học sinh đãi ngộ đến bồi dưỡng, như thế nào? Mà lại tổ tiên của ngươi cũng là xuất thân Chính Khí Học Viện, nữ nhận tổ nghiệp, là vì ca tụng vậy. Mộ Thanh Linh sớm đã biết Đường Huyền an bài, suy nghĩ một chút, lúc này đồng ý. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn đến Mộ Thanh Linh đáp ứng tiến vào Chính Khí Học Viện, Thư Tam Thiếp vui hoa chân mùa tay. Hưng phấn phía dưới, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một bản bí tịch. Đây là Chính Khí Học Viện chân viện thần công, vô định tam tuyệt, cũng là pháp tắc chỉ chiêu, hiện tại chuyển cho ngươi. Mộ Thanh Linh lấy làm kinh hãi. Đường Huyền cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khá lắm, cái này Thư Tam Thiếp, thật sự chính là đại xuất huyết đâu. Liên pháp tắc chỉ chiêu đều có thể lấy ra. Bất quá theo mặt bên cũng có thể phản ứng đi ra sinh Tam Thiếp đối Mộ Thanh Linh khát vọng. Như thế lấy máu, muốn đến Mộ Thanh Linh cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Đã như vậy, Thanh Linh thì giao cho ngươi. Đường Huyền chắp tay sau lưng. Nếu như nàng bị nửa điểm ủy khuất, cái kia Chính Khí Học Viện cũng không cần tồn tại. Chương 283, Thần Vũ Thành. Đông Phương Lưu Tô thần phục Vô Thường Tông, hủy diệt Chính Khí Học Viện. Nghe mười phần chuyện bất khả tư nghị, tại Đường Huyền trước mặt lại có vẻ như thế tầm thường. Tựa hồ chỉ muốn hắn nghĩ thì có thể làm được. Thư Tam Thiếp trong lòng run lên. Loại kia địch nhân đáng sợ nhất, Đường Huyền loại này chính là tuổi trẻ, tiềm lực mười phần, thực lực cường đại. Vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước, quan trọng tâm tư trầm ổn, tỉnh táo cơ trí. Cơ hồ có thể nói là không có chút nào khuyết điểm tồn tại. Dạng này người làm bằng hữu, ngươi có thể yên tâm đem sau lưng giao cho hắn. Nhưng là làm là địch nhân, đem là tuyệt đối ác ngộng. Kẻ này không thể đắc tội. Thư Tam Thiếp lây lại bình tĩnh, cười nói, yên tâm đi, lão phu mặc dù bất tài, nhưng ở Chính Khí Học Viện bên trong còn là có mấy phần chút tình mọn, tuyệt đối không người dám khi dễ thanh linh. Đường Huyền ống tay áo vung lên, nhớ kỹ ngươi lời hứa. Ta là Thư Tam Thiếp hơi hơi không người. Mộ gia người sớm đã kinh hãi trợn mắt hốt mồm, chưa từng có người như thế quát lớn qua Thư Tam Thiếp. Đặt ở trước kia, cái này là hoàn toàn chuyện bất khả tư nghị, có thể Đường Huyền làm được. Tổ tiên phù hộ, trời ban ta Mộ gia có thần nhân bảo phủ. Mộ Anh Kiệt tay vô râu bạc trắng, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, Mộ gia phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói đến có Đường Huyền như thế một cái kinh khủng tồn tại, hiện tại lại có Chính Khí Học Viện chỗ dựa, ai còn dám đối Mộ gia vô lễ? Đương nhiên, Mộ Anh Kiệt mấy người cũng rất thanh tỉnh. Đây hết thảy đều là Đường Huyền mang tới, liền xem như Chính Khí Học Viện cũng không thể so với hắn. Chỉ có khăng khăng một mực hoàn thành Đường Huyền chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tại Mộ Thanh Linh rời đi về sau, Mộ gia cũng muốn di chuyển, đi hướng Chính Khí Học Viện phụ cận ở lại. Đến một lần thuận tiện Mộ Thanh Linh về nhà, thứ hai cũng có thể kịp thời nhận được tin tức. Thư Tam Thiếp lại lần nữa cho thấy thành ý, trực tiếp móc ra một cái vân chu, mang theo Mộ gia cùng rời đi. "Ca ca, bọn họ đi." Đường Cửu Vũ lôi kéo Đường Huyền tay nói. "Ừm." Đường Huyền cười sờ lên Đường Cửu Vũ cái đầu nhỏ. "Đi thôi, đến đón lấy cho ngươi tìm một chút chuyện làm đi." "Ta..." Đường Cửu Vũ sững sờ, nàng không hiểu Đường Huyền ý tứ. "Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Đường Huyền cười thần bí. "Ngươi cái này tiểu nha đầu không phải luôn hô hào nhảm chán sao?" Đường Cửu Vũ khuôn mặt nhỏ nhíu một cái. "Đúng vậy a. Mọi chuyện cần thiết đều là ca ca đang bận, ta một chút cũng không giúp được. Yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ có thể giúp đến lúc đó tuyệt đối không nên kêu khổ a." Đường Huyền huýt sáo. Kim Văn Bạch Hồ hấp tấp chạy tới, cóng lên hai người, ngự không rời đi. Thần Vũ Thành. Thần Vũ Tông kiến tạo thành trì một trong. Trong tông đại bộ phận sản nghiệp đều để ở chỗ này. Có tiệm thuốc, tiệm vũ khí, khách sạn, vân vân. Thì cùng những cái kia vương triều thành lập thành trì không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, nơi này cửa hàng trưởng quỹ đều là Thần Vũ Tông ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này đều là tiềm lực đã hết, không có gì tiền đồ người. Thần Vũ Tông lại không thể đem bọn hắn đuổi đi, cho nên thì phải ở các loại sản nghiệp bên trong để bọn hắn quản lý, phát huy còn lại giá trị.
mà những cái kia ngoại môn đệ tử cũng không cần rời đi Thần Đũ Tông, có thể tiếp tục hưởng thụ một phần tài nguyên, cũng là thích thú. Song phương theo như nhu cầu, làm đến Thần Đũ Tông có thể kéo dài vài năm. Kỳ hỉ, Lưu Tô tỷ tỷ còn không biết chúng ta đã tới đâu. Trên tử lâu, Đường Cửu Vũ cười hì hì nói, tại nửa ngày trước đó, bọn họ thì đã đi tới Thần Đũ Thành. Bất quá cũng không có vội vã phía trên Thần Đũ Tông tìm Đông Phương Lưu Tô, mà chính là tìm một cái tử lâu, điểm một bầu rượu, mấy cái đĩa thức nhắm, ăn uống. Đối với Đường Huyền tới nói, đã thật lâu không có hưởng thụ qua như thế nghỉ dưỡng thời gian. Hắn một mực đang không ngừng tu luyện cùng bút đầu. Hiện tại hiếm thấy an tĩnh, ngược lại cũng có một phong vị khác. Bên hai, chuyến đến từng trận xì xào bàn tán. Lấy Đường Huyền hồn lực tu vi, toàn bộ Thần Đũ Thành thanh âm đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Tại hắn cùng Đường Cửu Vũ bên người, an vị lấy mấy cái Thần Đũ Tông đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ một bên ăn uống, một bên thấp giọng cười nói, các ngươi nghe nói không? Chạy Tô Tông chủ đã theo bí cảnh về đến rồi. Nói nhảm, cái này sao có thể không nghe nói, nàng chẳng những cảm giác tỉnh minh thần đế thể, còn đột phá đến đỉnh phong chuẩn đế đâu. Tăng thêm cổ ưu đế trưởng lão tọa trấn, chúng ta rốt cục không cần lo lắng hãi hùng. Đường Huyền khẽ miệng hơi gấp, nghĩ không ra trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Lưu Tô đã đột phá đến đỉnh phong chuẩn đế. Muốn đến là tiếp bị cái gì thần bí truyền thừa mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Truyền thuyết U Minh Ngũ Tông là địa ngục tông môn, lai lịch bí ẩn, nội tình thâm bất khả trắc. Tuy nhiên chia thành năm phần, lại cũng có được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Lúc này, tiếng bước chân vang. Trên bậc thang đi tới mấy cái người mặc dị phục võ giả. Đường Huyền ánh mắt chớp lên. Cái này dị phục, hắn nhận biết. Vô Thường Tông. Vô Thường Tông đệ tử làm sao lại xuất hiện tại Thần Đũ Thành bên trong? Có chút không tầm thường. Mấy cái kia Vô Thường Tông đệ tử đi thẳng tới Thần Đũ Tông đệ tử bàn kia trước đó. Một cái càn khôn giai Vô Thường Tông đệ tử đưa tay gõ bàn một cái nói, "Cút, cái bàn này chúng ta muốn." Hô lôi kéo một tiếng, Thần Đũ Tông đệ tử đều đứng lên, mặt lộ vẻ tức giận. "Hừ, nơi này là Thần Đũ Thành, có thể không phải là các ngươi Vô Thường Tông dương ngoài địa phương." "Đúng đấy, để cho chúng ta tránh ra, quả thực chê cười. Các ngươi không nên quá càn rỡ." Tên kia càn khôn giai Vô Thường Tông đệ tử hai tay vào ngực, một mặt cuồng ngạo. "Để cho các ngươi xéo đi, là coi trọng các ngươi, đợi đến Ngũ Tông sáp nhập về sau, các ngươi liền xéo đi cơ hội đều không có." Một tên Thần Vũ Tông đệ tử cười lạnh nói, "Ngũ Tông sáp nhập, đừng si tâm vọng tưởng, chạy Tô Tông chủ không thể lại đáp ứng, đừng nghĩ đến đám các ngươi Vô Thường Tông có thể một tay che trời." "Ha ha ha, ngu xuẩn, quả nhiên là ngu xuẩn a. Chúng ta mới từ Thần Vũ Tông xuống tới, nói cho các ngươi biết đi, các ngươi Đông Phương Lưu Tô Tông chủ đã tuyên bố hiệu trùng Vô Thường công tử." Mấy cái Vô Thường Tông đệ tử ôm bụng cười cười như điên, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Xem xét lại Thần Vũ Tông đệ tử, lại là quá sợ hãi. "Cái gì? Chạy Tô Tông chủ tuyên bố hiệu trùng Vô Thường công tử, điều đó không có khả năng." "Đúng đây, các ngươi là người." "Hừ, chớ có hoang ngôn xảo ngữ, chúng ta sẽ không mắc lừa." Đường Cửu U lôi kéo Đường Huyền tay áo, nhỏ giọng nói, "Ca ca." Đường Huyền lắc đầu, hai mắt híp lại. Hắn tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra mấy cái kia Vô Thường Tông đệ tử cũng không hề nói dối. Có thể Đông Phương Lưu Tô không có bất kỳ cái gì đạo lý thần phục Vô Thường công tử. Trong đó tất nhiên có vấn đề xuất hiện. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Vô Thường Tông đệ tử cùng Thần Vũ Tông đệ tử xung đột tiến một bước thăng cấp. "Ngũ Tông sáp nhập về sau, khôn sống muốn chết, ta Vương Lỗi cho các ngươi một cái cơ hội, hiệu chung với ta, nếu không đến lúc đó." "Hừ hừ." Cái kia càn khôn giai Vô Thường Tông đệ tử giữ tận cười rộ lên. "Đến lúc đó trong tông cũng không lưu phế vật. Thần Vũ Tông đệ tử sớm đã kìm nén không được. Ngươi nói ai là phế vật đâu? Chúng ta không đồng ý sáp nhập." "Đúng, Vô Thường công tử lòng lang dạ thú, ai không biết, sáp nhập trăm hại mà không một lợi. Hiệu chung càng là nghĩ cũng đừng nghĩ sự tình." Đối mặt Thần Vũ Tông đệ tử quá mắng, Vương Lỗi cũng rất thẳng thắn phất phắt tay. "Giáo huấn một chút đám rác rưởi này, để bọn hắn học được làm một đầu nghe lời chó." Ao ào ào một tiếng, Vô Thường Tông đệ tử xung tới. Song Vương lập tức đại chiến ở cùng nhau. Có thể Vô Thường Tông đệ tử rõ ràng thực lực hơn một chút. Không bao lâu, mấy cái Thần Vũ Tông đệ tử thì bị đánh ngã trên mặt đất. Vương Lỗi dùng chân đạp một tên đệ tử mặt, dương dương đắc ý nói ra, "Để cho các ngươi nghe lời, các ngươi nhất định phải bị đánh. Đã không nghe lời, vậy liền đi chết đi." Tiếng nói vừa ra, Vương Lỗi giơ trường, muốn chém giết Thần Vũ Tông đệ tử. Thần Vũ Tông đệ tử hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi tử vong. Ngay tại lúc này, gió nhẹ thổi qua, tất cả thanh âm đều biến mất. Thần Vũ Tông các đệ tử thật lâu đợi không được tử vong, không khỏi hiếu kỳ mở mắt. Sau đó đồng tử bạo co lại. Tính cả Vương Lỗi ở bên trong, tất cả Vô Thường Tông đệ tử mi tâm đều có một cái lỗ máu. Trong con mắt lại không một tia sinh cơ. Chương 284, khiếp sợ tin tức. Thần Vũ Tông chủ hạ lạc. Không có kêu thảm, không còn khí lãng kinh bạo, chỉ là nhắm mắt thời gian. Tất cả Vô Thường Tông đệ tử khí tuyệt thân vong, dẫn đầu càn khôn giai chuẩn đế cường giả Vương Lỗi, thậm chí trên mặt còn mang theo giữ tận mỉm cười đắc ý, chỉ là trong con ngươi lại không một tia sinh cơ. Tình cảnh quái dị như vậy, để Thần Vũ Tông chúng người tê cả da đầu, trái tim giống như bị người dùng tay nắm ở, hoàn toàn không cách nào hô hấp. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn họ chết như thế nào? Không biết ta cũng cảm giác một trận gió nhẹ thổi qua, bọn họ liền chết. T, chẳng lẽ là từ nơi sâu xa có thần chiếu cố chúng ta Thần Vũ Tông sao? Ôn Sư Minh, mọi người cùng một chỗ quay đầu, nhìn về phía tuổi tác lớn nhất cái nào đệ tử. Hắn gọi Ôn Gia đảm nhiệm. Âm Dương giai chuẩn đế tu vi, thiên phú tu vi không tính hàng đầu, nhưng là vì người tâm tư kín đáo, dẫn người rộng lượng, là Thần Vũ Tông bên trong nổi danh người tốt. Ôn Gia đảm nhiệm cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn ánh mắt quét ngang, trong lúc vô tình thấy được vừa mới Đường Huyền bản kia. Chẳng lẽ là người kia? Trên tiểu lâu tất cả mọi người tại, chỉ có Đường Huyền cùng Đường Cửu Vũ không thấy. Đừng rêu rao, xem ra chúng ta gặp phải cao nhân, mà lại vị cao nhân nào rõ ràng là trợ giúp chúng ta Thần Vũ Tông.
đem tất cả thi thể thu thập hết, sau đó mau mau về tông, xem ra phiền phức lớn rồi. Ôn gia đảm nhiệm trầm giọng nói. Mấy cái thần lũ tông đệ tử vội vàng xuống tiểu lâu, hướng về thần lũ tông mà đi. Mà lúc này, Đường Huyền đã mang theo Đường Cửu U, gặp được Đông Phương Lưu Tô. Một đoạn thời gian không thấy, Đông Phương Lưu Tô khí tức gia tăng rất nhiều, nhưng là thần sắc ngược lại biến đến tiểu tụy không ít. Chủ nhân, nhìn đến Đường Huyền đi vào, Đông Phương Lưu Tô trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng Đường Huyền vẫn là theo nàng mi tâm nhìn ra nồng đậm ưu sầu. Chuyện gì xảy ra? Đường Huyền hỏi. Ai, việc này một lời khó nói hết, vẫn là đi vào nói đi. Đông Phương Lưu Tô thở dài, dẫn dắt Đường Huyền tiến vào đại điện bên trong. Đại điện bên trong, Cổ U Đế chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời. Còn lại mấy cái thần lũ tông trưởng lão thì là thần sắc khác nhau. Bầu không khí lộ ra 10 phần nghiêm trọng. Mấy cái kia trưởng lão nhìn đến Đông Phương Lưu Tô mang theo ngoại nhân tiên vào đại điện, không khỏi mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Bất quá cũng không người quát lớn. Hiện tại thần lũ tông sớm đã đứng trước sụp đổ, người tâm tư động, còn có người nào tâm xen vào chuyện bao đồng? Lại nói, Đường Huyền bất quá chuẩn đế tu vi, cũng không thả trong mắt của mọi người. A, đạo hữu, ngươi đã đến. Cổ U Đế nhìn đến Đường Huyền, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy, thật sâu bái. Lời vừa nói ra, thần lũ tông mấy cái trưởng lão hít một hơi lanh khí. Cổ U Đế là nhân vật bậc nào? Bây giờ thần lũ tông hoàn toàn xứng đáng trụ cột đệ nhất nhân. Hiện tại hắn lại đối người trẻ tuổi này cung kính như thế. Thần lũ tông mấy cái trưởng lão trong nháy mắt cái chán đầy mồ hôi. Vừa mới thẩm lưu giữ khinh thị, càng là toàn thân rét run. May mắn chính mình không ở trước mặt mọi người trào phúng. Nếu không chừng Cổ U Đế sẽ làm sao trách phạt chính mình. Chớ nhìn bọn họ đều là thần lũ tông trưởng lão, nhưng tại đại đế trước mặt, chẳng phải là cái gì? Không vào đại đế cuối cùng hư không? Đường Huyền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói các ngươi thần phục vô thường tông. Đông Phương Lưu Tô thần sắc nhất ảm, túi đầu không nói. Đường Huyền cau mày nói, lý do? Hắn vật vả bồi dưỡng Đông Phương Lưu Tô, kết quả lại cho vô thường tông làm áo cưới, cái này sao có thể được? Nếu như là bọn họ chủ động đầu nhập vào, Đường Huyền không ngại huyết tẩy thần lũ tông. Nếu như có nguyên nhân khác, cái kia còn có thể thương lượng. Tại Đường Huyền dưới khí thế, Đông Phương Lưu Tô trong lòng phát run. Là, phụ thân. Nàng đưa tay ra, lòng bàn tay có một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ, rõ ràng là một nửa lỗ thai. Theo đứt gãy còn chưa vết máu khô khốc đến xem, hẳn là chặt đứt không đến bao lâu. Cổ U Đế thở dài. Vô thường tông phái người đưa tới tông chủ lỗ thai, uy hiếp Lưu Tô thần phục, nếu không thì giết con tin. Đường Huyền gật đầu, nộ khí giảm xuống. Vị trí thân huyết mạch thần phục, cũng có thể tha thứ. Nói rõ chi tiết nói đi. Đường Huyền thản nhiên nói. Đông Phương Lưu Tô nói, nguyên lai phụ thân ta cùng mấy cái trưởng lão mất tích, đích thật là vô thường tông làm, bọn họ trong bóng tối cấu kết thế lực khác, bắt không ít tông chủ để mà uy hiếp. Cổ U Đế thở dài một tiếng. Hiện tại bản đệ mới biết được, sớm tại trăm năm trước đó, vô thường tông liền bắt đầu mưu đồ lần này sáp nhập, xem bọn hắn như thế dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn, chỉ sợ có kinh thiên âm mưu. Đường Huyền Mi đầu cũng nhíu lại. Hắn bản ý chỉ là muốn cầm tới U Minh Nam Quyết, sau đó thuận tay thu cái U Minh Tông chơi đùa. Ai có thể nghĩ tới dưới mặt nước, vậy mà như thế quần quần sóng ngầm. Nhìn tình huống hiện tại, thần U Tông chủ cùng mấy cái trưởng lão bị bắt, nếu như không cứu ra, Đông Phương Lưu Tô chỉ có thể bị ép khuất phục, hoàn toàn không có cứu vãn chỗ trống. Chí thân bị bắt, khuất phục cũng là nhân chi thường tình. Đường Huyền trầm ngâm một chút nói, biết thần U Tông chủ bị giam ở nơi nào sao? Đông Phương Lưu Tô tiếu nhãn dương dương nói, không biết, vô thường tông người chỉ nói là đem phụ thân nhốt ở Cựu Cung Khốn Thần Tháp, đến mức ở nơi nào, không người nào biết. Cựu Cung Khốn Thần Tháp. Đường Huyền đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay phải hắn duỗi ra, lòng bàn tay nhiều hơn một bức bản đồ. Trên bản đồ có sơn sơn thủy thủy, rắc rối khó gỡ. Tại vị trí trung tâm vẽ lấy một ngọn núi lửa, dung nham chính giữa có lấy một tòa cô độc tháp cao. Bên cạnh còn có 5 cái chữ nhỏ. Cựu Cung Khốn Thần Tháp. Đây là Thiên Hỏa Tuyệt Uyên. Nguyên lai Cựu Cung Khốn Thần Tháp ở chỗ này. Cổ U Đế nhìn lướt qua, đột nhiên kinh hô lên. Đạo hữu, ngươi là làm thế nào chiếm được cái này bức bản đồ? Đường Huyền mỉm cười, há, trước đây không lâu thuận tay làm thịt cái gọi Quỷ Huỳnh ra hỏa, theo hắn không gian giới chỉ bên trong lấy được. Quỷ Huỳnh. Đông Phương Lưu Tô kém chút không có nhảy dựng lên. Vô Thường Tông gần với Vô Thường Công Tử thiên tài, đỉnh phong chuẩn đế. Thần U Tông mấy cái trưởng lão cũng là hít một hơi lanh khí. Quỷ Huỳnh thực lực mạnh bao nhiêu? Không khách khí nói, ngoại trừ Cổ U Đế bên ngoài, tại chỗ bên trong không có một cái nào có nắm chắc thắng qua hắn, mà lại đỉnh phong chuẩn đế có bao nhiêu khó giết? Trừ phi thực lực nghiền ép, nếu không đỉnh phong chuẩn đế muốn đi, căn bản không người ngăn được. Có thể Đường Huyền lại nói như thế hời hợt. Thiện tay làm thịt Quỷ Huỳnh, nào chỉ là dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Trong lúc nhất thời, Thần U Tông mấy cái trưởng lão câm như hến. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này đẹp trai không tưởng nổi người trẻ tuổi, vậy mà cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế cùng thân phận. Biết Thiên Hỏa Tuyệt Uyên ở nơi nào sao? Đường Huyền nói. Đông Phương Lưu Tô hút lấy hơi lạnh nói, đó là diệt cảnh tam đại cấm địa một trong, tràn đầy khí độc cùng liệt diễm. Thủy giai chuẩn đế liền tới cần đều làm không được. Âm dương giai chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Càn khôn giai cùng sinh tử giai cũng không thể lâu cầm, chỉ có luân hồi giai trở lên tu vi mới có thể miễn cưỡng áp chế ải. Cổ U Đế ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Nhất là cái kia dung nham, chính là hỏa chỉ pháp tác dựng hóa, thì liền lao phu rơi vào trong đó, cũng phải bị đốt thần hồn câu diệt. Có thể nói, đó là một cái không người dám tiên vào địa phương. Nghĩ không ra Vô Thường Tông vậy mà đem Cựu Cung Khốn Thần Tháp giấu ở nơi này, người nào có thể cứu a? Cổ U Đế cùng Đông Phương Lưu Tô lẫn nhau, gượng cười. Mặc dù biết Thần U Tông chủ bị vây ở nơi nào, tại như cũng bất lực. Ai, thật là lợi hại Vô Thường Tông, bọn họ đã sớm tính tới, liền xem như người khác biết Cựu Cung Khốn Thần Tháp chỗ, cũng tuyệt đối không người có thể cứu. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. Trong thiên hạ, còn không có ta đi địa phương mà không đến được, cứu không được người. Đông Phương Lưu Tô trong nháy mắt nghẹn nào. "Chủ nhân, hết thảy trước dựa theo Vô Thường Tông yêu cầu làm, chờ ta trở lại." Đường Huyền huýt sáo, mang theo Kim Văn Bạch Hổ cùng Đường Cửu U biến mất tại không trung. Cổ U Đế tay vướt hàm râu, thở dài. "Đạo hữu xuất thủ, kiếp này ổn." Chương 285, cấm địa. Thiên Hỏa Tuyệt Uyên. Thiên Hỏa Tuyệt Uyên, diện cảnh tam đại cấm địa một trong. Bản thể là một tòa ngủ đông đã lâu thượng cổ hỏa sơn, đã trải qua ngàn vạn năm biến hóa. Hỏa chi pháp tắc không ngừng tụ tập, cuối cùng biến thành trăm dặm dung nham. Dung nham thiêu đốt vạn vật, sinh ra đáng sợ hỏa độc. Hỏa độc hóa thành hơi khói, vờn quanh tại Thiên Hỏa Tuyệt Uyên bốn phía. Liền xem như chuẩn đế cương giả, hấp thụ một miệng, cũng muốn căn cơ bị hao tổn. Chớ nói chi là hỏa chi pháp tắc ngưng tụ dung nham. Dân giả, nơi này liền trở thành công nhận cấm địa một trong. Thế nhưng là tại đáng sợ như thế cấm địa trung ương, biển nham thạch nóng chảy phía trên, bất ngờ nổi lo lửng một tòa màu đen 9 tầng bảo tháp. Theo bảo tháp bên trong vươn vô số đầu xiển xích, thật sâu đâm vào bốn phía trong vách đá. Tình cảnh quái dị như vậy, làm người sợ hãi. Tòa bảo tháp này đến cùng từ đâu mà đến? Lại đại biểu cho ý nghĩa gì đâu? Ngoài tháp là khắp nơi nóng rực, trong tháp thì là đen nhánh vô cùng. Đột nhiên, tiếng bước chân lên, một tên áo đỏ tóc đỏ trung niên nhân xuất hiện ở trên bậc thang. Trên người hắn tản ra phi thường khủng bố sóng nhiệt, quanh thân tán phát hồng quang nhàn nhạt, chiếu sáng bốn phía. Chỉ thấy tại trong tháp, bất ngờ treo vô số lồng giam. Lồng giam bên trong, xương trắng ướt đẫm. Rất rõ ràng là có người bị khốn tử trong đó. Áo đỏ tóc đỏ trung niên nhân đi tới một cái lồng giam trước đó, dừng bước. Cái này lồng giam bên trong lại có một người sống. Thần U Đế, suy nghĩ kỹ chưa? Thần phục tại ta Vô Thường Tông phía dưới. Áo đỏ tóc đỏ trung niên nhân lạnh lùng nói ra. Thanh âm tại trống trải bảo tháp bên trong quanh quẩn. Lồng giam bên trong, tóc hai bù sù Thần U Đế hư nhược ngẩng đầu. Quỷ Hoàng Đế, đừng có nằm động, sử dụng như thế thủ đoạn hèn hạ, liền muốn để cho ta khuất phục sao? Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Quỷ Hoàng Đế đồng tử lóe lên, hắc ám thân tháp bên trong đột nhiên biến thành hoàn toàn đỏ đậm. Đại cổ dung nham tự dưới tháp hiện lên, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, màu đen lồng giam đảo mắt biến thành màu đỏ thắm. Xì xì xì, âm thanh chói tai vang lên, Thần U Đế hét thảm lên. Hắn cùng lồng giam tiếp xúc da thịt, toàn bộ bị nóng nát. Hỏa chi pháp tắc dưới, cũng là đại đế cũng không kiên trì nổi. Quỷ Hỏa Đế dùng nét mặt hưng phấn nhìn lấy kêu thảm dãy rủa Thần U Đế, lại không khuất phục, ngươi liền bị tươi sống nóng chết ở chỗ này. Thần U Đế răng quan cắn chặt, thủy chung không chịu khuất phục. Có bản lĩnh giết ta. Quỷ Hỏa Đế cười lạnh, giết ngươi, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi? Đáng thương a, một đại tông chủ biến thành như thế, người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng vẻ. Con gái của ngươi biết ngươi bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ rất thương tâm đi. Đừng nói cho nàng. Thần U Đế giống giận. Hắn không sợ tra tấn, nhưng là Đông Phương Lưu Tô lại là xương sườn mềm. Hừ hừ hừ. Trễ, lỗ thai của ngươi đã đưa cho Đông Phương Lưu Tô, ngũ tông sát nhập sự tình, thần tiên khó cứu. Một khi Vô Thường công tử dung hợp thành công, đem triệt để biến thành ngũ tuyển chỉ thể, từ đó bất tử bất diệt. Trong thiên hạ, lại cũng không có người là đối thủ của hắn. Mà ngươi, bất quá là một cái kéo dài hơi tàn kẻ đáng thương thôi. Thần U Đế ánh mắt lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thân hãm nhà tù, muốn sống không thể, muốn chết không được, chỉ có thể mặc cho Vô Thường Tông khống chế, trơ mắt nhìn U Minh Ngũ Tông sáp nhập. Chính như Quỷ Hỏa Đế nói tới, một khi Ngũ Đại U Linh quyết sáp nhập thành công, Vô Thường công tử đem triệt để không cách nào ngăn cản. Nói cách khác, chống đỡ đi xuống là chết, không chống đỡ đi xuống cũng là chết. Tuyệt vọng như vậy tình huống, mặc cho a đều không kiên trì nổi. Quỷ Hỏa Đế cười gần nói, đúng, chính là như vậy tuyệt vọng biểu lộ, ha ha ha. Sáp nhập về sau, ta U Minh Tông đem tại Vô Thường công tử chỉ huy dưới, quân lâm thiên địa. Ha 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 ha. Lúc này, Thiên Hỏa Tuyệt Uyên bên ngoài, một đạo siêu nhiên bóng người bồng bềnh mà tới. Hả, thật là nồng nặc hỏa chi pháp tắc. Đường Huyền hít một hơi không khí, đại cổ hỏa độc hơi khói điên cuồng chui vào thân thể của hắn. Cái này đủ để cho đại đế đều làm vẫn lạc hỏa độc. Đối với Đường Huyền tới nói, cùng gió nhẹ cũng không có gì khác biệt. Hắn đứng yên hư không, nhìn lấy trong dặm biển nham thạch nóng chảy, biểu thị mười phần hài lòng. Nếu như đem nơi này hóa chỉ pháp tắc hấp thu xong, chí ít có một thành đến một phần rưỡi tà hưu, vẫn là cứu người trước đi. Ngay tại Đường Huyền bay về phía trước 100 trượng thời điểm, biên nham thạch nóng chảy đột nhiên sôi trào lên. Hô hô hô. Mây trục viên hóa cầu mang theo kinh thiên uy năng, đổ ập xuống đập tới. Đường Huyền không chút hoang mang, đơn trưởng dựng lên, linh khí hóa thành bình chướng, chặn hỏa cầu. Hừ hừ hừ. Đột nhiên, chói tai nghe răng cười âm thanh theo biển nham thạch nóng chảy bên trong truyền ra. Lá gan không nhỏ, không biết nơi này là cấm địa sao? Chỉ thấy biển nham thạch nóng chảy nơi nào đó, đột nhiên nô lên, từ từ biến thành một bóng người. Nơi đây dung nham liền đại đế đều có thể thiêu hủy, nhưng là người này lại tránh ở trong đó tu luyện, xem xét cũng là đỉnh cấp cường giả. Ở trước mặt ta, không có cấm địa nói chuyện. Đối mặt quỷ dị nhân vật, Đường Huyền ý nguyên thần sắc tiêu sái. Người kia híp hai mắt đánh giá Đường Huyền một trận, lập tức cười lạnh. Một cái nho nhỏ đỉnh phong chuẩn đế, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Đường Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta luôn luôn lấy chân thành đối người, ăn ngay nói thật mà thôi. Nói cho ta biết, cựu cung khốn thần tháp ở chỗ này đi. Quỷ dị nhân vật giữ tọn cười một tiếng. Muốn biết, đi địa ngục hỏi Diêm La Vương đi. Nhớ kỹ ta tên. Ám Hỏa Đế. Chỉ thấy Ám Hỏa Đế hai tay do ngang, bên trong thiên địa hỏa chỉ pháp tắc điên cuồng tràn vào đến lòng bàn tay của hắn. Sau đó hai tay khẽ động, dung nham giống như mũi tên giống như mưa, cuốn quét mà ra. Mỗi một giọt dung nham đều đủ để diện sát đỉnh phong chuẩn đế. Đối mặt như thế dọa người uy năng, Đường Huyền cười nói, ta cùng Diêm La Vương không quen, không bằng ngươi giúp ta đi một chuyến đi. Tay phải hắn một nắm, màu vàng kim long ngâm vang vọng hoàn vũ. Một quyền phá hư không, hỏa chi phát tắc, trong nháy mắt chôn bụi. Cái gì? Ám Hỏa Đế hai mắt đột nhiên trợ to. sau đó ở ngực đau xót. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, hắn giống như diều đứt dây, trực tiếp rơi vào biển nham thạch nóng chảy bên trong. Rầm rầm rầm. Kinh bạo thanh âm không ngừng truyền đến. Biển nham thạch nóng chảy bên trong, trực tiếp xuất hiện một đạo thật lâu không thể khép lại khe rãnh. Ám hỏa đế há miệng ra, máu tươi cũng là cuồng bắn ra. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Tuy nhiên thực lực của hắn chỉ có đang phong giai, nhưng là thân phụ hỏa hệ thần thể hắn, ở chỗ này như cá gặp nước, thực lực ép thẳng tới tạo cực giai đại đế. Vừa mới một chiêu kia, tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng cũng đủ mà đối kháng đang phong giai đại đế. Có thể kết quả lại là bị Đường Huyền một quyền đánh bay. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại nhớ tới hỏi sao? Đường Huyền cười lạnh, lại là một quyền đánh ra. Ám hỏa đế kinh hãi, vội vàng thôi động biển nham thạch nóng chảy, hóa thành bình chướng, cản trước người. Oanh! Giống như thiên địa đại bạo tạc. Hỏa chi pháp tắc ngưng tụ biển nham thạch nóng chảy, vậy mà trực tiếp bị đánh xuyên. Vô số hạt mưa rơi xuống mặt đất, phát ra xì xì thanh âm. Đường Huyền giống như ma thần, hoàn toàn không nhìn dung nham mưa, cưỡng ép đột phá. Ám hỏa đế sợ vỡ mật, liên tục đánh ra mấy đạo sóng lửa. Mỗi một đạo sóng lửa đều đủ để phần diệt vạn vật. Phá! Đường Huyền đưa tay chộp một cái, vẫn tiên tôn nhận vào tay. Một đao đánh xuống, hỏa chỉ pháp tắc cũng muốn chôn bụi. Mắt thấy đao mang muốn bổ tới ám hỏa đế thời điểm, biển nham thạch nóng chảy bên trong tái sinh dị tượng. Chỉ thấy dung nham không ngừng tụ tập, hóa thành một tôn khủng bố yêu thú, ngăn tại ám hỏa đế trước đó. Oanh! Đao mang bổ vào yêu thú chỉ thân, yêu thú toàn bộ thân thể rách ra một nửa, nhưng là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Khôi hỏa đế, ngươi làm sao mới đến? Ám hỏa đế kêu lên. Chỉ thấy bóng người lóe lên, lại là một tên đăng phong giai đại đế xuất hiện. Người này thực lực cực kỳ khủng bố, liên thủ chém giết hắn. Khôi hỏa đế vừa xuất hiện, thì triệu hoán hai cái hỏa diễm quái thú, hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền mỉm cười. Hai cái đại đế, ý thì anh nguyên chưa đủ. Chương 286, trấn áp sóng đế. Ta muốn ra cả, các ngươi cấp không nổi. Hỏa diễm chú. Khôi hỏa đế thôi động chú thuật, thu nạp hỏa chi pháp tắc, quán chú hỏa diễm quái thú thể nội. Hống hống hống. Hỏa diễm quái thú đạt được lực lượng quán chú, ngửa đầu gào rú. Hỏa chi pháp tắc khí tức giống như núi kêu biển gầm, không ngừng quét ngang. Bốn phía tràn ngập khí độc cũng bị cuốn lên, dung nham không ngừng phun ra, giống như ngày tận thế đồng dạng. Đường Huyền đứng thẳng trong đó, chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Hắn tựa hồ cũng không nóng nảy đột phá. Lúc này, Ám Hỏa Đế cũng chậm qua thở ra một hơi, bị một cái chuẩn đế đè lên đánh. Thân là đại đế hắn, triệt để bạo nộ rồi. Ngươi, đáng chết á. Cùng trong tiếng hô, Ám Hỏa Đế cũng bắt đầu thôi động thể nội hỏa chỉ pháp tắc lực lượng. Phiên giang đảo hải, dung nham ngập trời. Hắn đột nhiên hai tay hướng biển nham thạch nóng chảy phía trên nhấn tới. Tạch tạch tạch. Rầm rầm rầm. Hung hực dung nham nhận lấy nghiêm trọng kích thích, điên cuồng gầm hét lên. Sau đó lãng quyển ngàn trượng, che lại bầu trời. Toàn bộ trăm dặm biển dung nham biến thành hỏa diễm lồng giam. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Là làm sao tìm tới nơi này? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Khôi Hỏa Đế ánh mắt lạnh lùng. Hai tên đăng phong giai đại đế liên thủ, tăng thêm vô cùng vô tận hỏa chi pháp tắc, liền xem như siêu phàm giai đại đế ở chỗ này, sợ cũng phải bỏ mạng. Đối mặt hai tên đại đế kẹp giết, Đường Huyền Ý nguyên mặt mỉm cười. Bốn phía nồng đậm khí độc cùng hỏa tinh, dường như không nhìn thấy một dạng. Ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, Thần Vũ Tông chủ bị giam ở chỗ này đi. Ám Hỏa Đế cùng Khôi Hỏa Đế liếc nhau một cái, đồng thời giữ tợn cười rộ lên. Ha ha, bản đế còn tưởng rằng là người nào, nguyên lai là Thần Vũ Tông mời tới cao thủ. Không tệ, Thần Vũ Tông chủ đích thật là tại chúng ta phía sau cựu cung khốn thần tháp, đáng tiếc ngươi là cứu không ra bọn họ. Không nhìn hai tên đại đế uy hiếp, Đường Huyền mỉm cười gật đầu. Đã tại, vậy ta an tâm. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Muốn chết. Khôi Hỏa Đế trong con mắt lóe lên một vệt hung quang. Thần niệm khẽ động, hai cái hỏa diễm quái thú há miệng phun ra mấy viên hỏa cầu, sau đó một trước một sau công về phía Đường Huyền. Cùng lúc đó, Ám Hỏa Đế cũng là thôi động để hồn. Không trung biển lửa rơi xuống vô số mưa lửa. Hai tên đại đế liên thủ công kích, uy năng kinh khủng bực nào. Hưng hực nhiệt độ, làm cho người ngạt thở. Thậm chí ngay cả không gian đều tại hỏa diễm bên trong hơi hơi vặn mèo. Như đòn công kích này phía dưới, thần tiên cũng muốn chết. Ám Hỏa Đế quét qua vừa mới bị quất, lạnh giọng cười nhạt. Có thể chết ở hai người chúng ta liên thủ phía dưới, cũng coi là vinh dự. Đường Huyền cười khẽ. Thế giới phồn hoa này, ta còn chưa hưởng thụ đủ, cho nên ta có thể bất tử sao? Ha ha ha, ngươi cho là thế nào? Ám Hỏa Đế cười như điên. Đường Huyền lắc đầu. Ta cho rằng hoàn toàn có thể. Chỉ thấy hắn một chân một bước, dưới chân dung nham nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sau một khắc, vô số hỏa diễm kiếm khí xông lên trời không. Hỏa diễm kiếm khí tại hư không xen lẫn, đem đánh tới mưa lửa toàn bộ cắt nát. Mà lúc này, hai cái có thể so với đăng phong giai khủng bố hỏa diễm yêu thú, cũng nào tới Đường Huyền trước mặt. Đường Huyền giơ trường, trở tay cũng là hai cái bàn tay. Ba ba. Tại Khôi Hỏa Đế vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, hai cái hỏa diễm quái thú bị trực tiếp rút vỡ nát, biến thành một chỗ hỏa tinh. Ngươi, làm sao có thể? Hai tên đại đế liên thủ, thậm chí ngay cả Đường Huyền góc áo đều không. Có được phải? Thực lực của các ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Tam Hỏa Đại Đế, không gì hơn cái này. Đường Huyền quất nát hỏa diễm yêu thú về sau, vẫn không có tiến lên, chỉ là dùng một loại ánh mắt cợt nhã nhìn lấy Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế. Quỷ Hỏa Đế, Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế, được xưng là Tam Hỏa Đại Đế, cũng là duy nhất có thể tự do ra vào Thiên Hỏa Tuyệt Uyên người. Nguyên bản ba người chỉ là tán tu, trong lúc vô tình xâm nhập đến Thiên Hỏa Tuyệt Uyên, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, về sau ngoại ý muốn phát hiện thượng cổ Hỏa Đế truyền thừa. Ba người riêng phần mình tu luyện một bộ phận, cũng lĩnh ngộ dung hợp hỏa chi pháp tắc, trở thành Tam Hỏa Đại Đế. Về sau quy hàng Vô Thường Tông, thành vị Thiên Hỏa Tuyệt Uyên thủ hộ giả. Ba người bọn họ tự tin, liền xem như chí tôn, cũng đừng hòng theo trong tay bọn họ cứu người. Nhưng bây giờ,
Đường Huyền xuất hiện, chấn kinh Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế. Người này thực lực không thể coi thường, chỉ có Triệu Hoán lão đại thi triển Thiên Hỏa Tuyệt Trận, đem hắn nung khô thành tàn bã. Ám Hỏa Đế dùng hồn niệm truyền âm nói. Khôi Hỏa Đế mặt lộ vẻ do dự. Thế nhưng là lão đại muốn tỏa trấn Cửu Cung Khốn Thần Tháp, vạn nhất có người khác thừa cơ trộm nhập Cửu Cung Khốn Thần Tháp, cứu đi Thần Vũ Tông chủ bọn người liền phiền toái. Ám Hỏa Đế tự tin cười một tiếng. Yên tâm đi, Cửu Cung Khốn Thần Tháp bên trong có 18 đạo cấm chế, một khi xúc động, đem sẽ phải gánh chịu thiên hỏa đúng khô, liền xem như chí tôn, cũng đừng hòng xâm nhập. Mà lại ba người chúng ta cũng có thể lập tức trở về. Khôi Hỏa Đế trầm ngâm một chút, gật đầu nói, có lý. Ngay sau đó hắn cất cao giọng, kêu lên, đã ngươi muốn tìm chết, cái kia thì không oán chúng ta được. Một bên Ám Hỏa Đế ánh mắt chớp lên, hồn niệm truyền vào đến Cửu Cung Khốn Thần Tháp bên trong. Lúc này, Quỷ Hỏa Đế ngay tại tra tấn Thần Vũ Đế. Một thanh âm truyền vào, lão đại, chúng ta gặp phải phiền toái, có cao thủ xâm nhập thiên hỏa tuyệt duyên, muốn cứu đi Thần Vũ Đế bọn họ. Quỷ Hỏa Đế chân mày cau lại, hắn đưa tay chộp một cái, một đạo vòng lửa xuất hiện. Lửa trong vòng lộ ra biển nham thạch nóng chảy phía trên cảnh tượng. Ừm, đây là. Quỷ Hỏa Đế nhìn đến Đường Huyền thời điểm, biến sắc. Chỉ có một người. Thiên Hỏa Tuyệt Duyên chính là diệt cảnh cấm địa, danh xưng đại đế cũng không thể nhập địa phương. Có thể Đường Huyền khí tức, rõ ràng chỉ có chuẩn đế. Lão nhị, lão tam, các ngươi không có nói đùa chớ, chỉ có một cái nho nhỏ chuẩn đế, các ngươi liên thủ đều bắt không được. Ám Hỏa Đế cười khổ nói, lão đại, tiểu tử này cực kỳ quỷ dị, hai người chúng ta liên thủ đều không gây thương tổn được hắn. Quỷ Hỏa Đế đồng tử lóe lên. Đánh không lại cùng không gây thương tổn là hoàn toàn hai loại khái niệm. Đánh không lại mang ý nghĩa thực lực của đối phương có chênh lệch, nhưng y nguyên có lực đánh một trận. Nhưng là không gây thương tổn lại khác biệt. Nơi đây chính là Thiên Hỏa Tuyệt Uyên, là ba người bọn họ sân nhà. Quỷ Hỏa Đế tự tin, liền xem như thoát tục giai, thậm chí vô thượng giai đại đế tới đây cũng muốn luận ra. Như thế xem ra, tiểu tử này thật có chút không giống bình thường. Quỷ Hỏa Đế quay đầu nhìn về phía Thần Vũ Đế, nói, tiểu tử này là người nào? Là các ngươi Thần Vũ Tông mời tới cường giả sao? Thần Vũ Đế một mặt mê mang, ta không biết hắn. Không biết. Quỷ Hỏa Đế ngược lại là không có hoài nghi, bởi vì Thần Vũ Đế không có lừa gạt lý do của hắn. Tiểu tử kia là từ chỗ nào tới? Quỷ Hỏa Đế mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lão đại, đừng suy nghĩ, xử lý trước tiểu tử này lại nói. Ám Hỏa Đế ngữ khí biến đến dồn dập lên. Lựa trong vòng, Đường Huyền đột nhiên ngẩng đầu, đối với Quỷ Hỏa Đế, nhẹ răng cười một tiếng. Hoàng hốt ở giữa, chỉ thấy kim long gào thét, phẫn nộ gào thét ngút trời. Kinh khủng uy năng phía dưới, biển nham thạch nóng chảy trong nháy mắt xong phân. Ám Hỏa Đế cùng Khôi Hỏa Đế sắc mặt đều hoảng sợ trong nhìn. Bọn họ điên cuồng lùi lại, nhưng ý nguyên bị dư âm đánh trúng. Oeng! Long trời lở đất trong tiếng nổ vang. Hai người bị trực tiếp xuyên vào biển nham thạch nóng chảy. Kim long tại biển nham thạch nóng chảy bên trong tàn phá bờ bãi. Sau đó xuyên thấu biển nham thạch nóng chảy, xé rách đại địa. Ầm ầm. Toàn bộ Cửu Cung Khốn Thần Tháp đều vì đó rung dậy. Thiên Hỏa Tuyệt Uyên biển nham thạch nóng chảy, trực tiếp bị đánh ra một cái vạn trượng hố to. Lao nhanh dung nham, không ngừng mà hướng trong hố lớn quan chú. Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Không tốt. Quỷ Hỏa Đế kinh hãi. Hắn lại không tí vết suy nghĩ, trực tiếp thân thể nhoáng một cái, đi tới Cửu Cung Khốn Thần Tháp bên ngoài. Hả? Rốt cục ra tới rồi sao? Đường Huyền mỉm cười. Ngươi đến cùng là ai? Thần Vũ Tông cho ngươi chỗ tốt gì? Vô Thường Tông nguyện ý ra gấp đôi. Quỷ Hỏa Đế quát lạnh. Đường Huyền chỉ trệ. Cái giá này, thằng hấp dẫn người a. Đáng tiếc, ta muốn ra tiền, các ngươi cấp không nổi. Chương 287, Thiên Hỏa Tuyệt Trận. Không phá nổi. Quỷ Hỏa Đế liếc qua ngay tại chữa thương Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế. Ra vẻ lạnh nhạt nói, ngươi nói cái giá đi, ta muốn tại hợp lý phạm vi bên trong, Vô Thường Tông vẫn là có thể thỏa mãn. Dù sao trong thiên hạ, không có cái gì là giá cả chuyện không giải quyết được. Đường Huyền gật đầu, nói không sai, không có cái gì là giá cả chuyện không giải quyết được, nếu như không giải quyết được, đó chính là các ngươi không cho được nhiều như vậy. Hắn dựng lên một ngón tay. Kỳ thật để ta không động tay cũng rất đơn giản, Vô Thường Tông tuyên bố thần phục với ta là có thể. Không lỗ. Quỷ Hỏa Đế sắc mặt trầm xuống. Thật can đảm, ngươi chỉ là một cái chuẩn đế, có tài đức gì để Vô Thường Tông thần phục? Đường Huyền giơ lên nắm đấm. Rất đơn giản, quả đấm của ta so với các ngươi cứng rắn. Quỷ Hỏa Đế ánh mắt chuẩn hai lần, cũng không trả lời. Lúc này, Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế đã hấp thu đầy đủ hóa chỉ pháp tắc, thương thế khỏi hẳn. Xông ra biển nham thạch nóng chảy, đứng ở Quỷ Hỏa Đế sau lưng. Đáng giận, lão đại, đừng buông tha hắn. Ba chúng ta Hỏa Đế còn chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hai cái đại đế thở hổn hển, hai mắt tinh hồng, lên cơn giận dữ. Thân là đăng phong giai đại đế, lại bị chuẩn đế trọng thương, nào chỉ là mất mặt có thể nói, càng là đối với đạo tâm đả kích nghiêm trọng. Quỷ Hỏa Đế đưa tay ngăn trở hai người quát mắng, ánh mắt càng phát ra âm u. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là khiêu khích chúng ta Tam Hỏa Đế, còn chưa đủ tư cách. Muốn cứu người, càng là không thể nào. Đường Huyền mỉm cười. Nếu như ta nói cứu người bất quá vây tay một cái, các ngươi tin sao? Ha ha, ngây thơ. Có ba người chúng ta ở chỗ này, cũng là chí tôn cũng đừng hòng cứu người. Quỷ Hỏa Đế tự tin nói. Không nói trước ngươi không đột phá nổi ba người chúng ta liên thủ, cũng là Cựu Cung Khốn Thần Tháp, cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Trong đó có 18 đạo phong ấn, mỗi một đạo đều đủ để trấn sát đại đế cường giả. Dưới tình huống như vậy, người nào có thể cứu? Đường Huyền chỉ mình nói, đương nhiên là ta ạ. Ám Hỏa Đế kêu lên, lão đại, tiểu tử này nói năng bậy bạ nói lung tung, đừng tìm hắn nhiều lời, tổ thiên hỏa tuyệt trận, đem hắn trấn sát. Quỷ Hỏa Đế cũng không do dự nữa, trực tiếp động thủ. Ba tên đại đế cấp tốc tản ra, hiện ra xếp theo hình tam giác đem đường. Huyền vây ở trong đó. Thiên Hỏa Tuyệt Trận. Mới. Một tiếng mở, ba người đồng thời đem linh khí thôi động đến cực hạn. Trong một chớp mắt, ba cỗ khí tức tụ hợp cùng một chỗ, dẫn động thiên địa biến hóa. Linh khí bốn phía huyền như sóng biển lăn lộn dâng trào. Toàn bộ thiên hỏa tuyệt tuyên đều tại run nhẹ nhẹ. Dường như hồng hoang manh thú khí tức không ngừng bất ngờ. Quá mức mạnh mẽ áp lực, để hư không hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác. Chỉ thấy Tam Hỏa Đại Đế bóng người chậm rãi biến mất. Đường Huyền trước mắt thế giới hoàn toàn biến thành hỏa diễm. Cho dù có vượt hạn cơ thể, hắn cũng cảm giác toàn thân khô nóng, tâm tình bực bội, thể nội linh khí lao nhanh không thôi, tại hỏa diễm tiêu đốt bên trong không ngừng biến mất. Hả, cố uy áp này có chút không tầm thường a. Đường Huyền hai con mắt híp lại, vẫn nhìn bốn phía. Lấy hắn hồn lực, vậy mà cũng cảm giác không thấy ba tên đại đế khí tức. Bộ này thiên hỏa tuyệt trận chính là thượng cổ hỏa tôn lưu lại trận pháp, có thể thu nạp chư thiên hỏa diễm chi khí, lấy thiên địa làm lò luyện, nung khô hết thảy. Quỷ Hỏa Đế thanh âm theo trong hư không truyền ra. Đường Huyền ánh mắt híp lại, sau lưng hiện lên nguyên ngân hà đế hồn, muốn tìm Quỷ Hỏa Đế bóng dáng. Nhưng là đế hồn mới ra, một cỗ hừng hực cảm giác đau theo trong linh hồn truyền đến. Ừm. Đường Huyền nhướng mày. Hắn cảm giác mình để hồn giống như bị ném tới trong chảo dầu nung khô, truyền đến từng trận đau nhức. Thật là lợi hại thiên hỏa tuyệt trận. Mạnh mẽ như hắn, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Trong lúc kinh ngạc, lại ẩn chứa ba phần vui mừng. Nếu như hắn cầm tới thiên hỏa tuyệt trận, uy năng có cái kia đến loại tình trạng nào đây? Hắn đưa tay nắm tay, sau đó vung ra. Ngang. Kim Long gào thét, quét ngang mà ra. Cái kia đủ để trọng thương Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế Ngự Long thần quyết, rơi vào trong biển lửa. Trong nháy mắt, liền bị đốt cháy trở thành nguyên thủy linh khí. Hừ hừ hừ, vô dụng, vô dụng. Ngươi quá coi thường cái này thiên hỏa tuyệt trận, ngươi bây giờ cũng là chim trong lồng, đã không có sức hoàn thủ. Ám Hỏa Đế đắc ý âm thanh vang lên. Thật sao? Đường Huyền một chân một bước, bộc phát ra. Trong nháy mắt, cũng là mấy chục loại võ kỹ đánh ra. Mỗi một loại đều là đế cấp, mạnh mẽ uy năng, cuốn lên tầng tầng phong bạo, thổi biển lửa bốc lên. Có thể tất cả đế cấp võ kỹ cùng Kim Long một dạng, ý gì anh nguyên không cách nào xé rách biển lửa. Đường Huyền chân mày cau lại, từ bỏ sao? Khôi Hỏa Đế giữ tận cười rộ lên, chúng ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không chân quý. Hiện tại duy nhất để lại cho ngươi, chỉ có chết. Mắt thấy võ kỹ vô hiệu, Đường Huyền cũng là không hoảng hốt, mà chính là đình chỉ động thủ. Ha ha, không phản kháng rồi. Quỷ Hỏa Đế nói. Đường Huyền núi bay, vẫn là một mặt nhẹ nhõm. Xem ra ta là không phá nổi. Cho nên thì không lãng phí sức lực. Đừng tưởng rằng đứng đấy bất động liền không sao, địa ngục từ giờ trở đi. Quỷ Hỏa Đế thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sau đó hỏa diễm bốc lên, khủng bố hỏa xà không ngừng xoay tròn và mèo, biến thành một cái màu đỏ thấm hỏa diễm hấp động. Hấp động phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Đường Huyền thân thể run lên, thể nội linh khí không bị khống chế theo kinh mạch bên trong bị rút đi, mặc cho hắn như thế nào ngăn cản, cũng không thể ngăn lại linh khí trôi qua. Thiên Hỏa Tuyệt Trận cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Này uy năng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là đoán thể, đủ để đem chí tôn trở xuống cường giả nhục thân tiêu hủy. Nhưng là mục đích trước thoạt nhìn, tiểu tử ngươi nhục thân có chút cổ quái. Quỷ Hỏa Đế nói. Đường Huyền cười một tiếng, đa tạ tán thưởng, ta đối thân thể của mình còn là có một chút tự tin. Vượt hạn cơ thể, liền thiên đạo đều không cách nào khống chế thể chất. Thiên Hỏa Tuyệt Trận tuy nhiên cường đại, có thể nghĩ muốn tiêu hủy Đường Huyền nhục thân, tối thiểu còn mãnh liệt hơn cái mấy trăm vạn lần, có lẽ có khả năng. Đã tiêu hủy không được nhục thể của ngươi, vậy chúng ta thì tiêu hủy ngươi linh khí. Đưa ngươi một thân tu vi đốt cháy hầu như không còn. Còn có tầng thứ 3, phân hồn. Đợi đến ngươi linh khí bị đốt rụi về sau, lại sử dụng. Mà ngươi cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Ha ha ha. Tam Hỏa Đại Đế tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên, vô cùng đắc ý. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì Thiên Hỏa Tuyệt Uyên chỉ có 3 người chúng ta, cũng đủ để ngăn trở bất kỳ kẻ nào đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu. Tuy nói Tam Hỏa Đại Đế cứng thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là cái này Thiên Hỏa Tuyệt Trận, ngược lại là rất có vài phần uy năng. Chí ít lấy thường quy biện pháp, Đường Huyền tự nhận không cách nào công phá. Nhưng trên mặt hắn lại không có nửa điểm lo lắng, mà là có chút bất đắc dĩ. Ai? Tiểu Cửu a, động tác của ngươi nhất định muốn nhanh một chút, nếu không ta có thể sẽ nhịn không được. Cửu Cung Khôn Thần Tháp bên trong, đột nhiên toát ra hai cái đầu, một viên là đầu hổ, một viên là đầu người. Cái này tiến đến rồi. Kim Văn Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không phải vậy đâu. Đường Cửu U hì hì cười một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý biểu lộ. Mới nói ta có thể lợi hại, cái gì phong ấn, trận pháp gì cũng đỡ không nổi ta. Kim Văn Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thôi đi, đều là trùng hợp mà thôi. Không có ngươi, hổ gia ta cũng có thể phá trận. Nói, Kim Văn Bạch Hổ trực tiếp vọt ra ngoài. Không có đi hai bước, đen nhánh thân tháp đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang. Oeng. Sau một khắc, long trời lở đất hỏa diễm, đem Kim Văn Bạch Hổ chìm ngập. Ngao. Kim Văn Bạch Hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, ôm lấy cái mông nhảy trở về. Một thân trắng như tuyết kim văn da lông, cho đốt thất linh bất lạc, tản ra thịt nướng mùi thơm. Ứ ngực. Đường Cửu U nuốt ngụm nước miếng. Thật là thơm a. Chương 288, không ngăn nổi Đường Cửu U. Các ngươi là người tốt. Nhìn lấy Đường Cửu U biểu lộ, Kim Văn Bạch Hổ dường như bị bỏ cảm trích một dạng, kêu lên. Tiểu nha đầu, ngươi vẻ mặt này là có ý gì? Ta thế nhưng là lão đại sủng vật. Đường Cửu U cau mũi một cái. Thôi đi, hắn vẫn là ta ca đâu. Kim Văn Bạch Hổ nổi giận. Thôi đi, ta cùng lão đại, đây chính là có thể so với đạo viên kết nghĩa tồn tại, không so ngươi thân. Tốt, ta lại không ăn ngươi, như vậy sợ hãi làm gì, làm việc. Đường Cửu U cưỡi tại Kim Văn Bạch Hổ trên lưng, sau đó trong con mắt toát ra thần bí quang mang. Tại quang mang bên trong, một người một hổ thân hình biến đến mở đi. Đi ỉ. Đường Cửu U vô Kim Văn Bạch Hổ, sau đó bay lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, một người một hổ cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến đỉnh tháp. Vừa mới chói mắt hồng quang, thương hực hỏa diễm cũng không có lại xuất hiện. Đây chính là Đường Cửu U năng lực. Không nhìn thế gian bất kỳ cấm chế cùng trận pháp, có thể cưỡng ép tiên vào. Nguyên bản U Linh thần thể chỉ có thể chính mình tiên vào. Hiện tại tiến hóa làm siêu thần thể về sau, thậm chí còn có thể mang theo người khác tiến vào. Bất quá giới hạn mang một người. Bay đến đỉnh tháp về sau, Đường Cửu U cùng Kim Văn Bạch Hổ một lần nữa hiện lộ thân hình. Các nàng bốn phía xem chừng, liếc mắt liền thấy được treo chiếc lồng. Cùng lồng bên trong, bị tra tấn hấp hối người. "Xin hỏi, ngươi là Thần U tông chủ sao?" Đường Cửu U nhỏ giọng nói. Thần U tông chủ nghe được tiếng người, miễn cưỡng mở ra một con mắt. Làm hắn nhìn đến Đường Cửu U cùng Kim Văn Bạch Hổ thời điểm, đột nhiên đồng tử co rụt lại. "Ngươi là người phương nào?" Cửu cung khốn thần tháp bên trong, cơ quan trung điệp, tiểu nha đầu này là vào bằng cách nào? Đường Cửu U hì hì cười một tiếng, "Ta gọi Đường Cửu U, là ca ca để cho ta tới cứu Thần U tông chủ." "Đường Cửu U?" Thần U tông chủ cau mày. Hắn rất khẳng định chính mình không biết Đường Cửu U. "Ca ca ngươi là ai, vì sao muốn cứu ta? Có người tới cứu mình, vốn hẳn nên rất vui vẻ mới đúng. Nhưng bạn nhất là Vô Thường tông hống lửa gạt tâm như của mình đâu. Tuy nhiên khả năng rất thấp, lại cũng không thể không phòng. Ai biết Vô Thường tông sẽ còn ra cái gì thủ đoạn độc ác. Ca ca ta gọi Đường Huyền, là vì Đông Phương Lưu Tô tới cứu ngươi." "Tua cờ." Nghe được Đông Phương Lưu Tô tên, Thần U tông chủ tin ba phần. Lập tức hắn bật cười. "Hảo ý tâm lĩnh, thế nhưng là ngươi cứu không được ta. Cái này lồng giam chính là dùng đáy biển thần cương chế tạo, liền xem như cực hạn giai đại đế, cũng đừng hòng đánh vỡ. Chớ nói chi là lồng giam phía trên, còn có 712 đạo khủng bố sát trận, tùy tiện một đạo đều nắm giữ hủy đi đại đế uy năng. Ngươi một khi đụng chạm, ngay lập tức sẽ hóa thành cho bụi." Đường Cửu U cười. "Thật sao?" Tiểu nha đầu một bước phóng ra, liền đã thân ở lồng giam bên trong. "A cái này." Thần U tông chủ trợn tròn mắt. "Tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu này vào bằng cách nào?" Trong lúc đó, hắn toàn thân lắc một cái, hô hấp làm dồn dập lên. "U linh chỉ thế, thân là Thần U tông chủ, lại làm sao chưa nghe nói qua không nhìn hết thể cấm chế u linh chỉ thể đâu? Ta mang ngươi ra ngoài." Đường Cửu U thôi động siêu thần thể, bắt lấy Thần U tông chủ, cứ như vậy nhẹ nhàng ra lồng giam. "Ta tự do." Thần U tông chủ mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy sau lưng lồng giam. Hắn bị vây mấy năm lâu, cấm chế dày đặc ra thân, sớm đã tuyệt vọng. Hiện tại thì dễ dàng như vậy đi ra rồi. "Đa đa tạ cứu giúp." Thần U tông chủ đối với Đường Cửu U không người chào tới đất. "Không cần cảm ơn ta, tạ ca ca ta đi." Đường Cửu U tay nhỏ liền bày. "Cái kia ân nhân ở đâu?" Thần U tông chủ hỏi. Đột nhiên, Cửu cung khốn thần tháp run nhẹ nhẹ một chút. Thần U tông chủ thông qua khe hở hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đầy trời biển lửa, già thiên tế nhật, kinh khủng sóng nhiệt cuốn lên gió lốc, kinh động dung nham lao nhanh. Cả tòa Cửu cung khốn thần tháp đều đang run rẩy. "Cái gì? Không tốt, là thiên hỏa tuyệt trận." Thần U tông chủ sắc mặt đại biến. Hắn hiểu rất rõ Tam Hỏa đại đế thực lực. Thiên hỏa tuyệt trận uy lực vô cùng. Lúc trước hắn cùng Thần U tông trưởng lão cũng là tại thiên hỏa tuyệt trận phía dưới tan tác. Là người phương nào ép Tam Hỏa đại đế phóng thích thiên hỏa tuyệt trận? Đường Cửu U cười nói, "Ta ca a." "T." Thần U tông chủ hít một hơi lãnh khí, khắp khuôn mặt là lo lắng. "Nguy rồi, thiên hỏa tuyệt trận khởi động, không người nào có thể còn sống, chúng ta nhanh đi cứu ân nhân, trễ thì không còn kịp rồi." Đường Huyền bị thiên hỏa tuyệt trận cuốn lấy, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần U tông chủ tuy nhiên bản thân bị trọng thương, ý nguyên muốn dễ rủa độc thủ. Hắn không thể trơ mắt nhìn Đường Huyền vẫn lạc. Kim Văn Bạch Hổ khinh thường nói, "Gấp cái gì, lão đại đùa bọn họ chơi đâu, lấy lão đại thực lực, muốn xử lý ba tên kia, dễ như trở bàn tay." Thần U tông chủ lắc đầu cười khổ. "Các ngươi không hiểu Tam Hỏa đại đế thực lực, liền xem như tăng thêm ta, cũng không có pha trận nắm chắc, Cửu U cô nương, làm phiền ngươi đem người còn lại đều cứu ra đi. Có lẽ, tập hợp mọi người chúng ta lực lượng, có thể tranh thủ một đường sinh cơ." Đường Cửu U theo lời, đem còn thừa lồng giam người toàn bộ cứu ra. Hết thảy 7 người, toàn bộ đều là đại đế cường giả. Ngoại trừ 3 cái là Thần U tông trưởng lão bên ngoài, còn có Yêu Khốc tông đại trưởng lão, Già Tiêu tông đại trưởng lão chờ. Bọn họ cũng đồng dạng là bị Vô Thường tông chụp tới, uy hiếp Ngũ tông sáp nhập. Giờ phút này thoát khốn, đối với Đường Cửu U cũng là cảm kích không thôi. Khi biết được Đường Huyền Lâm vào Thiên Hỏa tuyệt trận, đều là hiếu thắng chống đo thương thế đi chiến đấu. Đường Cửu U cười nói, "Chư vị không cần kinh hoàng, đối với ta ca tới nói, đây đều là tiểu chẳng diện." Ngay sau đó, nàng vận đủ khí lực, kêu lên, "Ca, người đều cứu ra." Bén nhọn đồng âm xa xa truyền ra, rơi vào Đường Huyền cùng Tam Hỏa đại đế trong tai. Quỷ Hỏa đế trong nháy mắt sắc mặt đại biến. "Cái gì? Có người trộm nhập Cửu cung khốn thần tháp, điều này có khả năng. Rõ ràng trong tháp có mấy chục đạo cấm chế, các nàng là làm sao đi vào? Chúng ta chúng kế." Đường Huyền mỉm cười, "Không phải vậy các ngươi cho là ta vì sao lại ở chỗ này lãng phí thời gian đâu? Ngươi, hỗn đản." Khối Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế khí nổi trận lôi đình. Ngược lại là Quỷ Hỏa Đế tại trong cung nộ, còn giữ lại có một tia lý trí. "Hào tiểu tử, kế hoạch không tệ, nhưng là ngươi chúng quy là đoán sai một chút. Coi như ngươi cứu ra những phế vật kia, cũng đi không được. Lão phu liền đem ngươi triệt để nung khô, sau đó lại đi đối phó những phế vật kia." Toàn lực xuất thủ, Tam Hỏa Đại Đế đồng thời thôi động toàn lực. Trong một chớp mắt, nóng hổi dung nham hóa thành thủy triều, vung lên cao ngàn trượng. Rầm rầm rầm. Vô số ngập trời hỏa trụ xông lên trời không. Viêm lưu bốn phía dâng trào, hừng hực khí tức đủ để cho đại đế đều vì đó run rẩy. Nhìn đến uy năng như thế, Cửu cung khốn ma trong tháp mọi người toàn bộ đều là mặt như màu đất. Xong, ân nhân triệt để chọc giận Tam Hỏa đại đế. Thiên Hỏa tuyệt trận uy năng đã thúc đến đỉnh phong, đừng nói ta chờ hiện tại trọng thương, cũng là còn tại đỉnh phong, cũng tới gần không được. Nghĩ không ra vì chúng ta, lại để ân công rơi vào nơi đây, sai lầm a. Thần U tông chủ càng là môi run không ngừng, thần sắc cú ám. Ai, vốn cho rằng được cứu vớt, không nghĩ tới chung quy là kính hoa thủy nguyệt, công dã chẳng a. Đường Huyền vẫn lạc, Tam Hỏa đại đế trở về. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được. Kết quả là lại bị nắm trở về tra tấn ngược đãi. Tuyệt vọng.
tràn ra khắp nơi tại Cựu Cung Khốn Thần Tháp bên trong, ngập trời trong biển lửa. Đường Huyền cười, đùa lửa sao? Ta cũng biết. Thần niệm khẽ động, ngũ hành chỉ hoa hiện lên đỉnh đầu, chỉ thấy màu đỏ cánh hoa hơi hơi lắc một cái, bốn phía tăng vọt hỏa chỉ phát tắc, huyền giống như là thủy triều tràn vào trong đó. Cái gì? Cái đó là ngũ hành chi hoa? Không tốt. Tam Hỏa Đại Đế sắc mặt đại biến. Đường Huyền một tiếng cười sáng sảng, các ngươi đem hỏa chi pháp tắc tu luyện rất mạnh, thực sự là người tốt ta. Chương 289, dung hợp chí tôn hỏa chi pháp tắc. Tam Hỏa Đại Đế liều mạng, mắt thấy hỏa chi pháp tắc chi lực bị hấp thu, Quỷ Hỏa Đế nộ hống liên tục. Người trước là tại. Đường Huyền gật đầu, không tệ, là vì chờ đợi Cửu U cứu ra Thần U tông chủ bọn họ. Không phải vậy các ngươi coi là chỉ là một đạo tiểu trận, liền có thể vây khốn ta sao? Ngũ hành chi hoa chính là ngũ hành căn nguyên. Đường Huyền đem lơ lửng tại đỉnh đầu, không ngừng hấp thu hỏa chi pháp tắc. Không, càng hẳn là cắt đoạn. Hắn tại cưỡng ép hấp thu hỏa chi pháp tắc. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng hỏa chi pháp tắc là tốt như vậy hấp thu sao? Lúc này, Ám Hỏa Đế bình tĩnh lại, đồng thời trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Ngươi quá coi thường Thiên Hỏa Tuyệt Nguyên bên trong hỏa chỉ pháp tắc. Nơi này chính là một vị lựa chí tôn vẫn là chỗ, hắn hỏa chỉ pháp tắc chỉ lực đã đem muốn đạt tới viên mãn, thì ngay cả chúng ta cũng vô pháp quả thực hấp thu. Chỉ có dùng Thiên Hỏa Tuyệt Trận mới có thể phóng thích lực lượng, mà ngươi lại đem hấp thu, kết quả kia chỉ có một cái. Lục thể của ngươi sẽ bị hỏa chỉ pháp tắc no bạo. Cựu Cung Khổ Hên Thần Tháp bên trong, Thần Ú tông chủ mấy người cũng là mặt lộ vẻ lo lắng, một mặt trắng bệnh. Đạo hữu quá bất cẩn, hướng tới viên mãn hỏa chỉ pháp tắc, tuyệt không. Phải phổ thông nhục thân có thể tiếp nhận, cũng là đế thể, cũng không thế. Lúc này, Thiên Hỏa Tuyệt Trận uy năng lại lần nữa bạo tăng. Hỏa chỉ pháp tắc lực lượng đã triệt để bị kích phát. Phạm vi ngàn dặm bên trong đều biến thành hỏa diễm thế giới, giống như thực chất sóng lửa, uyển như lũ quét của tới, bao phủ thiên địa. Hưng hực khí tức, dường như ngay cả bầu trời đều muốn thiêu đốt hầu như không còn. Cái kia kinh khủng hỏa diễm đã vượt ra khỏi nhân gian mức cực hạn có thể chịu đựng. Đường Huyền ở vào trong biển lửa, lộ ra cô đơn, bất lực, giống như một cái tiểu phi trùng, sau một khắc liền bị hỏa diễm chìm ngập. "Hả? Chí tôn hỏa diễm, vậy ta càng thêm cảm thấy hứng thú." Đường Huyền hai tay mở ra, lòng bàn tay nổi lên một viên hắc động. "Cho ta hút." "Oanh." Hồi nguyên quyết phát động. Hắn hấp thu hỏa chỉ pháp tắc tốc độ, lại lần nữa chọn tăng mấy lần. Vượt hạn cơ thể, siêu việt thế gian bất kỳ hết thảy. Chí tôn hỏa chỉ pháp tắc cũng đồng dạng không thể. Rầm rầm rầm. Thời khắc này Đường Huyền, hóa thân thượng cổ thao thiết, không ngừng thôn phệ lấy nồng đậm pháp tắc chỉ lực. Dấu ở trong biển lửa Tam Hỏa Đại Đế, ngay từ đầu là khinh thường. Thời gian dần trôi qua, biến thành kinh ngạc, rung động. Sau cùng biến thành hoảng sợ. Làm sao? Làm sao có thể? Hắn vì cái gì còn đang hấp thu hỏa chỉ pháp tắc? Không có khả năng, chí tôn hỏa chi pháp tắc, ngay cả ta chợt đều không thể hấp thu, hắn vì cái gì có thể? Chẳng lẽ thực lực của hắn đã siêu việt chí tôn sao? Cựu Cung Khốn Thần Tháp bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Tây Kim Rơi cũng nghe tiếng. Mọi ánh mắt đều bao hàm rung động nhìn trước mắt một màn. Nhìn kinh hồn bạt vía, nhìn tóc gáy dựng đứng. Vị đại nhân này, đến cùng là ai? Thần Vũ tông chủ chợt vật nói ra. Lấy chuẩn đế tu vi, áp chế Tam Hỏa Đại Đế, thậm chí có thể thôn vệ chí tôn ngưng tụ hỏa chỉ pháp tắc. Đây cũng không phải là nhân loại có thể làm đến sự tình. Rất nhiều đại đế tâm thần run rẩy. Đất khách ở chung, bọn họ là vạn vạn làm không đến một bước này. Trong miệng xưng hô cũng theo ân công, biến thành đạo hữu, sau cùng biến thành một câu đại nhân. Võ giả thế giới, đẳng cấp rõ ràng. Tuyệt đại đa số đều dựa theo cảnh giới đến phân chia. Chuẩn đế tại đại đế trước mặt, không có chút nào địa vị. Nhưng có một loại người ngoại lệ. Loại này người theo xuất sinh bắt đầu, cũng là đứng ở người đỉnh. Tu luyện bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, đều là dễ như trở bàn tay. Vượt cấp chiến đấu giống như ăn cơm uống nước. Trước kia Thần Vũ tông chủ càng thêm tin tưởng nỗ lực có thể đạt tới hết thảy, nhưng là hiện tại, hắn thấy được cái gì gọi là thiên tài chân chính. Mới chuẩn đế liền có thể ngạnh hám đại đế, nếu như đại nhân tiến giai đại đế, vậy tuyệt đối có thể xưng vạn cổ nhất đế. Có lẽ, đại nhân chính là trong lịch sử cái thứ nhất đánh vỡ tuyệt thế thần đế con đường người. Tam Hỏa Đại Đế bại định. Thần Vũ tông chủ lắc đầu. Thiên Hỏa Tuyệt Trận là Tam Hỏa Đại Đế mạnh nhất sát chiêu. Có thể Thiên Hỏa Tuyệt Trận bản nguyên là chí tôn hỏa chỉ pháp tắc. Chỉ cần Đường Huyền đem chí tôn hỏa chỉ pháp tắc toàn bộ thôn phệ, Thiên Hỏa Tuyệt Trận tự sụp đổ. Thần Vũ tông chủ biết, Tam Hỏa Đại Đế cũng đồng dạng biết. Theo hỏa chỉ pháp tắc bị đại lượng thôn phệ, ba người thân hình cũng dần dần hiện lên. Trên mặt của bọn hắn ngoại trừ hoảng sợ, không còn có cái gì nữa. Lúc này, Đường Huyền đỉnh đầu cái kia đóa ngũ hành chỉ hoa, đại biểu hỏa chỉ pháp tắc phi lá, đã giống như hồng ngọc một dạng sáng chói trong suốt. Bên trong, phản phất có một mảnh hỏa diễm thế giới. Cảm thụ được cái kia ngọn lửa cuồng bạo lực lượng, Đường Huyền mặt mũi tràn đầy hoan hỉ. Cái này một đợt, hỏa chi pháp tắc tối thiểu nhất cũng có thể đạt tới 7-8 phần. Mắt thấy hỏa chi pháp tắc càng ngày càng ít, Thiên Hỏa Tuyệt Trận cũng liên quan gần sụp đổ, Tam Hỏa Đại Đế hòa rồi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta đều sẽ bị hút khô. Liều mạng với hắn, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Hừng hực liệt hỏa, đốt ta hồn phách. Quỷ Hỏa Đế, Khôi Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế lấy tay truy ngực, phun ra máu tươi. Máu tươi của bọn hắn rơi vào đến Thiên Hỏa Tuyệt Trận bên trong, trong nháy mắt vung lên ngút trời hỏa diễm. Tạch tạch tạch. Nguyên bản đỏ thẫm hỏa diễm, dần dần biến thành màu lam nhạt. Bốn phía nhiệt độ không khí, cũng lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Thiêu đốt hồn huyết, không tốt, Tam Hỏa Đại Đế muốn liều mạng. Yêu Khốc Tông đại trưởng lão kêu lên. Tam Hỏa Đại Đế phun ra máu tươi, cũng không phải là phổ thông máu tươi, mà chính là tu luyện bản nguyên chỉ huyết. Trong đó chứa võ giả bản nguyên cùng để hồn chỉ lực, chỉ có đại đế có thể ngưng tụ. Mỗi phun ra một miệng, thực lực thì suy yếu một thành. Loại này suy yếu là vĩnh cửu không cách nào chữa trị, liền xem như đột phá cũng không thể. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đại đế là tuyệt đối sẽ không thi triển chiêu này.
ngưng tụ tam hỏa đại đế hôn huyết, thiên hỏa tuyệt trận lại phục toàn công lực. Thế nhưng là đối với hiện tại Đường Huyền tới nói đã không tạo thành uy hiếp. Ngũ hành chi hoa quay tròn xoay tròn, chặn thiên hỏa tuyệt trận uy áp. Hiện tại thiên hỏa tuyệt trận là tam hỏa đại đế hồn huyết cấu thành, trong đó chứa bọn họ đế hồn chi lực, cho nên không cách nào lại hấp thu. Đường Huyền hai tay khẽ động, lòng bàn tay nổi lên tinh thần quang mang, chính là kinh hoàng bảo điện. Tinh thần biến, cái đó là pháp tắc chi lực. Hắn lại còn đã luyện thành tinh thần pháp tắc. Thần U Tông chủ hai mắt tròn lên, kém chút nhảy dựng lên. Còn lại đại đế cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Rất nhiều pháp tắc chỉ lực là lẫn nhau xung đột, so như thủy hỏa pháp tắc. Tu luyện hỏa chỉ pháp tắc tu sĩ, công thể cũng lại biến thành hỏa hệ. Một khi tu luyện thủy chỉ pháp tắc, nguyên bản công thể ngay lập tức sẽ thụ trọng thương. Nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Nặng thì tại chỗ mất mạng, thần hồn câu diệt. Trừ phi là đặc thù công thể, so như nước với lửa đế thể một loại, mới có thể kiêm tu thủy hỏa pháp tắc. Thế nhưng loại đế thể vạn người không được một, mà lại kiêm tu phía dưới, cũng là hai người đều không có thể kéo lên đỉnh phong. Vừa mới Đường Huyền hấp thu nhiều như vậy hỏa chi pháp tắc, rất rõ ràng là hỏa hệ công thể. Hỏa chi pháp tắc càng mạnh thì càng không có gì có khác pháp tắc tồn tại chi địa. Nhưng bây giờ hắn lại dùng ra tinh thần pháp tắc, làm sao không để đông đảo đại đế chấn kinh? Đừng hốt hoảng, hắn tinh thần pháp tắc cũng không cường. Quỷ Hỏa Đế kêu lên. Tam Hỏa Đại Đế cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên phát hiện Đường Huyền thi triển tinh thần diệt, uy lực cũng không cường. Hỏa phần tam giới, chơi nghèo địa diệt. Tam Hỏa Đại Đế thi triển thủ đoạn, màu lam sóng lửa trực tiếp biên thành một cái vạn trượng hỏa diễm cự nhân, một quyền liền đem ngôi sao đầy trời đánh nát. Dư âm phía dưới, Đường Huyền phiêu nhiên lui lại. Chết đi cho ta. Tam Hỏa Đại Đế lại lần nữa phun ra một miệng hồn huyết, ra chỉ tại hỏa diễm cự nhân phía trên. Ầm ầm. Màu lam hỏa diễm cự nhân một quyền đánh ra. Đại địa trong nháy mắt nứt toác. Đường Huyền không chút hoang mang, hai tay khẽ động. Hư không pháp tắc phát động. Hư không diệt. Chương 290, diệt Tam Hỏa Đại Đế. Tu luyện tiên hỏa tuyệt trận. Đường ra kinh hoàng bảo điện hết thảy chỉ có 3 chiêu. Tinh thần biến. Hư không diệt. Luân hồi kiếp. Trong đó tinh thần biến là thuần túy công kích. Lấy tinh thần pháp tắc chi lực công kích địch nhân. Đến vào hư không diệt thì là tuyệt đối phòng ngự. Thân hóa hư không, không nhận thế gian bất kỳ lực lượng nào công kích. Oanh. Màu lam hỏa diễm cự nhân quyền đầu rơi xuống, hư không lõm, lực lượng dư âm quét ngang chân trời. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Hoa cỏ cây cối trong nháy mắt tiêu hủy, núi non sông suối làm nổ tung. Đại địa một mảnh tiêu rên. Thế mà Đường Huyền tùy ý trọng quyền xuyên thân, lại là áo quyết phấn khởi, thần sắc lạnh nhạt. Hư không phát tắc. Hắn lại còn có hư không phát tắc. Cựu cung khốn thần tháp bên trong, rất nhiều đại đế đã triệt để tê. Nếu như nói tỉnh thần pháp tắc thì cũng thôi đi. Hiện tại lại xuất hiện hư không pháp tắc. Thật có người có thể đồng thời có nhiều như vậy pháp tắc chi lực sao? Mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ sự tình. Lại chân thực phát sinh ở trước mắt. Tránh đi màu lam hỏa diễm cự nhân công kích về sau, Tam Hỏa Đại Đế khí tức bắt đầu cấp tốc suy bại. Bọn họ là dựa vào tự thân hồn huyết chống đỡ hỏa diễm cự nhân, tiến hành tất sát nhất kích. Kết quả một kích không trúng, ba người chẳng những khí huyết tổn hao nhiều, mà lại đạo tâm cũng theo đó nổ tung. Làm sao có thể? Hắn không phải người. Không phải người a? Không, chúng ta tuyệt không nhận thua. Quỷ Hỏa Đế hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng cùng phẫn nộ trực tiếp thôn phệ sau cùng lý trí. Hắn đột nhiên một tay đấm ngực, lại phun hồn huyết. Phốc phốc, liên phun ba miệng. Quỷ Hỏa Đế khí tức trực tiếp theo đại đế biên thành chuẩn đế. Tu vi cũng hao tổn một nửa. Lão đại, ngươi đi rồi. Khối Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế hét dầm lên. Cái này ba miệng hồn huyết phun ra về sau, Quỷ Hỏa Đế cuối cùng cả đời chỉ có thể là chuẩn đế. Tự thân tu luyện hỏa chi pháp tắc cũng đem hoàn toàn tán loạn. Trả ra đại giới quá lớn. Quỷ Hỏa Đế hai mắt đỏ thâm nói, tuy nhiên biến thành chuẩn đế, nếu có ngày tài địa bảo, chưa hẳn không có phục hồi như cũ một khắc. Có thể người này không chết, hôm nay chính là chúng ta chết. Chẳng lẽ các ngươi muốn chết phải không? Khối Hỏa Đế cùng Ám Hỏa Đế chấn động theo. Bọn họ ào ào đấm lực, phun ra ba miệng hồn huyết. Ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp biến thành màu tím. Nhiệt độ, uy năng lại lần nữa tăng vọt. Dung hợp ba vị đại đế hồn huyết, tử hỏa không ngừng rút về, cuối cùng biến thành một viên 100 trượng hỏa cầu. Tuy nhiên nhỏ đi, nhưng lại uy lực lại biến đến kinh khủng hơn. Cựu cung khốn thần tháp bên trong rất nhiều đại đế, cũng là thần sắc khẩn trương. Đường Huyền còn có thể tiếp được sao? Đối mặt như thế kinh thiên nhất kích, Đường Huyền cũng không dám khinh thường. Hắn hít sâu một hơi, trực tiếp vận dụng lực chỉ phát tắc. Tại thu được lực chỉ cự nhân hải cốt về sau, Đường Huyền vẫn tại dung hợp. Giờ phút này, hắn lực chi pháp tắc cũng đạt tới khoảng 3/10. Nhìn như y nguyên không nhiều, nhưng là lực chi pháp tắc chính là chư thiên pháp tắc đứng đầu. Đủ để có thể so với năm thành, thậm chí 6 thành hỏa chi pháp tắc. Nếu như Tam Hỏa Đại Đế tại trạng thái toàn thịnh thôi động chí tôn hỏa diễm, có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng lúc này chí tôn hỏa chi pháp tắc đã bị Đường Huyền nuốt cái 7-8 phần, lại không chống lại chỗ trống. Nắt. Một quyền đánh ra, cực hạn lực chi pháp tắc hội tụ thành rồi rào hùng hồn vòng xoáy. Hư không đầu tiên là lõm, sau đó nước toát ra. Màu tím hỏa diễm chỉ cầu đứng núi chịu sào, trong nháy mắt nước toát. Cái gì? Không. Tam Hỏa Đại Đế hai mắt đỏ thẫm, phát ra tuyệt vọng tiếng giống. Khôi Hỏa Đế tu vi yếu nhất, nằm ở trong, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, toái thể mà chết. Ta không muốn chết ta. Ám Hỏa Đế đạo tâm nước toát, xoay người chạy. Một đạo dư âm quét ngang, hắn trực tiếp biến thành xương máu. Ầm ầm. Đường Huyền trọng quyền rơi xuống, hư không xuất hiện một cái hơn một trượng hắc động. Quỷ Hỏa Đế vội vàng không kịp chuẩn bị, nửa người bị cuốn vào, triệt để biến thành xương máu cho bụi. May ra nhục thể của hắn chính là thuần chính đại đế chi thân, còn có lưu một hơi. Đường Huyền há miệng hút vào, đem ba người lưu lại pháp tắc chi lực hấp thu. Chấn động chậm rãi bình phục, chỉ còn lại có hấp hối Quỷ Hỏa Đế. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Tha cho, tha mạng a.
Đường Huyền vung tay lên một cái, quỷ hỏa đế nổ tung. Sau cùng ấn ký cũng biến mất tại thế gian. Một mai không gian giới chỉ rơi xuống. Đường Huyền trực tiếp bạo lực phá giải, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ thấy không gian giới chỉ bên trong, một bản bí tịch trôi nổi trong đó. Trên bí tịch có bốn chữ lớn: Thiên Hỏa Tuyệt Trận. Chính là Thiên Hỏa Chí Tôn lưu lại pháp tắc chỉ chiêu. Lúc này, Đường Cửu U cũng mang theo Thần Đũ Tông chủ bọn người ra tháp, bay tới. 7-8 cái đại đế đều là không đúng, cẩn thận từng ly từng tí, liền thở mạnh cũng không dám. Tại Thiên Hỏa Tuyệt Uyên, Tam Hỏa đại đế cũng là giống như thần tồn tại. Coi như đối mặt vô thượng giai đại đế cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng là tại Đường Huyền trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Bá đạo như vậy tu vi, để Thần Đũ đại đế bọn người cũng không dám nữa bày bất luận cái gì ra đỡ. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Thần Đũ đế thật sâu bái. Còn lại đại đế cũng là đồng dạng. Đường Huyền thản nhiên thụ thi lễ. Không cần đa lễ. Hiện tại U Minh Ngũ Tông muốn sáp nhập, còn cần chư vị hết sức giúp đỡ. Thần Đũ đế răng quan cắn chặt. Hừ, Vô Thượng Tông lòng lang dạ thú, đem chúng ta bắt lấy, muốn mạnh mẽ dung hợp U Minh Ngũ Tông, chúng ta tuyệt không thể đáp ứng. Yêu Cốc Tông đại trưởng lão nói, không sai, Vô Thượng Tông cũng dám như thế đối đãi với chúng ta, lão phu cùng bọn hắn thể bất lưỡng lập. Tà Tiếu Tông đại trưởng lão thở dài nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ bị hành hạ thật lâu, thực lực bị hao tổn, chỉ sợ. Đường Huyền cười nói, không sao, ta chỗ này có đan dược, có thể trợ các vị khôi phục. Ấy, Thần Đũ đế do dự một chút. Chúng ta đều là đại đế chỉ thân, tầm thường đan dược không cách nào cứu chữa, liền xem như siêu thần cấp đan dược cũng giống như vậy, trừ phi là đại đế bị thương, chỉ có để đan có thể cứu. Đường Huyền thực lực có thể so với đại đế cấp cường giả, có thể chưa hẳn có thể có đế cấp đan dược. Dù sao đế cấp đan dược quá mức thưa thoát, chỉ có đế cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Đường Huyền xoay tay phải lại, lòng bàn tay nổi lên mười mấy viên đan dược. Những đan dược này hết sức kỳ quái, vừa xuất hiện về sau, thì phát ra giống như trẻ sơ sinh một dạng khóc nỉ non âm thanh, đồng thời điên cuồng run rẩy, muốn cấp đường chạy trốn. Đáng tiếc tại Đường Huyền đế hồn chấn áp phía dưới, chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại hắn lòng bàn tay. Đây là đế đan. Thần U đế bọn người trong mắt đều muốn trợn lồi ra, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đường Huyền liền đế đan đều có. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nhận ta làm chủ, nghe ta mệnh lệnh. Thần U đế thở dài, đó là tự nhiên, cái mạng này của chúng ta là đại nhân cứu, tự nhiên phụng đại nhân làm chủ. Còn lại đại đế cũng là ào ào gật đầu. Nếu có người khác tại chỗ, nhất định sẽ chấn kinh. Một đám đại đế bái chuẩn đế làm chủ, quả thực là thật không thể tin. Cầm đế đan về sau, Thần U đế bọn người bắt đầu liệu thương lên. Đường Huyền thì lấy ra Thiên Hóa bí tịch, bắt đầu lật xem. Một trận chiến này, để hắn hỏa chỉ pháp tắc đạt đến tám thành, thành là mạnh nhất pháp tắc. Nếu như tu luyện thành Thiên Hỏa Tuyệt Trận, lại sẽ thêm một chương cường lực át chủ bài. Đường Huyền nhắm hai mắt lại, bắt đầu tìm hiểu tới. Trung quanh thân thể hắn hư không, từ từ bắt đầu vặn mèo. Nhiệt độ không khí lên cao không ngừng, cuối cùng biến thành vô số ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa khắp nơi phiêu đãng, nhìn như xen vào nhau vô tung, trên thực tế lại ẩn ẩn buộc vòng quanh một đạo thần bí đại trận. Mà lúc này, tại Vô Thượng Tông chỗ xấu nhất, Vô Thượng công tử toàn thân bao khỏa tại kinh khủng u minh chi khí bên trong. Ở trước mặt hắn, để đặt lấy một cái màu đen quan tài. Quan tài khe hở bên trong phun trào lấy lực lượng đáng sợ, chui vào Vô Thượng công tử thất hiếu. Bốn phía, tám tên đại đế cũng tại điên cuồng cho hắn quán chú u minh pháp tắc chỉ lực. Rất tốt. Hắn u linh pháp tắc chỉ lực đã đạt đến 6 thành. Tuy nhiên cảnh giới vẫn là chuẩn đế, có thể thực lực đã không chút nào thấp hơn vô thượng giai đại đế. Tám tên đại đế bên trong, Vô Thượng đế khẽ gật đầu. Chỉ cần dung hợp vật kia, toàn bộ diệt cảnh đều là chúng ta Vô Thượng tông. Chương 291, Vô Thượng tông át chủ bài. U Minh Ma Đế thể. U Minh Ngũ Tông sáp nhập tin tức, sớm đã chấn động toàn bộ diệt cảnh. Đây chính là một kiện đại sự. Vô Thượng Tông, Phán Quan Điện, Yêu Khốc Tông, Tà Tiếu Tông cùng Thần Đũ Tông, duy nhất tông môn đều nắm giữ cực kỳ thâm hậu nội tình. Một khi Ngũ Tông sáp nhập thành công, đem nhảy lên trở thành diệt cảnh đứng đầu nhất thế lực, thậm chí sẽ khiến diệt cảnh thế lực thay đổi. Cho nên thế lực lớn nhỏ đều tới. Trong lúc nhất thời, Vô Thượng Tông sơn môn khẩu, biển người phun trào. Mỗi ngày đều có vô số vân chu đến đây bái sơn, mà Vô Thượng Tông thì là mở rộng sơn môn, bỏ mặc rất nhiều thế lực tiến vào. Hiện lộ ra tuyệt cường lòng tin, cho dù có người náo sự, Vô Thượng Tông cũng có lòng tin tuyệt đối trấn áp. Hư không bên trong, một tên tạo cực giai Vô Thượng Tông đại đế chắp tay sau lưng, trấn áp toàn trường. Cái kia khí tức mạnh mẽ, để lui tới cường giả, cũng theo đó kinh hãi không thôi. Mau nhìn, đây không phải là Chính Khí Học Viện Vân Chu sao? Nghĩ không ra luôn luôn không tranh quyền thế Chính Khí Học Viện đều tới. Đó là đương nhiên, Vô Thượng Tông giã tâm mừng mừng, một khi nuốt cái khác bốn cái tông môn, tuyệt đối sẽ kiếm chỉ toàn bộ diệt cảnh. Hừ, chẳng lẽ bọn họ không chỉ sợ phạm vào nhiều người tức giận sao? So, bọn họ liền sẽ không mở rộng sơn môn. Nhìn ra được, lần này Vô Thượng Tông tình thế bắt buộc, rất nhiều thế lực chi chủ đứng tại Vân Chu phía trên, không ngừng linh hồn truyền âm. Bọn họ có người mặt lộ vẻ lo lắng, có người thì là chẳng thèm ngó tới. Yên lặng chờ lấy sát nhập đại hội bắt đầu. Lúc này, một chiếc màu đen Vân Chu phá không mà đến, thân thuyền phía trên điêu khắc một viên thuốc thiết quỷ đầu. Yêu Khốc Tông người đến, mọi người hào hào quay đầu, chỉ thấy Yêu Khốc Tông chủ Yêu Khốc Đế một ngựa đi đầu, rơi xuống sớm đã chuẩn bị xong trên quảng trường. Một tên Vô Thượng Tông đại đế cười tiến lên đón. Yêu Khốc Đế, nghĩ không ra cái thứ nhất tới lại là ngươi, hạnh ngộ, mời ngồi. Yêu Khốc Đế sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Hắn lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi giữ lời hứa, chỉ cần bản tông chủ tán thành các ngươi sáp nhập, liền thả đại trưởng lão. Vô Thượng Tông đại đế ngoài cười nhưng trong không cười nói, đó là đương nhiên, một khi sáp nhập, tất cả mọi người là chính mình người lại tội ơ ỷ khó xử chính mình người đâu. Hụ. Yêu Khốc Đế hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống đại biểu Yêu Khốc Tông trên ghế ngồi.
ngay tại hắn vào chỗ thời điểm, lại là một chiếc Vân Chu đồng bệnh mà tới. Tà Tiếu Đế một ngựa đi đầu, đánh lấy Tà Tiếu Tông người tới. Hắn cùng Yêu Khốc Đế lẫn nhau, trong lòng hiểu rõ. Ha ha, mời ngồi. Vô Thường Tông đại đế không nhìn Tà Tiếu Đế âm trầm khuôn mặt, chỉ xuống chỗ ngồi. Hắn biết Tà Tiếu Đế không cách nào phản kháng, bởi vì Tà Tiếu đại trưởng lão cũng tại bọn họ nắm giữ bên trong. Cái thứ ba đi tới là Phán Quan Điện. Đại Phán Quan Đế mang theo tứ đại phán quan, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn nhìn lấy bố trí kim bích huy hoàng quảng trường, cười ngạo nghễ. Bố trí không tệ, vừa vặn nên đón sắp trở thành Ngũ Tông chi chủ ta. Đại Phán Quan Đế tự tin nói. Vô Thường Tông đại đế có ý riêng nói, Đại Phán Quan Đế, có một số việc là vượt qua ngoài dự liệu của ngươi. Đại Phán Quan Đế cười ngạo nghễ. Thật sao? Cái kia bản đệ chờ mong. Vô Thường Tông đại đế cũng không có phản bác, chỉ là thâm trầm nở nụ cười, sau đó thì không nói. Đại Phán Quan Đế mang theo trước sau trái phải bốn phán quan, ngồi lên vị trí rồi phía trên. Hắn nhìn lướt qua, lạnh lùng nói, khách nhân đều đến đông đủ, chủ nhân còn chưa tới, có phải hay không xem thường chúng ta a? Lúc này, tám đạo khí tức mạnh mẽ theo Vô Thường Tông nội bộ dâng lên, rơi xuống trên quảng trường. Tám người vậy mà toàn bộ đều là đại đế. Cầm đầu Vô Thường Tông chủ, càng là đã đạt đến siêu phàm giai. Đại Phán Quan Đế, kết quả đã được quyết định từ lâu sự tình, vì sao như thế nóng nội đâu? Đại Phán Quan Đế ánh mắt híp lại, trong con mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ. Tăng thêm trong hư không phụ trách trật tự, cùng tiếp đại hai tên đại đế. Vô Thường Tông lại có 10 cái đại đế. Thâm hậu như thế nội tình, để mọi người kinh hãi không thôi. T, 10 cái đại đế, khó trách Vô Thường Tông có lòng tin sáp nhập U Minh Ngũ Tông đâu. Đó là đương nhiên, không có niềm tin tuyệt đối, bọn họ cũng không có khả năng tùy tiện hành sự. Hiện tại chỉ có Thần U Tông còn chưa tới. Vô dụng, Thần U Đế cùng mấy cái trưởng lão sớm đã mất tích, hiện tại chỉ còn lại có Cổ U Đế một người tọa trấn, cho Vô Thường Tông sách giày cũng không xứng. Thì đang thì thầm nói chuyện bên trong, Thần U Tông Vân Chu cũng đến. Đông Phương Lưu Tô thân mặc đồ trắng cung trang, đem hoàn mỹ dáng người phụ trợ vừa đúng. Một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, huyền như ngà voi, dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Ở sau lưng nàng, theo Thần U Tông duy nhất một tên đại đế, Cổ U Đế. Ha ha, Thần U Tông cũng đói, rốt cục đến đông đủ. Vô Thường Tông chủ nở nụ cười. Đại Phán Quan Đế rêu cợt nói, liên đại đế đều không phải người, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, xem ra Thần U Tông cũng không có tồn tại cần thiết. Đông Phương Lưu Tô khuôn mặt băng lãnh, cũng không nói lời nào. Ngũ Tông đến đông đủ, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên. Vô Thường Tông chủ lớn tiếng nói, hoan nghênh các vị đến ta Vô Thường Tông, tham gia U Minh Ngũ Tông sát nhập thịnh hội. Chủ đề của ngày hôm nay chỉ có một cái, cũng là liên quan tới U Minh Ngũ Tông sát nhập sự tình. Ta U Minh Ngũ Tông đồng xuất một mạch, vốn là giống nhau, sát nhập cũng là nước chảy thành sông sự tình. Sát nhập về sau, lại cũng không có cái gì Vô Thường Tông, Yêu Khốc Tông trở tên, chỉ có U Minh Tông. Tất cả đại đế đều là U Minh Tông trưởng lão. Nói đến đây, Vô Thường Đế cười thần bí. Tông chủ thì từ Vô Thường công tử đảm nhiệm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm xôn xao. Thì liên Đại Phán Quan Đế cũng là một mặt hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng Vô Thường Đế sẽ tự mình gánh đảm nhiệm tông chủ, không nghĩ tới lại là Vô Thường công tử. Hừ, một cái liền đại đế đều không phải phế vật, có tài đức gì gánh đảm nhiệm tông chủ, quả thực là chê cười. Đại Phán Quan Đế kêu lên. Xem ra trưởng lão là không phục a. Cũng được, Vô Thường công tử. Không đúng, U Minh tông chủ, mời ngươi cầm giai đoạn, để Đại Phán Quan trưởng lão tin phục đi. Vô Thường tông chủ giữ tợn cười rộ lên. Tiếng nói vừa ra, Vô Thường Tông chỗ sâu đã tuôn ra một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Cỗ khí tức này mạnh, liền Đại Phán Quan Đế cũng là vì đó biến sắc. Được, lực lượng thật đáng sợ. Chỉ thấy màu đen U Minh chỉ khí chậm rãi hội tụ, hóa thành Vô Thường công tử bóng người. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng băng lãnh, lại không một tia nhân loại tình cảm. Toàn thân U Minh chỉ khí hóa thành khải giáp, bao trùm lên thân. Cả người giống như đến từ U Minh ma thần, làm người sợ hãi không thôi. Rõ ràng còn là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là khí tức lại có thể so với thoát tục giai thậm chí vô thượng giai đại đế. Làm sao? Làm sao có thể? Đại Phán Quan Đế mặt như màu đất, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đứng tại Đông Phương Lưu Tô sau lưng Cổ U Đế đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, lên tiếng kinh hô. Cái đó là U Minh ma đế thể. Lời vừa nói ra, Yêu Khốc Đế, Tà Tiếu Đế cùng Đại Phán Quan Đế đồng thời đứng lên. Ngươi điên rồi, Vô Thường Tông chủ, vậy mà trọng khải cái kia cấm kỵ thể chất. Chẳng lẽ ngươi đã quên U Minh lão tổ tổ hơn sao? U Minh Ma Đế, vạn người huyết hà. Những nơi đi qua, sinh cơ không lưu. Đó là một loại hoàn toàn không có nhân tính thể chất, tuyệt đối không thể thức tỉnh. Vì cái gì U Minh Tông sẽ hóa thành Ngũ Tông, cũng là bởi vì đời trước U Minh Ma Đế thể thức tỉnh, đem U Minh Tông đại đế giết sạch sành sanh đưa đến. Vô Thường công tử thản nhiên nói, tổ hấn cũng là dùng để đánh vỡ, U Minh lão tổ không khống chế được, cũng không có nghĩa là bản tông chủ không khống chế được. Hai tay của hắn giơ ngang, giống như U Minh để hoàng buông xuống. Các ngươi, đầu quỳ xuống, thần phục bản đế. Nếu không, chết. Chương 292, vạn bèo không gian. Còn có ai không phục? Vô Thường công tử hư không mà đứng, mang theo mặt mũi vặn vẹo phía trên, hiện đầy hưng phấn. U Minh Ma Đế thể bị áp, huyền như phong bạo bao phủ ra. Toàn bộ Vô Thường Tông đều tại run nhẹ nhẹ. Trong lúc đó, tiếng cười điên cuồng lên. Ha ha ha, đây chính là các ngươi chuẩn bị át chủ bài sao? Cái kia thật để bản đế thất vọng a. Mọi người quay đầu nhìn qua. Người nói chuyện chính là Đại Phán Quan Đế. Hắn đôi mắt như băng, lạnh lùng nhìn lấy Vô Thường công tử, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Tuy nhiên ngươi tu luyện thành U Minh Ma Đế thể, đáng tiếc tu vi quá kém, liền đại đế đều không phải. Ở đâu ra tự tin hiệu lệnh bản đế? Vô Thường công tử lông mày nhíu lại. Hả, Đại Phán Quan Đế, nhìn như vậy lên, ngươi là không phủ. Sự thật như thế, làm y nhiều lời. Đại Phán Quan Đế từ tốn nói. Rất tốt.
Vô Thường công tử cũng không có sinh khí, trong mắt dị dạng quang mang càng thêm âm u. Bản công tử đã dám ra đây, thì có tuyệt đối tự tin chấp trưởng U Minh Ngũ Tông, người nào không phục, đều có thể tới khiêu chiến, bản công tử toàn bộ tiếp nhận. Yêu Khóc Tông chủ cùng Tà Tiếu Tông chủ liếc nhau, túi đầu không nói. Bọn họ cũng không phục, thế nhưng là đại trưởng lão mệnh còn tại Vô Thường Tông trong tay, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tà phán quan, đi cho hắn một chút giáo hận. Đại phán quan đế thản nhiên nói. Tuy nhiên trên mặt khinh thường, nhưng trong lòng hắn còn là có mấy phần ngưỡng trọng, làm cho U Minh Tông cũng vì đó sụp đổ thể chất đáng sợ. Tuyệt đối không phải dễ dàng. Cho nên hắn quyết định để Đăng Phong giai Tà phán quan đế trước thử một lần. Chính mình cũng tốt theo đứng ngoài quan sát xem xét Vô Thường công tử thực lực. Tà phán quan đế trực tiếp ngự không mà lên, đi tới Vô Thường công tử trước mặt. Cái thứ nhất chịu chết chính là ngươi sao? Đến, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để bản công tử cảm thụ một lát vui thích. Đối mặt Đăng Phong giai đại đế, Vô Thường công tử ý nguyên mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo. Ngươi quá cuồng vọng. Tà phán quan đế trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, sau đó áo bào bắt đầu cổ độc lên. Một cỗ độc thuộc về đại đế áp lực mênh mông bộc phát ra. Trong một chớp mắt, thiên địa tối tăm, âm u kinh khủng sát khí giả thiên tế nhật, làm người sợ hãi. Đại đế chỉ uy, không thể coi thường, quan chiến chúng người sắc mặt làm ngưng trọng lên. Khí thế thật là mạnh. Đó là đương nhiên, tại U Minh năm trong tông, ngoại trừ Vô Thường tông bên ngoài, là thuộc phán quan điện thực lực mạnh nhất, hắn tứ đại phán quan càng là có viễn siêu cùng thế hệ thực lực. Nhất là trong tay bọn họ phán quan bút, truyền thuyết là dùng thượng cổ ma thạch chế tạo, có phá hư linh khí hiệu quả, một khi bị đánh trúng, mặc cho thể chất mạnh hơn, cũng muốn vãi cốt trọng thương. Khó trách đại phán quan đế dám cùng Vô Thường công tử khiêu chiến, xem ra là có tương đương lực lượng. Tiếng nghị luận bên trong, Tả phán quan đế đã độc thủ. Hắn vung trong tay phán quan bút, trong một nhịp hít thở, liên tục điểm 7 lần. 7 đạo quang mang ngưng tụ mà ra, hoặc đi thẳng, hoặc có lượng, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu. Chỉ trong một chiêu, vậy mà triển lộ ra 7 loại khác biệt lực đạo, trực tiếp khóa lại Vô Thường công tử chỗ có sinh lộ. Vừa ra tay, cũng là toàn lực. Đừng nói Vô Thường công tử chỉ là chuẩn đế, coi như cùng Tả phán quan đế giống nhau là đằng phong giai đại đế, cũng muốn ở đây chiêu phía dưới vẫn lạc. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt kinh thiên sát chiêu, Vô Thường công tử lại là mặt lộ vẻ nào ý, lạnh lùng vẫn như cũ. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, bốn phía hư không đột nhiên bóp méo lên, rầm rầm rầm. Tả phán quan đế đánh ra 7 đạo công kích rơi vào vạn mèo hư không bên trong, trực tiếp bị vỡ vụn. Cái gì? Không có khả năng. Tả phán quan đế đồng tử làm co rụt lại. Tuy nói vừa mới một kích này cũng không phải là toàn lực của hắn, cũng không phải phổ thông chuẩn đế có thể tiếp xuống. Không chỉ là hắn, người khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Đông Vương Lưu Tô trong con mắt lóe lên một vẻ quang mang kỳ lạ. Vạn mèo không gian sao? Cổ U đế nhẹ gật đầu. Tông chủ nói không sai, U Minh Ma đế thể địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở có thể vặn vẹo hết thảy. Không gian, thời gian, thậm chí hiện tại, tương lai. Căn cứ thần lũ tông điển tịch ghi chép, năm đó U Minh Ma đế thể xuất thế, vẹn vẹn vung tay lên, liền đem toàn bộ U Minh tông vặn vẹo băng liệt. Phải biết năm đó U Minh tông chỉ là đại đế cường giả thì có hơn ngàn vị, càng có tôn cấp cường giả tọa chấn, có thể tập hợp toàn tông thực lực, mới miễn cưỡng phong ấn U Minh Ma đế thể, có thể thấy được này thể chất đáng sợ. Đông Vương Lưu Tô không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vô Thường công tử bản thân thực lực thì rất mạnh, hiện tại lại đạt được U Minh Ma đế thể, ai còn có thể đỡ nổi hắn? Hừ, thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy phải không? Cái kia thật để bản công tử thất vọng. Vô Thường công tử trực tiếp đưa tay trộm một cái. Tả phán quan đế đột nhiên cảm giác mình bốn phía trong vòng 10 trượng hư không bắt đầu vặn mèo. Hắn đồng tử bạo co lại, điên cuồng lùi lại. Trốn sao? Vô Thường công tử trong con mắt lóe qua quỷ dị hắc mang. Phốc đấy, xé rách chỉ tiếng vang lên. Ngao, chỉ thấy Tả phán quan đế hai chân trực tiếp vò nát, nổ thành xương máu. Cái gì? Đại phán quan đế đồng tử đột nhiên co rụt lại. U Minh Ma đế thể uy năng vượt qua tưởng tượng của hắn. Thật sự nếu không động thủ, Tả phán quan đế liền phải chết. Rơi vào đường cùng, hắn trực tiếp bạo phát khí tức, xông lên trời không. Lực lượng cùng bạo giống như núi kêu biển gầm, hướng về Vô Thường công tử đánh tới. A, rốt cục xuất thủ sao? Vô Thường công tử tay phải lại là một chảo, hư không vặn mèo, xé rách đại phán quan đế lực lượng. Diêm La điểm mệnh duy nhất thật. Băng lãnh thanh âm tại hư không vang lên. Đại phán quan đế một chân một bước, hư không điên cuồng run rẩy lên. Một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn vạn. Trong nháy mắt, Vô Thường công tử trước sau trái phải đều là đại phán quan đế cái bóng. Không biết ai là thật, ai là giả. Mỗi một cái bóng đều dùng lấy chân thực khí thế cường đại. Sau đó tất cả đại phán quan đế huy động phán quan bút, đánh ra khí mang. Vô số màu đen khí mang tại hư không xuyên thẳng qua. Nhìn từ đăng xa đi, thật giống như một mảnh màu đen sóng biển, ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Ngươi tuy nhiên có thể vặn vẹo không gian, thế nhưng là nhiều như vậy công kích, nhìn ngươi làm sao phòng ngự? Đại phán quan đế dạy đặc âm thanh vang lên. Vô Thường công tử lạnh lùng vẫn như cũ. Thật sự là ngây thơ đáng sợ. Hai cánh tay hắn mở ra, mặc cho vô số khí mang xuyên thân mà qua. Phốc 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 phốc. Trong mấy mắt, Vô Thường công tử liền bị khí mang bao phủ. Có thể kỳ quái một màn xuất hiện. Vô Thường công tử thân thể tựa như là một đoàn dịch nhẫn, cái kia đủ để diệt sát tạo cực giai đại đế khí mang, đâm ra nói về sóng gợn, sau đó biến mất không còn tăm tích. Cái này, điều này có khả năng. Đại phán quan đế hô hấp trong nháy mắt trì trệ. Quan chiến võ giả cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này quá quỷ dị. Khí mang xuyên thân mà bất tử. Đây quả thật là người có thể làm được sao? Vô Thường tông chủ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Ha ha, các ngươi đều quá coi thường U Minh Ma đế thể. Có thể trở thành cấm kỵ thể chất, như thế nào đơn giản như vậy? Những thứ này, bất quá là U Minh Ma đế thể uy năng vạn nhất thôi. Đợi đến Vô Thường tiến giai đại đế về sau, mới có thể phát huy ra U Minh Ma đế thể thực lực chân chính. Mắt thấy chính mình toàn lực một chiêu đều không thể làm bị thương Vô Thường công tử. Trong hư không tàn ảnh chậm rãi biến mất, biến thành đại phán quan đế. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, khó coi vô cùng. Bản công tử lại cho ngươi một chiêu cơ hội, toàn lực động thủ, sau đó, rú thảm mà chết. Vô Thưởng công tử đưa tay chộp một cái, một viên vặn vẹo quang cầu chậm rãi ngưng tụ. Sắc ý ép đại phán quan đế mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không chút do dự, trực tiếp quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ gặp qua tông chủ. Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Vô Thưởng công tử ngửa đầu cười như điên, mặt lộ vẻ điên cuồng. Còn có ai không phục? Lúc này, Đông Phương Lưu Tô chậm rãi đứng lên. Ta không phục. Hả? Mỹ nhân, ngươi có gì lực lượng không phục? Vô Thưởng công tử từ tốn nói. Lúc này, sắc trời chợt sáng, phiêu nhiên bóng người ngự không mà đến. Nàng lực lượng, là ta. Chương 293, trưởng không hết thảy. Vô giải cục diện. Gia thiên tế nhật yêu phần, bị cường thế xé rách. Màu vàng kim quang mang giữa trời rơi xuống. Hạo nhiên chi khí tràn ngập thiên địa. Chỉ thấy kim quang bên trong, siêu giật thoát tục bóng người, như thần hàng lâm. Đường Huyền. Vô Thưởng công tử nhìn đến đạo thân ảnh này, ánh mắt lộ ra vô biên phẫn nộ chi sắc. Áo trắng tung bay, tiên phong đổ xuống, Đường Huyền rơi vào Vô Thưởng tông trên quảng trường, điểm bụi không dính. Hiển thị rõ tuyệt thế phong tư. Trước đó Vô Thưởng công tử ngưng tụ khí thế khủng bố, sớm đã tan thành mây khói. Không có người chú ý nữa Vô Thưởng công tử, trong mắt chỉ có bên trong thiên địa cái kia đạo tuyệt thế bóng người. Chỉ cần Đường Huyền ở địa phương, bất kỳ quang mang đều sẽ bị che giấu. Chủ nhân. Đông Phương Lưu Tô nhìn đến Đường Huyền xuất hiện, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, chạy tới. Lời vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc. Người đã nghe chưa? Đông Phương Lưu Tô vậy mà hô người này là chủ nhân, hắn là ai? Liên hắn ngươi cũng không nhận ra sao? Hắn thì là đến từ khổ cảnh Đường gia chỉ chủ. Vừa vào diệt cảnh, trước chém phán quan điện tiểu phán quan, cửa ạ mộ ra, sau đó lại tại lực chỉ di tích đại xuất danh tiếng. Mà lại nghe nói hắn xuất đạo đến bây giờ, chưa bại một lần đâu. Thanh âm xì xào bàn tán không ngừng vang lên. Rất nhiều diệt cảnh võ giả nhìn lấy Đường Huyền ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Đây là một cái giống như thần nam nhân. Vô Thưởng công tử thân thể tại run rẩy không ngừng. Hắn không biết mình là hưng phấn, vẫn là sợ hãi. Tại khổ cảnh kém một chút hắn thì chết tại Đường Huyền trong tay. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Ha ha, Đường Huyền, bản công tử đang muốn sát nhập U Minh Ngũ Tông về sau, lại đi giết ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thật sự là quá tốt. Vô Thưởng công tử một tay che mặt, thân thể run rẩy không ngừng lấy. Cựu hận cùng phẫn nộ ngay tại thôn vệ lý trí của hắn. Làm sao? Biết bản công tử hôm nay long dược đại hải, bay lên trời cao, cố ý đến ngăn cản sao? Đáng tiếc, liền xem như ngươi, cũng bất lực vậy. Đường Huyền mỉm cười. Chỉ là bại tướng dưới tay thôi, chẳng lẽ quên đi tại khổ cảnh, bị ta chém thì thừa nửa người chật vật chạy trốn sao? Nếu không phải Âm Quỷ Đế liều mình cứu giúp, ngươi cũng sớm đã trở thành địa ngục vong hồn. Lời vừa nói ra, quan chiến võ giả nhóm sắc mặt toàn bộ biến hóa. Cái gì? Vô Thưởng công tử bị chém chỉ còn lại có nửa người trốn, đây cũng quá thảm rồi đi. Hắn vẫn chưa phản bác, xem ra là sự thật, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, bất quá là một đầu gây đôi chỉ huyến. Mất mặt, quá mất mặt, U Minh Ngũ Tông muốn là phụng người này làm chủ, sau này còn có thể ngẩng đầu sao? Từng đạo đùa cọt thanh âm, huyền như là thép ngội đâm vào đến Vô Thưởng công tử trong lòng. Hắn càng phát phẫn nộ. Coi như ngươi phía trước chiến thắng qua bản công tử, thì tính sao? Hiện tại bản công tử đã dung hợp U Minh Ma Đế thể, thực lực đã kinh thiên hạ vô địch, ngươi không có khả năng lại thắng ta. Mà lại, độc thân mạo hiểm, ngươi là gan không nhỏ. Vô Thưởng công tử khuôn mặt vặn mẹo, càng nói càng hưng phấn. Hắn trực tiếp giơ lên tay phải. Hiện tại bản công tử muốn giết ngươi, căn bản không cần đến tự mình xuất thủ, người tới, vây quanh. Hô lôi kéo một tiếng, Vô Thưởng tông 10 tên đại đế đem Đường Huyền vây lại. 10 cái đại đế đồng thời tản ra khí tức cường đại. Áp lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh vào Đường Huyền trên thân. Thế mà Đường Huyền nhếch miệng mỉm cười. Vượt hạn cực thể phía dưới, lại nhiều đại đế cũng là vô dụng. Hắn hai mắt tại Vô Thưởng tông đại đế trên thân đảo qua, mặt lộ vẻ khinh thường. 10 cái, là đủ rồi sao? Đối mặt như thế của nôn, Vô Thưởng công tử lại cũng không tức giận, ngược lại tán đồng vô cùng nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, nếu như là chém giết người khác, 10 cái đại đế là đủ rồi, nhưng là đối phó ngươi, bản công tử cũng cho rằng có chút chưa đủ. Hắn trực tiếp quay đầu đối với Yêu Khốc tông chủ cùng Tà Tiếu tông chủ đạo: "Các ngươi còn ngồi đấy làm gì?" Hai đại tông chủ lẫn nhau, thấy được lẫn nhau bất đắc dĩ. Ngay sau đó, bọn họ mang theo mỗi người tông môn đại đế cường giả, cũng cùng một chỗ đeo lên. Trọn vẹn 18 cái đại đế. Bốn phía quan chiến diệt cảnh thế lực đều vì chỉ biến sắc. Thực lực kinh khủng như thế, đủ để quét ngang diệt cảnh bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực. Nhưng mà lại dùng tới đối phó một cái chuẩn đế cường giả. Coi như Đường Huyền thực lực mạnh hơn, đối mặt nhiều như vậy đại đế, cũng tuyệt đối không có sinh cơ. Thế mà, còn chưa kết thúc. Vô Thưởng công tử ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đại phán quan đế trên mặt. Nên làm như thế nào, không cần bản công tử lại nói đi. Đại phán quan đế thở dài, phất tay lệnh. Tuân mệnh. Vô Thưởng công tử đại thế đã thành. Dưới trướng trọn vẹn nắm giữ 18 đại đế cường giả. Thăng thêm dung hợp U Minh Ma Đế thể, thực lực bành trướng đến chưa từng có trình độ. Chỉ bằng vào một cái phán quan điện, căn bản là không có cách đối kháng. Đã đánh không lại, cũng chỉ có thể thêm vào, có lẽ còn có thể phân một chén nước canh. Cho nên đại phán quan đế mang theo tứ đại phán quan, cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Ông trời ơi, 23 đại đế. Này làm sao đánh? Ai, Vô Thưởng công tử đã nắm trong tay U Minh Ngũ Tông, không có khả năng thất bại. Độc thân khiêu chiến, can đảm lắm, nhưng quá mức ngu xuẩn, trí giả coi trọng tính trước làm sao, lộ mạng như thế, thất phu thôi. Quan chiến võ giả nhìn lấy Đường Huyền, trong mắt tràn đầy thương hại. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Đường Huyền chết chắc. Bảo hộ chủ nhân. Đông Phương Lưu Tô kiên định ngăn tại Đường Huyền trước mặt. Cổ U Đế do dự một chút, cũng đứng đi qua. Đáng tiếc là, hai người bọn họ tại 23 đại đế trong vòng đây. chẳng những không có triển lộ ra dũng khí, ngược lại lộ ra càng thêm đáng thương. Ha ha ha, chỉ có một cái đại đế trợ giúp ngươi, Đường Huyền, hôm nay ngươi còn không chết. Vô Thưởng công tử đứng tại 23 đại đế sau lưng, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Đã từng ngươi là như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi, bây giờ ngươi, bất quá trong lòng bàn tay của ta trùng, lòng bàn chân bùn. Chỉ cần bản công tử ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, liền để ngươi hóa thành tro phấn. Đường Huyền hai mắt quét ngang, mặt lộ vẻ cười nhạt. Thật sao? Vậy ngươi còn chưa động thủ? Vô Thưởng công tử lông mày nhíu lại. Hả? Rất bình tĩnh a. Đường Huyền nhún vai, ta lại không chết được, vì sao muốn bối rối sao? Ha ha ha. Vô Thưởng công tử ngửa mặt lên trời cười như điên, mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm đùa cợt. Sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Đông Phương Lưu Tô cùng Cổ Vũ Đế có thể cứu ngươi rời đi sao? Vậy thì tốt, bản công tử liền để ngươi triệt để trải nghiệm cái gì gọi là cô đơn tuyệt vọng. Hắn quay đầu nhìn hướng về phía Đông Tô Cở. Nữ nhân, bản công tử mệnh lệnh ngươi qua đây, ghé vào dưới chân của ta, nếu không, ngươi liền chuẩn bị cho thần Vũ Đế nhặt xác đi. Đông Phương Lưu Tô khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Ngươi dám? Vô Thưởng công tử cười gần nói, vì sao không dám, bản công tử cho ngươi cơ hội cuối cùng. Tới, nếu không. Hai tay của hắn vòng ngực, phát ra thâm trầm tiếng cười. Đông Phương Lưu Tô thân thể run rẩy, ngân nha cắn môi đỏ, lòng tràn đầy xoắn xuýt. Một phe là chủ nhân của mình, ban cho chính mình trọng sinh người. Một phe là phụ thân của mình, ban cho chính mình sinh mệnh người. Vô luận phương nào, nàng cũng không có cách nào dứt bỏ. Vô Thưởng công tử cũng là không nóng nảy, ngược lại nhiều hứng thú thưởng thức Đông Phương Lưu Tô dễ dụa biểu lộ. Thật ác độc Vô Thưởng công tử, nguyên lai thần Vũ Đế mất tích, là rơi vào trong tay của hắn. Nghe nói Yêu Khốc Tông cùng Tà Tiếu Tông đại trưởng lão cũng mất tích, xem ra đều là Vô Thưởng công tử thủ đoạn. Thủ đoạn độc ác, nhu định sao động, quả nhiên lợi hại, cái kia Đường Huyền bại định. Đúng vậy à, đại thế đã mất, chỗ dựa duy nhất thần Vũ Tông cũng không trông cậy được vào, này làm sao đánh? Mọi người hào hào bóp cổ tay thở dài. Đường Huyền, nếu như loại tràng diện này ngươi còn có thể là bản công tử mặc cho ngươi chém giết. Vô Thưởng công tử lớn tiếng nói. Đường Huyền cười. Ngươi chăm chú. Đương nhiên. Vô Thưởng công tử đầu ngẩng cao. Ừm, vậy thì tốt, đều đi ra đi. Đường Huyền nhẹ gật đầu, vẫy tay một cái. Đại đế lại hiện ra. Cái gì? Đó là chương 294, tình thế nguy chuyển. Đông Phương Lưu Tô chiến Vô Thưởng công tử. Thần mây xé rách, đại đế khí tức bức gáp mà đến. Chỉ thấy tám tên đại đế đứng ngạo nghễ hư không, đối với Đường Huyền không mình hành lễ. Đại nhân, chúng ta tới. Trong nháy mắt, kinh bạo toàn trường. Cái đó là đại đế cường giả. Thế, nguyên lai hắn cũng có hậu thủ, không phải vô mưu thế hệ. Đáng tiếc, vẫn chưa được, hắn chỉ có 8 cái đại đế, coi như tăng thêm Cổ Ưu Đế, cũng chỉ có 9 người, 9 đối 23, không có phần thắng chút nào. Không đúng, các ngươi mau nhìn những cái kia đại đế là ai? Cũng không biết người nào kinh hô một tiếng. Mọi người định thần nhìn lại, sợ hãi cả kinh. Cha. Đông Phương Lưu Tô kinh hy vô cùng kêu lên. 8 tên đại đế bên trong, một người cầm đầu, chính là Thần Ưu Đế. Vô Thưởng công tử thì là sắc mặt đại biến. Cái gì? Làm sao có thế? Thần Ưu Đế rõ ràng quan tại Thiên Hỏa Tuyệt Uyên, từ Tam Hỏa đại đế trông giữ, tại sao lại thoát khốn mà ra? Một cỗ nồng đậm hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Đại trưởng lão, là đại trưởng lão. Yêu Khốc tông chủ cùng Tà Tiêu tông chủ đồng thời kêu lên. Chỉ thấy hai tên lão giả giữa trời rơi xuống. Vô Thưởng tông lòng lang dạ thú, ta Yêu Khốc tông cùng Vô Thưởng tông thể bất lưỡng lập. Tà Tiêu tông nghe lệnh, kể từ hôm nay, chúng ta chỉ phục theo Đường gia chủ mệnh lệnh, ai dám động đến Đường gia chủ, cũng là địch nhân của chúng ta, giết giết giết. Yêu Khốc tông cùng Tà Tiêu tông đại trưởng lão đều là tam triều nguyên lão, tư cách cùng hy vọng còn tại tông chủ phía trên. Ra lệnh một tiếng, hai tông lập tức thay đổi lề lối, quay đầu nhắm ngay Vô Thưởng tông. Thăng thêm thần Vũ Đế bọn người, Đường Huyền một phương khoảng chừng 17 cái đại đế, mà Vô Thưởng tông một phương chỉ còn lại có chính mình 10 cái đại đế cùng phán quan điện 5 tên đại đế. Tình huống trong nháy mắt bị chuyển. Đường Huyền, ngươi đáng giận. Đáng giận a? Vô Thưởng công tử cả người đều muốn điên mất rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Đường Huyền lại có bản sự cứu ra thần Vũ Đế bọn người. Giờ phút này tam tông phản địch, tình thế nguy chuyển, hắn phản mà trở thành yếu thế một phương. May ra còn có 15 cái đại đế, ngược lại cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Vô Thưởng công tử ở ngực chập trùng, lửa giận, cứu hận thiêu đốt đến cực hạn. Đường Huyền, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Tuy nói Đường Huyền có 17 cái đại đế chỗ dựa, nhưng chỉ cần hắn một chết, Vô Thưởng công tử có tuyệt đối nắm chắc lại lần nữa áp chế Tam Tông. Đến lúc đó người thắng lợi còn là hắn. Đông Phương Lưu Tô lớn tiếng nói, ngươi còn chưa xứng cùng chủ nhân động thủ, để cho ta tới chiến ngươi. Nói, nàng gót sen một bước, ngựa không mà lên. A, Đông Phương Lưu Tô muốn chiến Vô Thưởng công tử. Nàng không phải là không thể tu luyện sao? Đánh như thế nào? Liên đại phán quan đế đều không làm gì được Vô Thưởng công tử, Đông Phương Lưu Tô đi lên không là chịu chết sao? Nhìn đến Đông Phương Lưu Tô xuất chiến, tất cả quan chiến võ giả đều ngây ngẩn cả người. Lưu Tô, thần ưu đế cũng là sức sở. Lúc này, Cổ ưu đế lòng tin tràn đầy nói ra, yên tâm đi, tông chủ, Lưu Tô tiểu thư đã thông qua được thần ưu khảo nghiệm, cũng đã thức tỉnh minh thần đế thể, có đủ thực lực cùng Vô Thưởng công tử nhất chiến. Cái gì? Lưu Tô đã thức tỉnh minh thần đế thể? Thần ưu đế vừa mừng vừa sợ nói. Đông Phương Lưu Tô thân thể một mực là tâm bệnh của hắn, vì thế cũng là hao phí hắn đại lượng tình lực, dẫn đến mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không làm sao có thể tùy tiện bị Vô Thưởng tông bắt đi? Bây giờ nghe Đông Phương Lưu Tô thức tỉnh, thần ưu đế trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ đại nhân, thậm chí đều không cần hỏi, có năng lực thức tỉnh minh thần đế thể chỉ có Đường Huyền. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, khí độ kinh người. Hắn cũng không có ngăn cản Đông Phương Lưu Tô, cũng muốn nhìn một chút nàng trưởng thành. Đối mặt Vô Thưởng công tử, Đông Phương Lưu Tô ánh mắt nghiêm trọng. Nàng lựa chọn chủ động xuất chiến, thứ nhất là vì thần U Đế báo thù, thứ hai cũng là vì hướng Đường Huyền chứng minh chính mình. Thân là Đường Huyền thị nữ, lại có thể là phế vật. Oanh! Khí lưu kinh bạo. Đông Phương Lưu Tô thể nội đã tuôn ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Tuy nhiên không phải đại đế loại kia cuồn cuộn, lại càng thêm nương thực, tổ trọng. Trong đó còn mang theo một cỗ bệ nghệ thiên địa thần uy. Trong lúc mơ hồ, một vệ thần bí hư ảnh hiện lên ở Đông Phương Lưu Tô sau lưng. Quả nhiên là Minh Thần Đế thể. Thần U Đế cảm thụ được cỗ lực lượng này, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hỉ. Cổ U Đế gật đầu. Nếu như nói U Minh Ma Đế thể là đáng sợ nhất phụ diện thể chất, cái kia Minh Thần Đế thể cũng là khắc tinh của hắn. Mà lại hai người đều là đỉnh phong chuẩn đế, trận chiến này chưa chắc sẽ thua. Thần U Đế gật đầu. Không sai, thể chất địch nổi, tu vi phản mà không phải trọng yếu như thế. Lúc này, Đông Phương Lưu Tô khí thế lại lần nữa cất cao. Minh Thần hư ảnh chậm rãi ngưng thực. Như thần, như ma. Cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh. Thần uy khí tức, để quan chiến chúng người vì đó hoảng sợ. Được. Thật mạnh khí tức a, không nghĩ tới Đông Phương Lưu Tô đã vậy còn quá lợi hại. Không kém chút nào Vô Thường công tử. Ông trời của ta, nàng vừa mới thế nhưng là hô Đường Huyền là chủ nhân. T, có thể có tu vi như thế thị nữ, cái kia Đường Huyền rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Lúc này, chúng người mới kịp phản ứng. Đông Phương Lưu Tô biểu hiện càng là cường đại, thì đại biểu cho Đường Huyền càng thần bí. Vô Thường công tử hàm răng đều nhanh muốn vỡ nát. Đông Phương Lưu Tô xinh đẹp dị thường, da thịt trắng như tuyết, hắn sớm đã đem chi coi là độc chiếm. Chỉ là một mực tại dung hợp U Minh Ma Đế thể, không phân thân nổi. Không nghĩ tới Đông Phương Lưu Tô sớm đã nhận Đường Huyền là chủ nhân. Vừa nghĩ tới nàng tại Đường Huyền dưới hô nguyện chuyển hầu hạ dáng vẻ, Vô Thường công tử lòng đấu kỵ thì điên cuồng thiêu đốt. Hôm nay, ta trước hết bạn ngươi, lại giết Đường Huyền, để ngươi xem một chút, bản công tử mới thật sự là thiên hạ vô địch. Âm vang kinh bạo. U Minh Ma Đế thể khí thế cũng tăng lên tới cực hạn. Hai cỗ siêu việt đại đế khí thế, tại hư không đụng nhau, kinh động phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Giết. U Minh tay. Đông Phương Lưu Tô ngọc trưởng một phen, lực lay mà ra. Sau lưng Minh Thần hư ảnh cũng theo đó đánh ra một chưởng. U Minh chi khí ngưng tụ cự trưởng phía trên, cuốn lên đáng sợ linh khí phong bạo. Một trường này cho người cảm giác, thậm chí so đại phán quan đế còn mạnh hơn. Mọi người chấn động không gì sánh nổi. Vô Thường công tử cũng là biến sắc. Hắn gấp vội vàng hai tay thôi động vặn vẹo chi lực. Tạch tạch tạch. Cự trưởng cùng vặn vẹo chi lực tương giao, sau đó song song chôn bụi. Giết. Dư âm chưa tiêu, Đông Phương Lưu Tô lại lần nữa đánh tới. Hai người theo mặt đất đánh tới không trung, phong vân đều trò xé rách. Kinh khủng linh khí gợn sóng, không ngừng quét tán. Chỉ thấy hư không bên trên, hai đạo ánh sáng chạy xoay quanh vần quanh, thỉnh thoảng đụng vào nhau. Hư không sụp đổ, nhật nguyệt vô quang. Như thế kinh thiên động địa nhất chiến, cũng để cho mọi người tán thưởng. Không thôi. Tốt. Thần U Đế nhìn mặt mày hớn hở. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương Lưu Tô đã trưởng thành đến có thể so với đại đế tầng thứ. Hiện tại cũng như thế, một khi đi lên để lộ, đột phá đại đế, tiềm lực tương lai khó có thể tưởng tượng. Oeng. Lại một lần đụng nhau. Đông Phương Lưu Tô cùng Vô Thường công tử lùi lại 100 trượng, hơi hơi thở dốc. Đại chiến kịch liệt, điên cuồng tiêu hao linh khí. Minh Thần Đế thể. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Thường công tử thẳng người, ánh mắt biến đến càng thêm dày đặc. Đáng tiếc, ngươi thời gian tu luyện quá ngắn, còn chưa hoàn toàn trưởng khống Minh Thần Đế thể chân chính uy năng. Nhưng là bản công tử khác biệt, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút U Minh Ma Đế thể chân chính khủng bố đi. Hắn hít sâu một hơi, hai tay đưa ngang ngực. Sau đó, Vô Thường công tử ra thịt phía trên, nổi lên quỷ dị hoa văn. Cái đó là ma hóa. Thần U Đế sợ hãi cả kinh. Hống hống hống. Vô Thường công tử ngửa đầu điên cuồng hét lên, âm ba chấn động tứ phương. Thi liên Thần U Đế chờ đại đế cương giả, cũng cảm giác thần hồn rung chuyển, choáng đầu hoa mắt. Một hống chỉ uy, đúng là khủng bố như vậy. Sau một khắc, Vô Thường công tử biến mất ngay tại chỗ. Đông Phương Lưu Tô đồng tử đột nhiên co rụt lại, toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn như cũ chậm một bước, trực tiếp bị Vô Thường công tử đánh bay 100 trượng. Nhanh không kịp né mắt, Đường Huyền khẽ cho mày, "Lưu Tô, trở về, để cho ta tới chiếu cố hắn." Chương 295, lại bị treo lên đánh. Người đã rất cố gắng. Một bước cất bước, Đường Huyền đã đi tới Vô Thường công tử đối diện. "Kiệt kiệt kiệt, rốt cục bỏ được đi ra sao? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả một đời trốn ở nữ nhân sau lưng." Vô Thường công tử ma hóa về sau, khí tức cũng biến thành hỗn loạn vô cùng. Đồng thời ngữ khí cũng so trước đó càng thêm điên cuồng. Đường Huyền thản nhiên nói, chuẩn bị tốt nên đón lại lần nữa thất bại sao? Hắn cũng không có bạo phát khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng thì cho người ta một loại vô địch chi tư. Vô Thường công tử đột nhiên một trận tim đập nhanh. Đó là bản năng e ngại. Trước kia bị Đường Huyền chi phối cảm giác sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu. "Sẽ không, lần này ta sẽ không lại thua, ta đã thu được U Minh Ma Đế thể, đã kinh thiên hạ vô địch, Đường Huyền, liền ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." "Thật sao? Vậy liền bày ra, để ta xem một chút đi." Đường Huyền đưa tay một ngón tay, đối với Vô Thường công tử ngắc ngắc. Trong mắt y nguyên mang theo nhàn nhạt khinh miệt. "Giống." Vô Thường công tử bị kích thích, ngửa mặt lên trời gào thét, khủng bố ma lưu hóa là màu đen quan trụ, xông lên trời không, xuyên qua đám mây, dẫn động thiên địa tối tăm, cuồn phong gào thét. Đại địa tại điên cuồng run rẩy, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, đỏ thấm điện xà tại trong tầng mây quần quần va chạm, thỉnh thoảng phát ra sấm rền thanh âm. Như thế uy thế kinh khủng, nhìn mọi người cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô Thường công tử khí tức lại tăng lên, đã không thấp hơn chân chính đại đất. U Minh Ma Đế thể chính là cấm kỵ thể chất, có thể thu nạp cửu thiên u minh chỉ khí, không hạn chế tiếp tục tăng lên. Đường gia chủ lần này là gặp phải đối thủ. Tam phương võ giả chú ý lực hiện tại toàn bộ rơi xuống trên thân hai người. Một trận chiến này, tất nhiên là long tranh hổ đấu. Ầm ầm. Đỏ thâm điện xà từ trên trời giáng xuống, quan chú đánh vô thường công tử thể nội. Thân thể của hắn bốn phía hư không bắt đầu cháy rừng rực. Màu đen u minh hỏa diễm, tán phát không phải hừng hực, mà chính là âm u. Thân u đế đồng tử co rụt lại, lên tiếng kinh hô. Đó là u minh ma diễm. Vô thường đế cười gần nói, không tệ, thì là đến từ u minh ma khí bên trong u minh ma diễm, nắm giữ thôn phệ thế gian sinh linh uy năng. Một khi nhiễm, u minh ma diễm sẽ thôn phệ linh khí, nhục thân, thần hồn, cùng bất kỳ hết thảy. Đây mới là u minh ma đế thể lực lượng chân chính. Đường Huyền một phương võ giả hào hào mặt lộ vẻ kinh hãi, tâm tình trầm trọng. Ma hóa về sau vô thường công tử vốn là đã đầy đủ đáng sợ, hiện tại lại ngưng tụ u minh ma diễm, chỉ sợ sẽ là vô thượng giai đại đế, cũng không làm gì hắn được. Tốc độ, lực lượng đều đã nhảy lên tới cực hạn, xa xa vượt ra khỏi nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng. Khó trách u minh ma đế thể là cấm kỵ thể chất, này làm sao đánh? Tất cả võ giả đều bị vô thượng công tử kinh khủng uy năng chấn nhiếp. Cùng trong tiếng gió, Đường Huyền một tay chắp sau lưng, thần uy lẫm liệt. Sắp chết đến nơi, còn ra vẻ trấn tĩnh, ta thì sẽ nát ngươi ngụy trang, để ngươi quỳ gối trước mặt của ta muốn chết. Vô thường công tử một chân một bước hư không, nói vậy sóng gọn nước toát mà ra. Và anh, khí lãng khổng lồ, phát ra giận tiếng khóc, cuốn lên vô biên cuồng phong. Ngàn trượng bên ngoài thần lũ đế bọn người hô hấp trực tiếp trì trệ, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đã là đại biến. Ông trời của ta, chỉ là động tác cuốn lên khí thế thì khủng bố như thế, người nào có thể đỡ nổi? Chẳng lẽ Đường gia chủ yếu ở chỗ này bị thua sao? Đông Vương Lưu Tô mặt lộ vẻ lo lắng, hai tay ôm quyền. Chủ nhân. Ba ba bá. Trong một chớp mắt, Đường Huyền trước sau trái phải, khắp nơi đều là màu đen địa quang. Vô thường công tử tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, cũng là thần lũ đế chờ đại đế cường giả, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Quá nhanh. Ha ha ha, Đường Huyền, ngươi còn nhìn thấy ta sao? Có phải hay không hoa mắt đây? Hiện tại ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vô thường công tử thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, phảng phất có mấy chục cái vô thường công tử đi ra âm thanh, căn bản không biết cái nào mới là hắn chân thân. Đường Huyền thở dài, thực sự là, ồn ào a. Hắn hai mắt nhíu lại, sau đó một trường vung ra. Ba. Thanh thúy cái tát tiếng vang lên, đầy trời tàn ảnh đều biến mất. Chỉ thấy vô thường công tử đánh lấy xoáy bay ra ngoài, rầm rầm rầm, hắn liên tục đụng nát 3-4 toàn núi cao, sau đó xuyên vào bên trong lòng đất. Cái này, đây là, tất cả mọi người sợ ngây người, vừa mới xảy ra chuyện gì? Đường Huyền một bàn tay thì tát bay vô thường công tử, cực hạn tốc độ, lực lượng kinh khủng, đáng sợ u minh ma diễm bạo phát đường này. Tại Đường Huyền trước mặt dường như cũng là hài đồng chó xiếc, không đáng giá nhắc tới. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trước đó nhìn suy Đường Huyền người, tựa như chính mình cũng bị rút một bàn tay, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Đông Phương Lưu Tô nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân. Trung quy là chủ nhân. Trong hồ lớn, vô thường công tử nửa bên mặt đã bị rút nát. U minh ma đế thể nắm giữ cực hạn tự lành năng lực, nhục thân đau xót căn bản tính không được cái gì. Chính thức để vô thường công tử vô pháp tiếp nhận, là hắn lại thất bại. Rõ ràng lần trước hắn cùng Đường Huyền còn có lực đánh một trận. Vì sao dung hợp u minh ma đế thể, thực lực tăng nhiều về sau, hai người trên lệnh ngược lại lớn hơn? Không, không có khả năng, ta không tin. Giống. Vô thường công tử đạo tâm nứt toát, u minh ma đế thể toàn bộ khai hỏa, kinh khủng u minh ma lưu lại lần nữa bất ngờ, đại địa triệt để xé rách, khí lưu những nơi đi qua. Vạn vật thành cho. U minh tinh bạo. Vô thường công tử hai tay giơ cao, hội tụ vô biên u minh chi khí, ngưng tụ một viên u minh ma cầu, hướng về Đường Huyền đập tới. Tinh thần biến. Đường Huyền chỉ một ngón tay, bầu trời tăm tối bên trong, chợt hiện sao lốm đốm đầy trời. Hiu hiu hiu. Tỉnh mang như mưa hạ xuống, đem u minh ma cầu cường thế đánh nát. Sau đó tỉnh mang dư thế chưa tiêu, lại đánh tới hướng vô thường công tử. Cái gì? Vô thường công tử kinh hãi, vội vàng thôi động u minh chỉ khí phòng ngự. Nhưng lúc này Đường Huyền tỉnh thần pháp tắc chỉ lực đã đạt đến khoảng 3/10. Tỉnh thần biến uy năng dung hợp hắn khởi nguyên ngân hà để hồn. Uy năng vượt quá tưởng tượng, dù cho là u minh chỉ khí cũng ngăn cản không nổi. Mấy cái hô hấp về sau thì bị xuyên thấu. Rầm rầm rầm, vô số tinh mang xuyên thấu vô thường công tử thân thể. Ngao ngao ngao, vô thường công tử lớn tiếng kêu thảm, thân thể bị vênh khắp nơi đều là huyết động. Máu tươi đen ngòm giống như suối phun một dạng khắp nơi phun ra. Thật thế thảm. Đông Phương Lưu Tô đột nhiên không hận vô thường công tử, thậm chí còn có chút thương hại. Kỳ thật hắn thẳng nỗ lực, thâm cơ cũng là một đời nhân kiệt. Nếu như không có Đường hiện tại, vô thường công tử giờ phút này đã dung hợp u minh ngũ tông, chinh phạt diệt cảnh. Đáng tiếc, hắn quá xui xẻo, gặp một cái không có khả năng chiến thắng tồn tại. Một vòng ngôi sao hết mưa, đại địa tràn đầy vết thương, phá toái cái hô dưới đáy, toàn thân rách dưới vô thường công tử ngã vào trong vũng máu, thân thể co lại, thân thể phá toái, đạo tâm của hắn cũng phá toái, cuối cùng vẫn là Đường gia chủ kỹ cao một bậc a, một bậc. Ngươi ánh mắt gì, cái kia hoàn toàn là treo lên đánh tốt ta. Tốt ta, đích thật là treo lên đánh, vô thường công tử quá thảm rồi, bị con bạo. Cái gì u minh ma đế thể, thổi quá độc ác, tại Đường gia chủ trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Tiếng nghị luận liên tiếp, mọi người đối với vô thường công tử chỉ trỏ lấy, mỗi một câu đều giống như cương đao tại cắt hàn tâm. Ngươi lại bại, vốn cho rằng ngươi có thể cho ta có chút chiến ý. Đường Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra thất vọng quan mang. Có vạn lần tăng phúc hệ thống, người khác tu luyện một ngày, hắn tương đương tu luyện một vạn trời. Không phải vô thường công tử không nỗ lực, mà chính là ca có treo. Không, vô thường công tử lý trí triệt để đánh mất. Ngay tại lúc này, vô thường tông chỗ sâu bay ra một đạo hắc ảnh, một miệng đem vô thường công tử thôn vệ. Đám người thất kinh, tập trung nhìn vào, lại là một cái màu đen quan tài. Vô thường đế sắc mặt đại biến. Không tốt. Chương 296, dung hợp u minh ma. Giết không chết vô thường công tử. Thôn vệ vô thường công tử về sau, Màu đen quan tài không ngừng lắc lư, bên trong không ngừng chuyển đến gào rú thanh âm. Thanh âm kia cũng không phải là nhân loại thanh âm. Vô Thường Đế sắc mặt đại biến. Vô Thường, không muốn. Đáng tiếc đã muộn. Màu đen quan tài đột nhiên nổ tung, lộ ra một đạo giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú khủng bố bóng người. Chỉ thấy Vô Thường công tử có nửa bên thân thể thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, giống như là vô số khối thịt chồng chất cùng một chỗ, không ngừng ngọ ngậy. Cánh tay phải càng là sưng to lên mấy lần, nắm đấm thậm chí so Vô Thường công tử đầu lâu còn muốn lớn gấp ba. Thô to mạch máu không ngừng nhảy lên, khí huyết chỉ lực thậm chí phát ra tố tiếng sâm. Xong, xong. Vô Thường Đế mặt xám như cho, Thân U Đế cũng là đồng tử co rụt lại. Cái đó là U Minh Ma. Mọi người cùng một chỗ quay đầu, tò mò nhìn hắn, có thể làm cho đại đế kinh hô, nhất định không thể coi thường. Thân U Đế cái trán toát ra mồ hôi lạnh. U Minh Ma chính là sinh ra tại U Minh ngọn nguồn một loại đáng sợ ma vật, lấy sinh linh làm thức ăn, bất tử bất diệt. Ta vốn cho rằng đó là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế gian thật sự có U Minh Ma tồn tại. Đi, đi mau, bất luận cái gì đã biết lực lượng, đều không đủ lấy tiêu diệt U Minh Ma. Thân U Đế thanh âm không ngừng tất cao, hiện ra hắn nội tâm chấn kinh cùng hoảng sợ. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, U Minh Ma hóa Vô Thường công tử vọt thẳng đến Vô Thường Đế trước mặt. Vô Thường ngươi. Vô Thường Đế nhìn lấy cái kia đối với tinh hồng ánh mắt, trong lòng run rẩy. Đem lực lượng của ngươi cho ta. Vô Thường công tử trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lấy Vô Thường Đế đầu. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hắn trong lòng bàn tay phải, vậy mà đã nứt ra một đường vết rách, thật giống như người miệng, đem Vô Thường Đế nuốt chửng lây. Ầm ầm ầm. Vô Thường công tử cánh tay phải truyền đến nhấm nuốt thanh âm, trên mặt cũng lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Tiếng kêu thảm thiết yếu dần, Vô Thường Đế vặn vẹo mặt người, xuất hiện ở cánh tay phải bên trên. Ầm ầm. Thôn vệ Vô Thường Đế về sau, Vô Thường công tử khí tức lại lần nữa bạo thăng. Ừm. Đường Huyền nhướng mày. Hắn chỉ một ngón tay, hư không lại hiện ra tình vũ. Vô Thường công tử không tránh không né, cứ thế mà đã nhận lấy một đợt. Nhưng là lần này, ba thành tinh thần pháp tắc chi lực, vậy mà không có xuyên thấu Vô Thường công tử thân thể, chỉ là đánh ra nguyên một đám hang lõm. Trong nháy mắt, liền đã khôi phục. Kiệt kiệt kiệt, Đường Huyền, ngươi đã giết không được ta. Vô Thường công tử cười như điên, sau đó phải duỗi tay ra, lại bắt lấy một cái Vô Thường tông đại đế, đem cắn nuốt hết. Chạy a. Còn lại Vô Thường tông đại đế sợ vỡ mật, điên cuồng chạy trốn. Muốn đi. U Minh ma tỏa. Vô Thường công tử tay trái vung lên, U Minh chi khí ngưng tụ thành xiển xích, khóa lại muốn chạy trốn Vô Thường tông đại đế. Hắn đưa tay kéo một phát, hai cái Vô Thường tông đại đế bay tới, bị cánh tay phải nuốt lấy. Trong nháy mắt thì có bốn cái đại đế bị thôn phệ. Vô Thường công tử khí tức đã đạt đến khiến hư không run rẩy cấp độ. Đường Huyền nhướng mày, nếu như tùy ý hắn thôn phệ đi xuống, còn thật có chút phiền phức. Ngay sau đó hắn thôi động lực chỉ phát tắc, một quyền đánh ra. Vô Thường công tử không tránh không né, trở tay cũng là một quyền. Ầm. Hai quyền đấm nhau. Vô Thường công tử lại lần nữa bị vánh bay. Thế mà hắn lại là cười như điên vẫn như cũ, nhục thân khẽ động, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đường Huyền như bóng với hình, hai nắm đấm như mưa, đem Vô Thường công tử đánh giống như một trái bóng ra. Nhưng vô luận hắn đánh như thế nào, Vô Thường công tử cũng sẽ ở trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Kiệt kiệt kiệt, ngươi là giết ta không được, ta là vô địch. Vô Thường công tử ngay từ đầu còn ngăn cản, về sau dứt khoát rộng mở thân thể để Đường Huyền đập nện. Đường Huyền nhíu mày. Tuy nhiên hắn y nguyên có thể áp chế Vô Thường công tử, nhưng là cái này bất tử chi thân, lại là làm người đau đầu. Ai, vẫn là lực chi pháp tắc kém chút, nếu không trực tiếp vỡ nát bản nguyên, liền xem như U Minh mà cũng là vô dụng. Đường Huyền trong lòng thầm than. Hiện tại hắn lực chỉ pháp tắc chỉ đạt tới 3/2, đối chiến phổ thông đại đế không có bất cứ vấn đề gì. Có thể Vô Thường công tử dung hợp U Minh Ma thân thể, làm sao cũng đánh không chết. Làm sao? Không còn khí lực rồi. Đến lượt ta. Vô Thường công tử phải giơ tay ra. Đại cổ U Minh Ma chạy hội tụ thành một thanh trường mâu, hướng về Đường Huyền ném tới. U Minh Ma mâu. Chí tà ma mâu cuốn lên tầng tầng làn sóng ma, đủ để đâm xuyên bất kỳ nhục thân. Chí tôn phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không diệt. Đường Huyền đơn tay vồ một cái, hư không pháp tắc phát động, trước người ngưng tụ ra không gian hư vô. Ầm ầm. Chí tà ma mâu rơi vào không gian hư vô bên trong, hóa thành vô hình. Đi. Đường Huyền chỉ tay một cái, hư không pháp tắc đánh vào Vô Thường công tử nhục thân phía trên. Phanh phanh phanh. Tại hư vô pháp tắc phía dưới, Vô Thường công tử nhục thân nổ máu thịt bé bét. Nhưng là trên mặt của hắn một tia cảm giác đau đều không có, chỉ có điên cuồng khoái ý. Kiệt kiệt kiệt, ngươi là giết ta không được. Bất lực vậy. Trong tiếng cười điên dại, bị nổ nát nhục thân lại lần nữa phục hồi như cũ. Nơi xa quan chiến thần ưu đế bọn người cho mày. Đáng chết, liền pháp tắc chỉ lực đều giết không chết Vô Thường công tử, vậy phải làm sao bây giờ? Thật là khủng khiếp U Minh Ma, tăng thêm U Minh Ma đế thể, quả nhiên là nhân gian đắc ngộ. Nếu như không thể ở chỗ này giết chết Vô Thường công tử, vậy chúng ta đều phải chết, thậm chí toàn bộ diệt cảnh đều muốn gặp nạn. Hiện tại chỉ có gửi hy vọng ở đại nhân. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tụ tập đến Đường Huyền trên thân. Hiện tại chỉ có hắn mới có ngăn cản Vô Thường công tử thực lực. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đã bất lực, chết đi cho ta. Vô Thường công tử nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy nắm tay phải hướng về Đường Huyền đánh tới. Đường Huyền không chút nào yếu thế, trực tiếp trở tay một quyền. Hai quyền đấm nhau, hư không nứt toác. Thế mà Vô Thường công tử đột nhiên hóa quyền vị trưởng, bắt lấy Đường Huyền cánh tay. Ngươi chúng kế. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra u minh miệng lớn, đem Đường Huyền cánh tay thôn vệ. Không tốt, chủ nhân nguy hiểm. Đông Phương Lưu Tô bọn người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nếu như ngay cả Đường Huyền đều bị nuốt, vậy bọn hắn thì toàn xong. Nhanh, cứu đại nhân. Thân U Đế quát lên một tiếng lớn, dẫn xuất chiêu trước. Còn lại đại đế giờ phút này cũng là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chung cùng ra tay. Thần U nhất kích, phi bộ nội triều, thiên đạo nhất trảm. phiêu phù thủ. Đủ loại mạnh mẽ quang lưu hung hăng đánh vào Vô Thường công tử nhục thân phía trên. Rầm rầm rì rì ầm. Vô Thường công tử bị vánh ngã trái ngã phải, nhưng ý nguyên nắm chắc Đường Huyền. Ha ha ha, Đường Huyền, ngươi xong. Lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào xoay người. Bị thôn vệ cánh tay phải không ngừng truyền đến tê dại cảm giác. Phản phất có được vô số hai răng răng tại gặm ăn chính mình. Đường Huyền cười nhạt một tiếng. U Minh Ma tuy mạnh, có thể nghĩ muốn thôn vệ vượt hạn cực thể chính mình. Còn quá ngây thơ rồi. Nhục thể của ngươi đích thật là có chút quái dị, dùng thường quy thủ đoạn không cách nào giết chết. Đường Huyền nói, thanh âm của hắn ý nguyên bình tĩnh. Ngươi biết liền tốt. Yên tâm chết đi, sau này ngươi sẽ thành một bộ phận của thân thể ta, bị ta vĩnh viễn nô dịch. Vô Thường công tử ánh mắt lộ ra hung ác biểu lộ. Còn có, ngươi đừng hòng chạy. U Minh Ma giới. Thân thể của hắn lắc một cái, U Minh Ma khí trong nháy mắt biến thành cự lao tù lớn, đem hắn cùng Đường Huyền bao vây lại. Rầm rầm rầm. Ngoại giới quang lưu đánh vào U Minh lồng giam phía trên, vỡ nát tan cảnh. Chủ nhân, đại nhân, thần u đế chờ người quá sợ hãi. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiệt kiệt kiệt. Cái này lồng giam là dùng ta bổn nguyên ma khí chế tạo, ngay cả chính ta đều mở không ra. Đường Huyền, đi chết đi. Vô Thường công tử nhe răng cười, thôn vệ căn hung ác. Lúc này, Đường Huyền cười, liền chính ngươi đều chạy không thoát, cái kia rất tốt. Vừa vặn ta mới học một chiêu, thì dùng ngươi thử một chút đi. Tiếng nói vừa ra, một vệt hỏa diễm hiện lên đồng tử. Sau một khắc, thiên địa thiêu đốt. Đúng vậy, thiên hỏa tuyệt trận. Chương 297, Đường Cửu Vũ kinh hỉ. Làm U Minh tông chủ, Đường Huyền tay trái bấm pháp quyết, một chân một bước,